Chương 782, một kiếm miểu sát. Chương 782, một kiếm miểu sát. Cũng đúng lúc này, vẫn đứng tại thư phòng bên cửa sổ Hứa Trường Sinh, chậm rãi nhắm mắt lại. Thần thức của hắn như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hứa phủ, tinh chuẩn bắt được mỗi một cái vị trí của địch nhân, thậm chí có thể cảm nhận được bọn hắn bởi vì tham lam cùng giết chóc mà sôi trào cảm xúc. Không sai biệt lắm, hắn nhẹ giọng tự nói. Sau một khắc, một cỗ chân chính thuộc về Kim Đan kỳ kinh khủng uy áp, lấy Hứa phủ nội viện làm trung tâm, ầm vang một phát, quét sạch toàn bộ Bách Quả thành. Thời gian dường như đình chỉ lưu động, tất cả ồn ào náo động, tiếng la giết, tiếng nổ im bặt mà dừng. Thay vào đó, là yên tĩnh như chết. Hứa phủ bên ngoài, vừa mới còn đang vì mình sáng suốt mà lựa chọn bo bo giữ mình Tôn Miểu, Diệp Thương Lan, Triệu Nguyên bọn người, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Cái này, đây là Kim Đan uy áp, chân chính Kim Đan. Diệp Thương Lan nghẹn ngào gào lên, thanh âm vặn vẹo biến hình, tràn đầy sợ hãi vô ngần. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hắn không phải trọng thương ngã gục sao? Sao lại thế? Triệu Nguyên toàn thân run rẩy dữ dội, như rơi vào hầm băng. Tôn Miểu càng là mặt không còn chút máu, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Xong, toàn xong, hắn thành công. Hắn một mực tại người trang, mà Lâm Ba Thiên, Tô Lăng, Đông Phương Minh bọn người đồng dạng bị cỗ này mênh mông uy áp chấn nhiếp tâm thần chật chội. Nhưng bọn hắn trong kinh hãi lại xen lẫn một loại vui mừng như điên cùng kính sợ. Kim Đan, Hứa đạo hữu, không, Hứa tiền bối, hắn thật thành công. Lâm Bá Thiên kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, thanh âm nghẹn ngào. Tô Lăng cùng Đông Phương Minh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô cùng may mắn cùng nghĩ mà sợ, may mắn chính mình mới vừa rồi không có bỏ đá xuống giếng, nghĩ mà sợ nếu là làm có sai lầm lựa chọn. Mà giờ khắc này, cảm thụ là cường liệt nhất, hoảng sợ nhất, không ai qua được đã đánh vào Hứa phủ ngoại viện, thậm chí sắp bước vào nội viện Ngọc Vô Nhai, Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên trở liên quân cao tầng. Kia như là thiên khung sụp đổ giống như uy áp, chủ yếu liền bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Ngọc Vô Nhai trên mặt giữ tợn cùng tham lam trong nháy mắt đông kết, hóa thành cực hạn hãi nhiên cùng hoang đường cảm giác. Hắn thân là ngụy đan cảnh, đối cố lực lượng này cảm giác rõ ràng nhất cùng khắc sâu. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nghiền ép, là hắn tha thiết ước mơ lại xa không thể chạm thật Kim Đan đại đạo. Kim Đan, Hứa Trường Sinh, ngươi không bị tổn thương, ngươi một mực đang gạt chúng ta. Ngọc Vô Nhai vừa kinh vừa sợ, thanh âm cũng thay đổi điều, hắn cảm giác mình tựa như một cái tôm tép ngại nhép, chủ động nhảy vào người khác bố trí tỉ mỉ tuyệt sắc trong cả bẫy. Thiết Hạo cùng Trần Đạo Thiên càng là hồn phi phách tán, trước đó phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy, mau rút lui. Thiết Hạo phản ứng đầu tiên, khan cả giọng giống to, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà đã quá muộn, ta hứa ra là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Một đạo bình tĩnh lại như là cựu thiên như kinh lôi thanh âm, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái tu sĩ trong hai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hứa Trường Sinh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Hứa phủ nội viện trên không. Hắn vẫn như cũng là một thân thanh bảo, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng quanh thân còn cuốn vầng sáng nhàn nhạt, như là thần linh lâm phàm. Cặp con mắt kia lãnh đạm đảo qua phía dưới, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua người, đều tâm thần cực chấn, tu vi thấp càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hứa Trường Sinh, ngươi Ngọc Vô Nhai vừa sợ vừa giận, còn muốn nói gì? Hứa Trường Sinh nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, đã tới, vậy thì đều lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ là một cái động tác đơn giản, lại dẫn động thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt, mấy đạo bao trùm toàn bộ Hứa phủ màn sáng đột nhiên phóng lên tận trời, đem toàn bộ Hứa phủ hóa thành một tòa không thể phá vỡ lồng giam. Nhị giai cấu trận, sát trận, huyễn trận tầng tầng nhập ra, linh quang ngút trời, phù văn lưu chuyển, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài thiên địa. Không tốt, là trận pháp. Hắn đã sớm chuẩn bị. Ngọc Vô Nhai sắc mặt kỳ biến, ngụy đan cảnh linh lực điên cuồng bộc phát, trường đao trong tay hóa thành trăm trượng tấm lụa, mạnh mẽ chém về phía gần nhất màn sáng. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang truyền đến, màn sáng kịch liệt chấn động, nổi lên vô số gợn sóng, lại cứng cỏi dị thường, cũng không đỡ tan. Ngọc Vô Nhai cái này nén giận một kích, lại chưa thể dung chuyển về căn bản. Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên mấy người cũng nhao nhao kịp phản ứng, kinh hãi phía dưới thi triển thủ đoạn, pháp bảo, pháp thuật như là cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới hướng bốn phía màn sáng, lại chỉ có thể kích thích càng nhiều gợn sóng, căn bản là không có cách phá vỡ. Ngọc Vô Nhai, Thiết Hạo, Trần gia, các ngươi không phải là muốn cửu khiếu huyền linh tham gia sao? Không phải muốn diệt ta Hứa gia sao? Hứa Trường Sinh chậm rãi giơ tay lên, phá vọng trống rông xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm bù bù, một cỗ sắc bén vô song, viễn siêu lúc trước kiếm ý phóng lên tận trời, dẫn động phong vân biến sắc. Hôm nay, Hứa Mỗ liền cho ngươi cơ hội này. Cảm nhận được chuôi kiếm này bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Ngọc Vô Nhai con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ xuống. Hắn cuồng hống một tiếng, không còn bảo lưu, ngụy đan cảnh tu vi thúc cốc đến cực hạn, quanh thân huyết quang phun trào, hiển nhiên vận dụng một loại nào đó thiêu đốt bản nguyên bí thuật, Ngọc gia tử đệ nghe lệnh. Toàn lực, theo ta giết ra ngoài. Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên cũng biết tới sinh tử tồn vong trước mắt, nhao nhao giống giận sử xuất thủ đoạn cuối cùng, làm chó cùng rứt dậu. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, trong tay phá vọng kiếm vung lên. Lam Viên Ngưng Tuyết, một đạo nhỏ bé lại cô đọng đến cực hạn kiếm khí màu u lam, trong nháy mắt hóa thành đầy trời băng tuyết, hướng Ngọc Vô Nhai quét sạch mà đi. Ngọc Vô Nhai chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, tất cả động tác, gào thét, thiêu đốt huyết quang trong nháy mắt ngưng kết. Hắn khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn thấy bộ ngực mình xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ thủng, thể nội ngụy đan cùng tất cả sinh cơ đã bị cái kia đạo nhìn như nhỏ xíu kiếm khí trong nháy mắt cóng đến nát ấy. Sao? Làm sao có thể? Hắn thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm, thân thể thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Ngụy đan cảnh cường giả, Ngọc gia lão tổ Ngọc Vô Nhai, một kiếm, vẫn là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này kinh khủng tuyệt luân một kiếm sợ ngây người. Đây chính là ngụy đan cảnh a? Thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên đám người công kích dừng tại giữa không trung, trên mặt điên cuồng cùng quyết tuyệt trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế, tay chân lạnh buốt, thần hồn đều đang run rẩy. Kim đan, cái này là chân chính kim đan chi vì sao? Hứa Trường Sinh ánh mắt chuyển động, rơi vào mặt xám như cho Thiết Hạo trên thân. Thiết Hạo, Thiết Sơn, chúng ta hai nhà ân oán cũng nên chấm dứt. Hứa Trường Sinh, không. Hứa Thiên Bối, tha mạng. Ta Thiết gia bảo nguyện cả tộc quy hàng. Chỉ cầu Thiết Hạo dọa phải hồn phi phách tán, lại cũng không lo được cái gì uy nghiêm, khàn giọng cầu xin tha thứ. Chương 783, hủy diệt liên quân. Chương 783, hủy diệt liên quân. Nhưng mà kiếm quang lại lóe lên, thanh tiêu long ngâm, hình dòng kiếm khí gào thét mà qua. Thiết Hạo tính cả hắn tế ra vài kiện phòng ngự pháp bảo, trong nháy mắt bị kiếm khí thôn vệ, hóa thành một miệng hình thần câu diện. Ngay sau đó, Hứa Trường Sinh kiếm thế không ngừng, phá vọng kiếm như là lưỡi hái của tử thần, mỗi một lần vung lên, liền có một tên trúc cơ tu sĩ vỡ lạc. Đồ sát, đây là một trận không chút huyền niệm đơn phương đồ sát. Hứa Trường Sinh cầm trong tay phá vọng kiếm phong chỗ hướng, không ai cả nổi. Kim đan kỳ mênh mông linh lực phối hợp thất hồng kiếm quyết, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng chống lại. Ngọc Vô Nhai, Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên, những này xương bá một phương tiêu hùng, như là mạch thảo giống như bị tùy tiện thu hoạch, liền ra dáng phản kháng đều không thể tổ chức, liền đã thân tử đạo tiêu. Liên quân hoàn toàn hỏng mất. Còn sót lại trúc cơ tu sĩ nhóm hồn phi phách tán, lại cũng không lo được cái gì thiên đạo trúc cơ linh vật, gia tộc gì, chỉ muốn thoát đi tòa này đống nhiên hóa thành luyện ngục hứa phủ. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh bố trí tỉ mỉ tầng tầng đại trận đã sớm đem hứa phủ hóa thành đường cùng, đi vào đến, ra không được. Màn sáng như là kiên cố lồng giam, mặc cho bọn hắn như thế nào điên cuồng công kích, cũng chỉ là nổi lên từng cơn sóng gợn, căn bản là không có cách phá vỡ. Hứa chân nhân tha mạng a, chúng ta nguyện hàng, nguyện vì Hứa gia nô bộc, đều là Ngọc gia, Thiết gia, Trần gia buộc chúng ta. Cầu chân nhân khai ân. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng, vừa mới còn khí thế hung hăng liên quân giờ phút này làm cho hệ, vì mạng sống không tiếc quỳ xuống đất dập đầu, thậm chí lẫn nhau công kích từ chối. Hứa Trường Sinh lơ lửng giữa không trung, tay áo bồng bềnh, sắc mặt lạnh lùng như băng, đối phía dưới kêu rên cầu xin tha thứ mắt điếc hai ngơ. Đã lựa chọn đối địch với hắn, liền phải có trả giá thật lớn rất nộ. Nhân từ với kẻ địch, chính là đối với mình cùng gia tộc tàn nhẫn. Đạo lý này, hắn tại Lam Tinh bên trên liền đã hiểu. Phá vọng kiếm lần nữa giơ lên, thân kiếm vù vù, lạnh đấu xương sát ý như là thực chất, bao phủ toàn trường. Hứa gia tử đệ nghe lệnh, tiêu diệt toàn bộ tàn quân, một tên cũng không để lại. Hứa Trường Sinh thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một cái Hứa gia tu sĩ trong hai. Tuân mệnh. Sớm đã nghẹn một bụng hỏa khí, nhiệt huyết sôi trào Hứa gia tu sĩ cùng kêu lên hết lại, âm thanh chấn trời cao. Tại Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Kiếm đám người chỉ huy dưới, Hứa gia tu sĩ cấp tốc kết thành một cái trận hình công kích, như là hổ vào bầy dê, hướng về đã đánh mất đấu chí liên quân tàn quân đánh tới. Chiến đấu trong nháy mắt biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Hứa phủ bên ngoài, Bách Quả Thành các người của đại gia tộc nhìn xa xa Hứa phủ bên trong phóng lên tận trời các loại linh quang, nghe bên trong mơ hồ truyền đến kêu thảm cùng anh minh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, câm như hến. Nhất là Tôn Miểu, Diệp Thương Lan, Triệu Nguyên bọn người, càng là toàn thân phát run, mồ hôi lạnh thấm thấu lưng áo. Bọn hắn vô cùng may mắn chính mình vừa rồi chậm một bước, không theo lấy liên quân trước tiên xông vào Hứa phủ. Nếu không bây giờ tại bên trong bị đóng cửa đánh chó, mặc người chém giết, chính là bọn họ. Nhưng may mắn về sau, là càng sâu sợ hãi. Hứa Trường Sinh vậy mà thật kết đan thành công, hơn nữa còn như thế sát phạt quả đoán, thân ngoan thủ lạn. Ngọc Vô Nhai, Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên, nhiều như vậy trúc cơ viên mãn, trúc cơ tu sĩ, nói giết liền giết, ánh mắt đều không nháy mắt một lần. Loại thủ đoạn này, thực lực thế này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Xong, chúng ta vừa rồi Tôn Miểu âm thanh run rẩy, cơ hồ muốn đứng không vững. Diệp Thương Lan cùng Triệu Nguyên cũng là mặt không còn chút máu, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn vừa rồi tại phòng nghị sự bức bách, không khác tại trước quỷ môn quan nhảy một trận múa. Lâm Bá Thiên, Tô Lăng, Đông Phương Minh bọn người mặc dù đồng dạng rung động, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt cùng nghĩ mà sợ. Vui sướng chính là Hứa Trường Sinh vậy mà thành công đột phá, Bách Quả Minh không những sẽ không sụp đổ, ngược lại sẽ nên đón một vị kim đan chân nhân, tương lai bất khả hạn lượng. Nghĩ mà sợ chính là, chính mình vừa rồi nếu là ý chí lại yếu kém một chút, làm ra lựa chọn sai lầm, hậu quả kia. Nhanh, lập tức ước thúc tộc nhân, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tùy ý hành động. Kẻ trái lệnh, tộc quy xử trí. Lâm Bá Thiên lập tức đối bên cạnh Lâm gia tử đệ nghiêm nghị hạ lệnh. Tô Lăng, Đông Phương Minh cũng kịp phản ứng, nhao nhao hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Hiện tại, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cho thấy dáng vẻ tuyệt đối phục tùng, hy vọng Hứa chân nhân xem ở bọn hắn cuối cùng không có bỏ đá xuống giếng phân thượng, có thể từ nhẹ xử lý. Hứa phủ bên trong chiến đấu cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Tại Hứa Trường Sinh kim đan kỳ thực lực tuyệt đối nghiền ép cùng Hứa gia tu sĩ cùng chung mối thù hạ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liên quân tàn quân rất nhanh liền bị quét sạch không còn. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập tại Hứa phủ trên không, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, như là tu la chẳng. Hứa phủ bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi vị kia tân tấn kim đan chân nhân cuối cùng phán quyết. Hứa Trường Sinh thân ảnh xuất hiện lần nữa giữa không trung, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua bên ngoài phủ đen nghịt đám người, cuối cùng rơi vào lấy Lâm Bá Tiên, Tô Lăng cầm đầu mấy nhà, cùng mặt xám như cho Tôn Miểu, Diệp Thương Lan bọn người trên thân. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, lại mang theo thiên quân trọng áp, nhường bị nhìn chăm chú người cơ hồ thở không nổi. Lâm gia chủ, Tô gia chủ, Đông Phương gia chủ. Hứa Trường Sinh thanh âm rõ ràng truyền vào ba người trong thai, mang mấy vị gia chủ nhập phủ một lần. Vị điểm danh Lâm Bá Tiên, Tô Lăng, Đông Phương Minh chấn động trong lòng, liền vội vàng không người đáp, cần tuân chân nhân chi mệnh. Mà Tôn Miểu, Diệp Thương Lan, Triệu Nguyên bọn người nghe vậy, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hứa Trường Sinh không có lập tức điểm bọn hắn, ngược lại để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Dừng, Tô, Phương Đông ba người không dám thất lễ, lập tức mang theo cực độ phức tạp cùng tâm tình thấp vọng, tại một đám hứa gia tử đệ dẫn dắt hạ, cẩn thận từng ly từng tí bước vào một mảnh hỗn độn, huyết khí chưa tán hứa phủ. Khi bọn hắn xuyên qua tầng tầng màn sáng, nhìn thấy trong nội viện thây ngang khắp đồng, nhất là Ngọc Vô Nhai, Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên đám người thi thể lúc, càng là hãi hùng khiếp vía, đối Hứa Trường Sinh kính sợ đạt đến đỉnh điểm. Hứa phủ trong phòng nghị sự, Hứa Trường Sinh đã ngồi ngay ngắn chủ vị. Hắn đổi một thân sạch sẽ thanh bào, khí tức hoàn toàn nội liễm, nhìn qua cùng thường nhân không khác. Nhưng này song thâm thúy đôi mắt ngẫu nhiên đang mở hí toát ra thần quang, lại để cho Lâm Bá Thiên bọn người cảm thấy thần hồn rung động, không dám nhìn thẳng. "Ngồi." Hứa Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. "Dạ chân nhân." Lâm Bá Thiên ba người cung kính hành lễ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tại hạ thủ ngồi xuống, nửa cái mông cũng không dám ngồi vững. "Chuyện hôm nay, ba vị gia chủ thấy thế nào?" Hứa Trường Sinh ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Lâm Bá Thiên hít sâu một hơi, dẫn đầu đứng dậy, thật sâu bái chào, chúc mừng Hứa chân nhân kim đang đại thành, tiên lộ vĩnh dương. Chuyện hôm nay đều bởi vì Ngọc gia, Thiết gia chờ tặc tử tham lam quá trưởng, phạm ta bách quả mình, chết chưa hết tội. Ta Lâm gia, nguyện thể chết cũng đi theo chân nhân, tuyệt không hài lòng. Tô Lăng cùng Đông Phương Minh cũng lập tức đứng dậy tỏ thái độ, Tô gia, Đông Phương gia, nguyện thể chết cũng đi theo chân nhân. Chương 784, chỉnh đốn bách quả mình chương 784, chỉnh đốn bách quả mình Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua ba người, hôm nay ngoài thành, người ba nhà dù chưa trợ địch, nhưng cũng chưa hết lực ngăn cản, càng chưa nói trước cảnh báo. Vừa mới trong phòng nghị sự, cũng trầm mặc dung túng, nhưng có lại nói. Trong lòng ba người siết chặt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Lâm Bá Thiên nhắm mắt nói, chân nhân minh giám. Không phải là chúng ta không muốn, thực là không thể. Ngoài thành liên quân thế lớn, càng có Ngọc Vô Nhai Ngụy đang cảnh áp trận, chúng ta như cưỡng ép ngăn cản, không khác lấy trứng chọi đá, gia tộc khoảnh khắc liền có hủy diệt nguy hiểm. Đến mức trong phòng nghị sự, là chúng ta hồ đồ, trong lòng còn có may mắn, không thể tới lúc ủng hộ hứa ra, mời chân nhân trách phạt. Tô Lăng cùng Đông Phương Minh cũng liền bận điệu thỉnh tội. Hứa Trường Sinh trầm mặc một lát, cái này ngắn ngủi trầm mặc nhường ba người rất cảm thấy dày vò. Mà thôi, nể tình ngươi ba nhà cuối cùng chưa từng phản chiến, lại cùng ta Hứa gia vốn có quan hệ thông gia, quá khứ cũng coi như cần cũ, lần này liền không cho truy cứu. Hứa Trường Sinh rốt cục mở miệng. Ba người như được đại xá, liền vội vàng con người, đa tạ chân nhân khoan dung độ lượng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Thiết gia bảo, Viêm Dương thành Trần gia, Hải gia chờ tham dự liên quân chi gia tộc, thành, phường thị, bên ngoài sở thuộc tài nguyên, các ngươi lập tức phái người đi chiếm lĩnh. Sau khi chuyện thành công, Hứa gia lấy 8 thành, còn thừa 2 thành, từ các ngươi mấy nhà tự hành thương nghị phân phối. Ngoài ra, Bách Quả Minh ngày sau cần trọng chỉnh minh ước, bằng vào ta Hứa gia vi tôn, các ngươi khả năng làm được. Hứa Trường Sinh lời nói xoay chuyện. Lâm Bá Thiên ba người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng vui mừng như điên. Thế này sao lại là trừng phạt, rõ ràng là ban thưởng. Mặc dù Hứa gia cầm đại chiến lợi thành phẩm đầu to, nhưng còn lại 2 thành, cùng chia cắt những cái kia đối địch gia tộc địa bàn mang tới lâu dài lợi ích, đối bọn hắn tới nói cũng là trước nay chưa từng có phong phú. Hơn nữa dính vào Hứa gia vị này kim đan chân nhân, tương lai chỗ tốt càng là bất khả hạn lượng. Có thể, nhất định có thể. Lâm gia, Tô gia, Đông Phương gia, tất nhiên duy chân nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mới minh ước sự tình, chúng ta lập tức đi làm, định nhường chân nhân hài lòng. Ba người kích động đáp ứng. Rất tốt. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, đến mức Tôn gia, Diệp gia, Triệu gia, Tiền gia. Thanh âm của hắn lạnh xuống, để bọn hắn gia chủ lan tới đây. Hứa phủ ngoài cửa, Tôn Miểu, Diệp Thương Lan, Triệu Nguyên bọn người độ dây như năm. Mỗi một hơi thở đều như cùng ở tại trong chảo dầu dày vò. Khi thấy Hứa phủ thị vệ đi ra gọi đến bọn hắn lúc, bốn người dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, lộn nhào tiến vào Hứa phủ. Vừa tiến vào phòng nghị sự, nhìn thấy ngồi ngay ngắn phía trên, mặt không thay đổi Hứa Trường Sinh, cùng đứng ở một bên, ánh mắt băng lãnh Lâm Bá Thiên bọn người, Tôn Miểu chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Hứa chân nhân tha mạng. Hứa chân nhân tha mạng a. Là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, là ta đáng chết. Cầu chân nhân xem ở chúng ta ngày xưa không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha ta Tôn gia lần này a. Hắn dập đầu như dã tỏi. Thanh âm thê lương, mấy người khác theo sát phía sau nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ. Hứa Trường Sinh lạnh lùng nhìn về bọn hắn biểu diễn, thẳng đến mấy người thanh âm cản giọng, mới chậm rãi mở miệng. Tôn Miểu, trong phòng nghị sự, là ngươi trước hết nhất bức bách thiên thành, muốn lục soát ta Hứa gia phủ khố. Diệp Thương Lan, Triệu Nguyên, là các ngươi phụ họa Tôn Miểu, treo giá. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là băng truy đâm vào bốn người trái tim. Chân nhân, ta, chúng ta Tôn Miểu dọa đến nói năng lộn xộn. Các ngươi bội bạc, bỏ đá xuống giếng, theo lý, bản chân nhân nên bị diệt các ngươi tộc. Hứa Trường Sinh một câu, nhường bốn người như rơi vào hầm băng, hoàn toàn tuyệt vọng. Bất quá Hứa Trường Sinh lời nói xoay chuyển, nể tình các ngươi cuối cùng chưa từng theo liên quân đánh vào trong phủ, vẫn còn tồn tại một tia danh giới cuối cùng, bản chân nhân có thể mở một mặt lưới. Bốn người đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt giấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Tôn gia giao ra gia tộc 8 thành tài nguyên, Diệp gia, Triệu gia, Tiền gia giao ra gia tộc 5 thành tài nguyên, tất cả khoáng mạch, dược viên khế đất, đồng thời trong vòng nửa tháng rời xa Bách Quả thành. Như thế, có thể bảo vệ gia tộc truyền thừa bất diệt. Hứa Trường Sinh thanh âm băng lãnh mà không thể nghi ngờ. Giao ra 8, 5 thành tài nguyên, tất cả khế đất, còn muốn rời xa Bách Quả thành. Đây cơ hội là móc rông gia tộc căn cơ, đem bọn hắn hoàn toàn đánh về nguyên hình, thậm chí không bằng một chút vừa lập trúc cơ gia tộc. Tôn Miểu mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Diệp Thương Lan cùng Triệu Nguyên cũng là mặt xám như tro, toàn thân run rẩy. Điều kiện này cực kỳ hà khắc, cơ hội đoạn tuyệt gia tộc bọn họ tương lai trăm năm phát triển khả năng. Nhưng không đáp ứng, Thiết gia bảo, Trần gia, Ngọc gia người chính là vết xe đổ. Thế nào? Không nguyện ý. Hứa Trường Sinh ánh mắt nhắm lại, một tia kim đan uy áp lặng yên phóng thích. Ba người lập tức cảm giác như là Thái Sơn áp đỉnh, hô hấp khó khăn, thần hồn muốn nức. Bằng lòng, bằng lòng. Tôn gia bằng lòng. Đa tạ chân nhân ân không giết. Tôn Miểu cái thứ nhất sụp đổ, nước mắt chảy ngang dập đầu bằng lòng. Có thể còn sống sót, đã là vận hạnh. Diệp Thương Lan cùng Triệu Nguyên cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại, gian nan dập đầu, Diệp gia, Triệu gia. Tuân mệnh rất tốt. Lâm gia chủ, việc này từ ngươi giám sát chấp hành. Nếu có mảy may đến trễ hoặc không thật, Hứa Trường Sinh nhìn về phía Lâm Bá Thiên. Lâm Bá Thiên lập tức không người, chân nhân yên tâm. Bá Thiên ổn thỏa làm được thỏa đáng, nếu có sai lầm, nguyện chịu chân nhân bất kỳ trách phạt. Đi thôi, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ, ta không hi vọng Bách Quả thành lại có bất kỳ tạp âm. Hứa Trường Sinh phất phắt tay. Nếu không phải trên đỉnh đầu còn có Huyền Linh Tông ngọn núi lớn này để ép, Hứa Trường Sinh thậm chí không ngại diệt cái này bốn nhà, tịch thu toàn bộ gia sản tài nguyên. Nhưng cái này bốn nhà lúc trước không có đánh vào Hứa gia, như khăng khăng diệt cái này bốn nhà, sau đó cực lớn có thể sẽ bị Huyền Linh Tông truy trách, không bằng dọa dẫm một khoản tài nguyên, nhường lăn ra Bách Quả thành. Cứ như vậy, một trận quét sạch Bách Quả Minh cùng với xung quanh khu vực to lớn phong bạo, tại Hứa Trường Sinh dùng tuyệt đối kim đan thực lực cùng bàn tay sắt thủ đoạn hạ, cấp tốc lắng lại. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thiết Gia Bảo, Viêm Dương thành Trần gia nhóm thế lực rắn mất đầu, tại rừng, tô, phương đông các gia tộc tạo thành quét sạch đội ngũ trước mặt, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, về ngoài bộ tài nguyên bị nhanh chóng chia cắt tiếp thu. Bách Quả thành bên trong, Tuân, Lá, Triệu, Tiền bốn nhà thì tại Lâm Bá Thiên giám sát hạ, bắt đầu ngậm lấy huyết lệ bán ra sản lấy tiền. Qua chiến dịch này, Hứa gia hy vọng đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, thực sự trở thành phiến khu vực này nói 102 bá chủ. Bách Quả Minh cũng hoàn thành gây dựng lại, tuy Lá, Triệu, Tuân, Tiền bốn nhà uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc. Nhưng có Hứa gia vị này kim đan chân nhân tọa trấn, lại đặt vào không ít tân tấn trúc cơ gia tộc như Ngưu gia, An gia, Dương gia, Hắc Sơn Phường thị Ngô gia cùng Thiên Diệp thành Vương gia trở, thực lực ngược lại so trước đó càng mạnh. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Bách Quả thành bên trong mùi máu tanh đã sớm bị thanh phong gột rửa sạch sẽ, đổ nát thê lương cũng bị cấp tốc thanh lý, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có trang nghiêm cùng ngay ngắn trật tự. Thành nội tu sĩ lúc hành động, lời nói cử chỉ đều mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt nhìn về phía tòa kia nguy nga Hứa phủ lúc, càng là tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ. Hứa Trường Sinh kim đan chân nhân thân phận đã ngồi vững, Hứa gia cũng nhảy lên trở thành phiến địa vực này không thể tranh cãi bá chủ, Bách Quả Minh tại ý nghĩa chí hạ hoàn thành tái tạo, lại không một tia tạp âm. Chương 785, Huyền Linh Tông giám sát sứ đến chương 785, Huyền Linh Tông giám sát sứ đến nhưng mà, một ngày này bình tĩnh bị chân trời cấp tốc lướt đến mấy đạo độn quang đánh vỡ. Độn quang khí tức cường hành, không che giấu chút nào, rơi thẳng vào Bách Quả thành ngoài thành, hiện lộ ra bảy đạo thân ảnh. Cầm đầu ba người, thân mang Huyền Linh Tông nội môn chấp sự đặc hữu phục sức, khí tức bên thâm, thình lình đều là trúc cơ viên mãn tu vi. Bốn người sau lưng thì là ngoại môn chấp sự phục sức, tu vi tại trúc cơ trùng kỳ tới hậu kỳ không chờ, đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Một chuyến này bảy người đến, lập tức đưa tới Bách Quả thành báo động, tin tức phi tốc truyền đến các đại gia tộc trong hai. Huyền Linh Tông chấp sự tới. Lâm Bá Thiên trước tiên nhận được tin tức, trong lòng run lên, lập tức tự mình tiến về nghênh đón, đồng thời phái người hỏa tốc thông tri Hứa phủ. Bách Quả thành ngoài thành, cầm đầu Huyền Linh Tông nội môn chấp sự, một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như điện lão giả, trầm giọng mở miệng, thanh âm không lớn lại truyền khắp bốn phía, ta chính là Huyền Linh Tông nội môn chấp sự trưởng lão, Lý Hoàng. Phụ tông môn chi lệnh, đến đây tra hỏi Tinh Sa thành Ngọc gia, Thiết gia bảo, Viêm Dương thành Trần gia các gia tộc, tổn hại tông môn pháp lệnh, tự tiện phát động đại quy mô chi chiến một chuyện. Nơi đây người chủ trì ở đâu? Trung quanh tu sĩ nghe vậy, lập tức câm như hến, không dám thở mạnh. Huyền Linh Tông uy nghiêm, sớm đã xâm nhập lòng người. Lâm Bá Thiên liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, Bách Quả thành Lâm gia gia chủ Lâm Bá Thiên, gặp qua Lý Hoàng cùng chư vị chấp sự đại nhân. Lý Hoàng ánh mắt đảo qua Lâm Bá Thiên, khẽ gật đầu, Lâm gia. Trước đây chính là ngươi đem tin tức báo cáo cho Huyền Linh Tông. Hứa gia hiện tại như thế nào? Ngọc Vô Nhai, Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên bọn người hiện tại nơi nào? Nhanh gọi bọn hắn đến đây tiếp nhận tông môn hỏi ý. Ngữ khí của hắn mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Dựa theo Huyền Linh Tông quy trình, đối với trái với quy củ gia tộc, đầu tiên chính là gọi đến hỏi tội, chờ xác định chuyện tiền căn hậu quả sau liền dựa theo tông quy xử phạt. Lâm Bá Thiên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, hồi bẩm tuần chấp sự. Ngọc Vô Nhai, Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên bọn người. Bọn hắn đã toàn bộ đền tội. Cái gì? Đền tội? Tuần Hoàng cùng phía sau hắn mấy vị chấp sự đồng thời biến sắc, lộ ra khó coi vẻ mặt. phải biết bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới này Bách Quả Thành một chuyến thế nhưng là hao tốn không ít thời gian, mục đích cũng chính là vì xử phạt những cái kia phạm tội gia tộc, nhường giao nạp nhất định tu tiên tài nguyên. Trọng điểm là Huyền Linh Tông vì phòng ngừa phạm tội gia tộc cùng giám sát người cấu kết, sẽ đem những này phạm tội gia tộc chỗ giao nạp tu tiên tài nguyên một nửa khen thưởng lần này giám sát người. Xem như nhiệm vụ lần này thù lao, đồng thời nhiệm vụ hoàn thành sau sẽ còn được đến nhất định tông môn công hiến. Mà tương phản, một khi phát hiện giám sát người cấu kết bao che phạm tội gia tộc, Huyền Linh Tông chắc chắn đối giám sát người cùng phạm tội gia tộc nghiêm trị không tha. Căn cứ vào kể trên, giám sát các nơi gia tộc tranh chấp chính là tông môn nhiệm vụ bên trong công việc béo bở, lại 99% không có làm việc thiên tư khả năng. Lý Hoàng bọn người nghe được phạm tội gia tộc đã đều để tội, ý vị này bọn hắn chuyến này thủ lao ngâm nước nóng, sắc mặt có thể nào không có coi. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết đến. Lý Hoàng truy vấn. Hắn thực sự nghĩ không ra, tại mảnh này địa giới, có ai có thể đồng thời diệt đi lấy Ngọc Vô Nhai bao hàm hơn 10 vị trúc cơ viên mãn cộng thêm mấy chục tên trúc cơ tu sĩ khổng lồ liên quân. Lâm Bá Thiên hít sâu một hơi, ngựa khí mang theo nghĩ mà sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác sủng kính. Ba ngày trước, Ngọc Vô Nhai, Thiết Hạo, Trần Đạo Thiên chờ tạc tử, xoắn suýt vượt qua 50 vị trúc cơ tu sĩ cùng mấy trăm luyện khí tinh nhuệ, ngang nhiên vây công Bách Quả Thành, muốn đi diệt tộc sự tình, mục tiêu trực chỉ Hứa Gia. Ngay tại Hứa Gia tràn ngập nguy hiểm lúc, may mắn được ta Bách Quả Minh Minh Chủ, Hứa Gia lão tổ Hứa Trường Sinh chân nhân đột phá, thành tựu Kim Đan đại đạo. Chân nhân lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trong trở bàn tay liền đem Ngọc Vô Nhai chờ đầu đảng tội ác cùng với vây cánh toàn bộ chu diệt tại Hứa phủ bên trong, bảo toàn Bách Quả Thành. Cũng thay tông môn dọn dẹp những này không tuân quy củ bại hoại. Lâm Bá Thiên lời nói vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào Lý Hoàng chờ trong lòng của người ta bên trên. Kim Đan đại đạo, Hứa Trường Sinh, thành tựu Kim Đan. Lý Hoàng la thất thanh, hai mắt trợn tròn xoe, sau lưng cái khác chấp sự cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hoang đường. Hứa Trường Sinh người này, Huyền Linh Tông tự nhiên có ghi chép, Bách Quả Thành Hứa gia người sáng lập, hư hư thực thực ngũ phẩm linh căn tu sĩ thiên phú bất phàm, am hiểu trồng trọt linh điển, chế phủ, luyện đan. 68 tuổi lúc tại Huyền Bát Thập Bát Phường thị thành tiểu trúc cơ, 81 tuổi tại Bách Quả Thành sáng tạo Hứa gia, sau tại 150 tuổi khoảng chừng đột phá tới trúc cơ viên mãn, xem như một phương hào cường. Nhưng hắn bây giờ mới bao nhiêu lớn? Mới 170 tuổi hơn. Từ trúc cơ viên mãn tới kết đan thành công bất quá chỉ là hơn 20 năm thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy kết đan thành công? Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Ngươi lời nói là thật? Hứa Trường Sinh. Không, Hứa chân nhân hắn thật. Lý Hoàng thanh âm đều có chút khô khốc, hắn cần lần nữa xác nhận. Lâm Bá Thiên trịnh trọng vô cùng gật đầu, thiên chân vạn sát. Lâm Mỗ sao dám lừa gạt Huyền Linh Tông thượng sứ? Hứa chân nhân giờ phút này ngay tại trong phủ, chư vị chấp sự đại nhân thấy một lần liền biết. Lý Hoàng cùng bên cạnh hai vị nội môn chấp sự trao đổi một cái cực kỳ ánh mắt phức tạp. Nếu như Lâm Bá Thiên lời nói là thật, chuyện kia tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Một vị tân tấn kim đan chân nhân, tại gia tộc của mình bị vây công lúc, ra tay phản sát xâm phạm chi địch, cái này để ở nơi đâu đều chiếm đạo lý. Huyền Linh Tông quy củ là hạn chế đại quy mô diệt tộc chi chiến, nhưng cũng không có quy định không cho phép tự vệ phản kích. Bọn hắn lần này việc làm, vốn là đến hỏi tội tiền phạt, hiện tại ngược lại tốt, phạm tội bị người bị hại phản giết sạch, người bị hại hoàn thành bọn hắn cần cung kính đối đãi kim đan chân nhân. Cái này còn hỏi tội gì? Làm không tốt còn được trước chúc mừng. Lý Hoàng đến cùng là uy tín lâu năm chấp sự, cấp tốc đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng vẻ lúng túng, sắc mặt biến nghiêm túc mà, thậm chí mang tới một tia khách khí, nếu quả thật như thế, Hứa chân nhân lâm trận đột phá, xoay chuyển tình thế tại đã ngược, quả thật chuyện may mắn. Còn mời Lâm gia chủ thay thông truyền, Huyền Linh Tông chấp sự Lý Hoàng, xuất đội đến đây, một là kiểm tra đối chiếu sự thật Ngọc gia trở trái với tông quy sự tình, hai là nghe nói Hứa chân nhân Kim Đan đại thành, chuyên tới để chúc mừng. Ngữ khí của hắn cùng dùng từ đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lâm Bá Thiên trong lòng ám vương lòng một hơi, biết Hứa chân nhân tên tuổi đã trấn trụ đối phương, vội vàng nói, chấp sự đại nhân chờ một chút, Lâm Mộ bây giờ liền đi thông truyền. Ngay tại Lâm Bá Thiên quay người muốn đi gấp thời điểm, một đạo bình thản lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm tự Hứa phủ chỗ sâu truyền đến, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Huyền Linh Tông các vị đạo hữu đường xa mà đến, Hứa Mộ không có từ xa tiếp đón, còn mời nhập phủ một lần. Lý Hoàng bọn người biến sắc, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được xác nhận, cố khí tức này tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng nắm giữ. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Hoàng làm sửa lại một chút áo bào, thần sắc biến càng thêm cung kính, mang theo còn lại 6 vị chấp sự, tại Lâm Bá Thiên chỉ dẫn dưới, đi vào Hứa phủ. Chương 786, tiếp đại giám sát chấp sự. Chương 786, tiếp đại giám sát chấp sự. Hứa phủ bên trong, sớm đã không còn 3 ngày trước bừa bộn, đình đài lầu các ngay ngắn trật tự, linh khí mờ mịt. Thậm chí so trước kia càng thêm nồng đậm, dường như trận đại chiến kia chưa hề xảy ra. Chỉ có trong không khí như có như không lưu lại một tia túc sát chi khí, nhắc nhở lấy người đến nơi đây từng trải qua như thế nào phong ba. Một đoàn người bị dẫn đến phòng nghị sự bên ngoài, chỉ thấy Hứa gia gia chủ Hứa Thiên Thành đã đứng tại sảnh trước đó lấy. Chư vị chấp sự mời vào bên trong. Phụ thân đã ở trong sảnh chờ chư vị. Hứa Thiên Thành khách khí nói rằng. Lý Hoàng bọn người đi theo Hứa Thiên Thành tiến vào phòng nghị sự, chỉ thấy Hứa Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hắn vẫn như cũng là một thân đơn giản thanh bảo, khuôn mặt tuổi trẻ, ánh mắt ôn nhuận bình thản, khí tức quanh người hoàn mỹ nội liễm, mảy may nhìn không ra vừa mới kinh nghiệm đại chiến cùng đột phá vết tích. Nhưng mà Lý Hoàng chờ trúc cơ viên mãn tu sĩ lại bản năng cảm thấy một loại sinh mệnh cấp độ bên trên to lớn cảm giác áp bách, dường như đối mặt với một tòa sâu không lường được vực sâu biển lớn, làm bọn hắn không tự chủ được sinh lòng tính sợ, không dám chậm trễ chút nào. Huyền Linh Tông nội môn chấp sự Lý Hoàng mang theo đồng nghiệp gặp qua Hứa chân nhân. Chúc mừng chân nhân Kim Đan đại thành, tiên lộ vĩnh sương. Lý Hoàng dẫn đầu không mình hành lễ, ngữ khí vô cùng cung kính. Sau lưng đám người cũng theo đó cùng kêu lên chúc mừng. Hứa Trường Sinh mỉm cười, đưa tay đưa đỡ, Lý chấp sự khách khí, các vị đạo hữu xin đứng lên. Hứa Mô cũng là may mắn công thành, đảm đương không nổi lớn như thế lễ. Người tới, dâng trà. Rất nhanh, liền có Hứa gia thị nữ dâng lên linh khí giặt rào trà thơm. Hàn huyên vài câu sau, Lý Hoàng cắt vào chính đề, thái độ dĩ nhiên đã là bình đẳng hỏi thăm mà không phải ở trên cao nhìn xuống thẩm vấn. Hứa chân nhân, liên quan tới Tinh Sa thành Ngọc gia, Thiết gia bảo, Viêm Dương thành Trần gia các gia tộc, không để ý tông môn pháp lệnh, liên thủ vây công Bách Quả thành cùng quý phủ một chuyện, tông môn đã thu đến Lâm gia chủ sơ bộ bẩm báo. Không biết chân nhân có thể tường thuật trải qua. Chúng ta cần ghi lại trong danh sách, hồi bẩm tông môn. Hứa Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, đem chuyện đã xảy ra giản yếu tự thuật một lần, tự nhiên bỏ bất đi chính mình cố ý dẫn đạo cùng ngụy trang bộ phận, chỉ cường điệu Ngọc gia như thế nào bởi vì thiên đạo trúc cơ linh vật lời đồn mà lên tham nghiệm, liên hợp Thiết Trần chờ nhà đại quân áp cảnh, chính mình tại trong lúc nguy cấp đột phá kim đan, bị ép tự vệ phản kích, đem xâm phạm chi địch toàn bộ chu diệt ở trong phủ. Lý Hoàng bọn người cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Bọn hắn trước khi đến cũng thông qua đường dây khác hiểu qua một chút tình huống, cùng Hứa Trường Sinh lời giải thích cơ bản đã cướp. Thì ra là thế. Lý Hoàng nghe xong, mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Ngọc Vô Nhai, Thiết Hạ bọn người thấy lợi đối mắt, công nhiên vi phạm tông môn lệnh cấm, quả thật tự chịu diệt vong. Hứa chân nhân Lâm Uy đột phá, xẻng gian trừ ác, bảo toàn một phương, quả thật đại thiện. Việc này chúng ta chắc chắn như thật báo cáo tông môn, chân nhân gây nên, hợp tình lý, cũng không vượt qua chỗ, mời chân nhân yên tâm. Hắn lời này chẳng khác gì là sớm cho việc này chấm, Hứa Trường Sinh là phòng vệ chính đáng, không qua có công. Làm phiền Lý chấp sự cùng các vị đạo hữu. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Việc nằm trong phận sự. Hứa chân nhân bây giờ đã thành tiểu kim đan, theo tông môn quy củ, chân nhân sáng tạo Hứa gia đã có thể xin trở thành Huyền Linh Tông phụ thuộc Kim Đan gia tộc, được hưởng tương ứng quyền lực và trách nhiệm. Không biết chân nhân ý như thế nào? Lý Hoàng vội bằng nói, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt mang lên nụ cười. Trở thành Huyền Linh Tông gia tộc phụ thuộc, mang ý nghĩa nhận Huyền Linh Tông trình độ nhất định che chở, đồng thời cũng cần gánh chịu một chút nghĩa vụ, tỉ như hưởng ứng chiêu mộ, giao nạp cung phụ trợ. Nhưng có khả năng lấy được tài nguyên cùng địa vị xa không phải bình thường trúc cơ gia tộc có thể so sánh. Hứa Trường Sinh sớm đã cân nhắc qua việc này, ngay lúc này nhân tiện nói, Hứa gia nguyện tuân Huyền Linh Tông quy củ, xin trở thành gia tộc phụ thuộc, ngày sau còn cần tông môn chiếu cố nhiều hơn. Tốt, tốt, tốt. Lý Hoàng nói liên tục ba chữ tốt, nụ cười càng tăng lên. Chân nhân yên tâm, việc này bao ở tại chúng ta trên thân. Trở lại tông môn sau, ta sẽ lập tức đem chân nhân xin cùng lần này sự kiện báo cáo cùng nhau trình lên, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có chính thức văn thư xuống tới. Đến lúc đó, Bách Quả Thành cùng xung quanh địa vực quyền quản hạt cũng sẽ chính thức chuyển giao Hứa gia. Lại nói chuyện với nhau một lát, Lý Hoàng bọn người trở về tông phục mệnh. Rời đi Bách Quả Thành rất xa về sau, Lý Hoàng bên người một vị trung niên trúc cơ viên mãn chấp sự mới nhịn không được thấp giọng cảm thán, 170 tuổi hơn kim đan. Cái này Hứa chân nhân thiên phú, chỉ sợ không ngừng ngũ phẩm linh căn đơn giản như vậy a. Không phải là tứ phẩm, thậm chí Lý Hoàng ánh mắt thâm thúy, chậm rãi lắc đầu, cắt ngang suy đoán của hắn, nói cẩn thận. Bất luận Hứa chân nhân ra sao nguồn gốc, đã có kim đan chi thực, liền đã một bước lên trời, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Chúng ta chỉ cần như thật báo cáo, chớ sinh thêm sự cố. Vâng, trong lòng mọi người run lên, cùng kêu lên đáp. Đưa tiễn Huyền Linh Tông chấp sự sau, Hứa Trường Sinh trở lại trong phủ, lập tức bắt đầu một vòng mới bố trí. Đầu tiên, hắn tự mình ra tay, lấy Kim Đan kỳ mênh mông pháp lực, kết hợp Vương Vũ đỉnh vị này nhị giai trung phẩm trận pháp sư phụ trợ, bắt đầu đại quy mô cải tạo cùng tăng lên Hứa phủ cùng Bách Quả thành phòng ngự trận pháp. Mặc dù bị giới hạn vật liệu cùng trận pháp sư trình độ, không cách nào lập tức bố trí ra ngăn cản Kim Đan kỳ thiên công. Nhưng trải qua Hứa Trường Sinh vị này Kim Đan chân nhân chủ đạo, trận pháp mới uy lực viễn siêu lúc trước, đủ để ngăn chặn mấy vị trúc cơ viên mãn thời gian dài công kích, thậm chí có thể đối Kim Đan sơ kỳ tu sĩ tạo thành phiền toái không nhỏ. Toàn bộ Bách Quả thành linh khí hướng chạy cũng bị cải biến, càng thêm hướng Hứa phủ hội tụ, khiến cho Hứa phủ bên trong nồng độ linh khí không ngừng tăng lên. Tiếp theo, liên quan tới Thiết gia bảo, Viêm Dương thành Trần gia, Hải gia chờ tham dự liên quân gia tộc, hang ổ mặc dù tạm thời không cách nào hủy diệt, nhưng bọn hắn ở ngoài thành tất cả tài nguyên điểm, như khoáng mạch, dược viên chờ, thì từ rừng, tô, phương đông các gia tộc tạo thành liên quân cấp tốc tiếp quản. Theo Hứa Trường Sinh nói tới, Hứa gia độc chiếm 8 thành lích lợi, còn thừa 2 thành từ xuất lực các nhà theo công lao phân phối. Điểm này, không người dám có dị nghị. Đồng thời, Bách Quả Minh chính thức từ Hứa Trường Sinh nhâm minh chủ, Hạ Thiết trưởng lão hội, từ Hứa Thiên Thành, Lâm Bá Thiên, Tô Lăng, Đông Phương Minh, Vương Côn, chờ tạo thành, phụ trách xử lý sự vụ ngày thường. Nhưng cuối cùng quyền quyết định một mực nắm giữ tại Hứa Trường Sinh trong tay. Mới minh ước rõ ràng quy định, các thành viên gia tộc nhất định phải phục tùng vô điều kiện minh chủ hiệu lệnh, cộng đồng tiến tối, người vi phạm đem nhận nghiêm trị, thậm chí khu trục. Tương ứng, các gia tộc cũng có thể hưởng thụ được so trước kia càng ổn định hoàn cảnh cùng nhiều tư nguyên hơn như vậy. Đối với Tôn, Lá, Triệu, Tiền bốn nhà, thì tại Lâm Bá Thiên nghiêm ngặt giám sát hạ, đủ số nộp lên tài nguyên cùng cao dài khế đất. Sau đó tại một mảnh thê lương bên trong, cả tộc rời đi Bách Quả Thành, đi hướng xa xôi chi địa khác nhiều sinh đường. Bọn hắn rời đi, cũng chống ra không ít lợi ích, đều bị Hứa gia chỗ tiếp thu. Mấy ngày đi qua, Hứa gia lão tổ Hứa Trường Sinh thành tiểu kim đan, trở bàn tay hủy diệt cường địch sự tích sớm đã truyền khắp tứ phương, khiến cho Bách Quả Thành thanh danh lan truyền lớn. Thế lực khắp nơi chấn động, nhao nhao phái tới sứ giả hướng Hứa gia chúc mừng, dâng lên hạ lễ, hy vọng có thể cùng Hứa gia giao hảo. Bách Quả Thành Hứa gia phủ đệ, trong lúc nhất thời đông như chảy hội. Xung quanh các đại thành trì, tu tiên gia tộc sứ giả nối liền không dứt, mang theo phong phú hạ lễ, trên mặt chất đầy cùng kính thậm chí định nọt đủ cười, chỉ vì tại Tân Tấn Kim Đan chân nhân Hứa Trường Sinh trước mặt lưu lại một chút ấn tượng. Chương 787, Tử Nguyên Hảo, Quy Huyền Kính. Chương 787, Tử Nguyên Hảo, Quy Huyền Kính. Nhưng mà Hứa Trường Sinh bản nhân nhưng lại chưa lộ diện tiếp đại những này khách tới thăm. Đối với hắn mà nói, Kim Đan đã thành, thân phận đã khác biệt. Những này trúc cơ gia tộc giao hảo cùng bày ra thành, tuy là cần thiết ngoại giao, cũng đã không cần hắn tự mình ra mặt của nhau. Hắn đem tất cả thiết đãi, xã giao sự tình, toàn quyền giao cho trưởng tử Hứa Thiên Thành xử lý. Hứa Thiên Thành bây giờ đã là trúc cơ 7 tầng tu vi, xử lý gia tộc sự vụ nhiều năm, trầm ổn ra dặn, thêm nữa Hứa Trường Sinh Kim Đan chân nhân uy danh hiển hách xem như hậu thuẫn, ứng đối những này cảnh tượng tất nhiên là thành thạo điều luyện. Tính thất bên trong, đèn đuốc sáng trưng, trận pháp lặng yên vận chuyển, ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động. Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng mấy chục mai tiểu dáng khác nhau nhận chữ vật, trong đó có 3 viên càng đột xuất. Bọn hắn phân biệt đến từ Thiết Hạo, Ngọc Vô Nhai, Trần Đạo Thiên ba vị này từng xưng bá một phương kiêu hùng, cũng là lần này đại chiến bên trong có giá trị nhất chiến lợi phẩm. Thân thức của hắn giống như thủy triều tràn vào cái thứ nhất thuộc về Thiết Hạo trong nhận chữ vật. Trong nhận không gian khá lớn, đầu tiên ánh vào tầm mắt chính là chồng chất như núi linh thạch, thô sơ giản lược tính ra, hạ phẩm linh thạch vượt qua 50 vạn, linh thạch trung phẩm cũng có mấy trăm nhiều. Đây không thể nghi ngờ là Thiết gia bảo nhiều năm tích lũy tài phú một bộ phận, bây giờ toàn bộ thuộc về Hứa gia. Ngoại trừ linh thạch, các loại vật liệu luyện khí, linh thảo linh dược cũng là rực rỡ muôn màu. Tuy không đặc biệt đỉnh tiêm mặt hàng, nhưng số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú, đủ để chèo chống một cái trúc cơ gia tộc trăm năm chi phí. Công pháp ngọc giản có hơn 10 mai, nhiều lấy luyện thể, quyền hệ công pháp làm chủ, phẩm giai cao nhất một bản tên là Thiết Cốt Đoán Thể Quyết chính là nhị giai cực phẩm luyện thể pháp quyết. Mặc dù còn kém rất rất xa Thiên Cương luyện thể quyết, nhưng đối Hứa gia tu sĩ tới nói, về sau luyện thể pháp quyết cũng là nhiều hơn một loại lựa chọn. Mà làm người khác chú ý nhất là nơi hẻo lánh bên trong phát ra ánh sáng nhạt từ nguyên thảo. Hứa Trường Sinh tâm niệm vừa động, không kịp chờ đợi đem nó lấy ra. Lại thật là từ nguyên thảo. Không nghĩ tới cái này Thiết Hạo tại sau khi chết trả lại cho ta đưa như thế một món lễ lớn. Hứa Trường Sinh cẩn thận chu đáo lấy từ nguyên thảo, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Từ nguyên thảo, huyết linh hoa, ngàn năm chu quả thế nhưng là luyện chế kết kim đan tam đại chủ dược, mỗi một phần đều vô cùng chân quý, có tiền mà không mua được. Thiết gia bảo có thể cất giữ một gốc, chắc hẳn cũng là xem như gia tộc trọng yếu nhất nội đình, để tương lai có người tăng lớn kết đan xác suất. Chú, đa số trúc cơ gia tộc thu tập được kết kim đan chủ dược sau, cũng sẽ không trước tiên sử dụng, mà là chờ kết đan thất bại nhiều lần sau, tích lũy nhất định kinh nghiệm sau, lại nuốt để cao kim đan xác suất. Trần gia trước đó ra sân bị kia ngụy đan cảnh lão tổ chính là ra sân tại cùng Hứa Trường Sinh tranh đấu sau, lựa chọn một lần cuối cùng xung kích kết đan thất bại mà thọ hết chết giả. Bây giờ, lại là tiện nghi Hứa Trường Sinh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tử Nguyên Thảo thu nhập tiến áp sát người trong hộp ngọc, dán lên phong ấn phụ lục, lúc này mới tiếp tục kiểm kê. Thiết Hạo cất giữ bên trong, còn có mấy món uy lực không tầm thường nhị giai thượng phẩm pháp khí, cùng một chút thượng vàng hạ cám năng dược, phụ lục, đối Hứa Trường Sinh mà nói tác dụng không lớn, nhưng phong phú gia tộc kho tàng lại là dư xài. Tiếp lấy, thần thức của hắn thăm dò vào Trần Đạo Tiên nhẫn chữ vật. Trần gia tích lũy dường như càng tiên hướng về hỏa hệ công pháp cùng lực khí. Linh thạch số lượng cùng Thiết Hạo không kém bao nhiêu, nhưng các loại hỏa hệ linh tài, khoáng thạch chồng chất như núi. Trong đó mấy khối địa hỏa viêm tinh cùng dung tâm sắt có chút chân quý, là luyện chế hỏa hệ pháp bảo thượng giai vật liệu. Công pháp trong ngọc giản, một bản Viêm Dương chân quyết thẳng tới trúc cơ viên mãn, có khác một bản Trần gia luyện khí bản chép tay ghi chép Trần gia lịch đại luyện khí sư tâm đắc. Tuy không tam giai luyện khí pháp môn, nhưng đối nhị giai luyện khí sư mà nói cũng là hiếm có bảo bối. Hứa Trường Sinh cảm thấy thất vọng, Trần gia cất giữ mặc dù phong, nhưng cũng không loại dường như Tử Nguyên Thảo loại này có thể khiến cho hắn hai mắt tỏa sáng tuyệt thế chân phẩm. Hắn sẽ có dùng vật liệu, công pháp đơn độc phân loại, còn lại đồng dạng chuẩn bị đặt vào gia tộc công cố. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào viên kia thuộc về Ngọc Vô Nhai nhẫn chứa vật bên trên. Xem như Ngụy đang cảnh tu sĩ, tinh xa thành bá chủ, Ngọc Vô Nhai thân gia lẽ ra nên rất nhiều nhất dạy. Thân thức tràn vào, Hứa Trường Sinh lập tức cảm thấy một cỗ càng thêm bảng bạc linh khí đập vào mặt. Đầu tiên chính là linh thạch. Hạ phẩm linh thạch chồng chất thành núi, thô sơ giản lược đoán chừng vượt qua 80 vạn. Linh thạch trung phẩm cũng có gần ngàn số lượng. Trừ cái đó ra, lại còn có 12 khối linh khí mờ mịt, có ánh sáng long lanh thượng phẩm linh thạch lặng lặng nằm tại nơi hẻo lánh một cái hộp ngọc bên trong. Thượng phẩm linh thạch, đây chính là kim đan tu sĩ ở giữa giao dịch mới có thể dùng được cao giai linh thạch, một khối liền tương đương với 10.000 hạ phẩm linh thạch, lại thường thường có tiền mà không mua được. Trong đó ẩn chứa tinh thuần linh khí, đối kim đan tu sĩ tu luyện cũng rất có ích lợi. Ngọc Vô Nhai lại góp nhặt 12 khối nhiều, có thể thấy được Ngọc gia nội tình chi thâm hậu. Hứa Trường Sinh nén xuống kích động trong lòng, tiếp tục dò xét. Các loại linh dược chân quý, vật liệu luyện khí rực rỡ muôn màu, phẩm giai rõ ràng cao hơn hai cái trước một bậc. Hắn thậm chí thấy được nhiều loại luyện chế tam giai đan dược phụ dược, năm dược lực đều cực kỳ sung túc. Công pháp ngọc giản có hơn 20 mai, bao hàm bằng diện, trong đó lại có một môn không chọn vẹn kim đan kỳ công pháp hậu thổ chân quyết đáng tiếc chỉ có nửa phần trước, chỉ có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng dù vậy, giá trị cũng không thể đánh giá, là Hứa gia tương lai kim đan kỳ công pháp cung cấp trọng yếu tham khảo cùng bổ sung. Bình đan dược bên trong không thiếu một chút nhị giai cực phẩm đan dược, thậm chí còn có 3 viên dùng đặc thù bình ngọc tỷ phóng, đan văn lở lở, linh khí bức người đan dược, trúc linh đan. Vật này đối bất kỳ trúc cơ gia tộc tới nói đều là chiến lược tài nguyên. Phù lục phương diện cũng hiểu rõ trương linh khí giạt rào tam giai máu lục. Chắc là Ngọc Vô Nhai còn không tới kịp sử dụng liền bị Hứa Trường Sinh giết chết. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh quan tâm nhất vẫn là nơi hẻo lánh chỗ một mặt cổ pháp gương đồng. Mặt này gương đồng tiểu dáng cổ pháp, biên giới có khắc vân văn, mặt kính lại không tầm thường màu đồng, mà là hoàn toàn mông lung, dường như bao phủ một tầng mờ mịt sương ngủ, thần thức dò vào lại có chút cản trở cảm giác. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, đem nó lấy ra. Gương đồng vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh bớt, kính cóng khắc lấy hai cái cổ truyện chữ nhỏ, giòn huyền. Khuy huyền kính. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, thử nghiệm hướng trong kính rót vào một tia kim đan linh lực. Ông. Mặt kính tầng kia sương mù đột nhiên sóng gió nổi lên, như là mặt nước đầu nhập cục đá, đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Một lát sau, sương mù hơi tán, trong kính lại mơ hồ hiện ra tinh thất bên ngoài trong đình viện cảnh tượng, một ngọn cây quạng cỏ, thậm chí linh khí lưu động nhỏ bé quy tích, đều so mắt thường thấy càng thêm rõ ràng thông suốt. Đúng là phụ trợ dò xét loại pháp bảo. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Cái này pháp bảo đối với kim đan tu sĩ mà nói, bất luận là dùng tại lúc tu luyện thể nghiệm và quan sát nhập vi, vẫn là lúc đối địch nhìn rõ thiên cơ, đều cực kỳ hữu dụng. Ngọc Vô Nhai chắc là ỷ vào bảo vật này, khả năng tại rất nhiều chuyện bên trên chiếm trước tiên cơ, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ vẫn lạc đến nhanh như vậy, liền thế ra bảo vật này cơ hội đều không có. Cẩn thận đem Khuy Huyền Kính cất kỹ, Hứa Trường Sinh tiếp tục kiểm kê. Hắn đem tất cả chiến lợi phẩm phân loại, chân quý chi vật thu nhập chính mình chứa vật pháp bảo, còn lại thì chuẩn bị giao cho Hứa Thiên Thành nhà kho, xem như gia tộc phát triển tài nguyên. Chương 788, Ngọc Gia thảm trạng chương 788, Ngọc Gia thảm trạng kiểm kê xong trọng yếu nhất 3 viên nhận chữ vật, Hứa Trường Sinh thần thức lại đảo qua còn lại mấy chục mai trúc cơ tu sĩ nhận chữ vật. Cứ việc một cái giá trị không cách nào cùng Thiết Hạ bọn người so sánh, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Hứa Trường Sinh đem còn lại kiểm kê công tác giao cho Thiên Thành bọn người phụ trách, trải qua thống kê, lần này đại chiến, Hứa gia tổng cộng lấy được, chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch vượt qua 1200 vạn. Các loại đan dược, phù lục, vật liệu vô số kể, đủ để chèo chống Hứa gia tương lai 20 năm cao tốc phát triển. Công pháp ngọc giản mấy trăm miếng, cực đại phong phú Hứa gia nội tình kho tàng. Quả nhiên vẫn là ăn cướp tới cũng nhanh à, chỉ là mấy ngày thời gian liền được đến hơn ngàn vạn linh thạch, còn có các loại đan dược. Nếu không phải có Huyền Linh tông tại, Hứa Trường Sinh lúc này thật đúng là muốn một nhà đi một chuyến, hoàn toàn đem mấy nhà hủy diệt. Không vì chạm thảo trừ căn, chỉ vì lại nhiều vơ vét chút tài nguyên. Nhưng hắn cũng tin tưởng, Huyền Linh tông quy củ không thể tùy tiện xúc phạm. Nếu không chớ nói chỉ là kim đan tu sĩ, cho dù nguyên anh tu sĩ cũng biết Huyền Linh tông trấn áp. Thiên Thành, những này nhẫn chứa vật ngươi kiểm kê nhà kho, phong phú gia tộc tài nguyên. Trong đó công pháp, thuật pháp phục chế dành trước, để vào tàng kinh các, cung cấp có công tử đệ cùng cung phụng mối đoái tu tập. Đan dược, phù lục, pháp khí phân phối theo nhu cầu. Đến mức linh thạch lời nói, ta thì lấy đi Hứa Trường Sinh đem những cái kia trúc cơ tu sĩ nhẫn chứa vật giao cho Hứa Thiên Thành. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành tiếp nhận nhẫn chứa vật, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặt khác Hứa Trường Sinh dừng một chút, lấy ra viên kia ghi chép hậu thổ chân quyết, tàn, cùng thiết cốt đoán thể quyết viêm dương chân quyết chờ trọng yếu công pháp ngọc giản. Những công pháp này để vào tàng kinh các tầng cao nhất, thiết hạ cấm chế, không phải hạch tâm dòng chính hoặc đứng hạ đại công người, không thể bỏ qua. Hài nhi rõ ràng. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, biết rõ những này cao giai công pháp giá trị. Còn có, gốc này từ Nguyên Thảo, ta có khác trọng dụng, ngươi biết liền có thể, không cần ghi lại trong danh sách. Hứa Trường Sinh lại dặn dò. Hứa Thiên Thành nhìn thấy gốc kia linh khí giạt rào tử sắc linh thảo, mặc dù không biết, nhưng cảm giác bất phàm, lập tức đáp, vâng. An bài xong những này, Hứa Trường Sinh phất phất tay nhường Hứa Thiên Thành lui ra. Trong tĩnh thất lần nữa khôi phục yên tĩnh, Hứa Trường Sinh suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Kết đan thành công, cường địch đến tội, ngoại bộ uy hiếp tạm thời tiêu trừ, nội bộ đã trải qua một phen thanh lý chỉnh hợp, Hứa gia nên đón trước nay chưa từng có yên ổn cùng cơ hội phát triển. Nhưng hắn biết rõ, con đường tu tiên như đi ngược dòng nước, không tiến tất tối. Kim đan kỳ chỉ là một cái khởi đầu mới. Tiếp xuống, hàng đầu sự tình là vững chắc kim đan kỳ tu vi, quen thuộc cũng nắm giữ kim đan kỳ lực lượng. Tiếp theo, luyện đan, chế phủ, trận pháp chi đạo không thể hoang phế. Nhất là trận pháp, nếu có thể tấn thăng tam giai, bất luận đối địch vẫn là thủ hộ gia tộc, đều rất có ích lợi. Bây giờ ta thần hồn phóng đại, lĩnh hội những kỹ nghệ này hẳn là làm ít công to. Còn nữa, gia tộc tử đệ bồi dưỡng cần càng thêm coi trọng. Thiên kiếm, thiên linh, thiên dương, bọn hắn tiên phú bất phàm, cần dốc lòng dạy bảo. Ta hứa ra tương lai có thể hay không sinh ra càng nhiều kim đan, chủ yếu liền trên người bọn hắn. Còn có Phỉ Nguyệt, Thi Duyệt, Nhan Tịch các nàng. Xuân Mộc Trường Thọ quyết cần đốc thúc các nàng siêng năng tu luyện, duyên thọ sự tỉnh cũng không thể thư giãn, cần tiếp tục lưu ý có thể để cao linh căn tư chất đan dược và linh vật tin tức. Thiên Diệp Thành Vương gia, Hắc Sơn Phường Thị Ngô gia cùng hứa ra các nơi sản nghiệp, cũng cần một lần nữa quy hoạch, chỉnh hợp tài nguyên, hình thành càng có hiệu suất hệ thống. Hệ thống cũng tại thăng cấp bên trong, không biết lần này có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến càng thêm thâm thúy cùng kiên định. Kim đan chân nhân, thưởng thọ 1000 năm. Hắn có đầy đủ thời gian, dẫn đầu hứa ra tại cái này tu tiên giới đi được càng xa, đứng được cao hơn. Nhưng cùng lúc hắn cũng nghĩ càng nhiều thân nhân cùng hắn cùng nhau đăng lâm tuyệt đỉnh. Một bên khác, Tinh Sa Thành. Ngày xưa phồn hoa ồn ào náo động thành trì, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngẫu nhiên có tu sĩ đi qua, cũng là đi lại vội vàng, trên mặt thần sắc lo lắng. Ngọc gia phủ đệ chỗ sâu, đè nén tiếng khóc cùng tuyệt vọng thở dài thỉnh thoảng từ các nơi viện lạc truyền đến. Trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí càng là ngưng trọng đến như là kết băng. Chủ vị không công bố, nguyên bản thuộc về Ngọc Vô Nhai, Ngọc Không Phong trở lao tổ vị trí, bây giờ chỉ còn lại có băng lãnh chỗ ngồi. Phía dưới, lấy Ngọc Minh Hiên cầm đầu Ngọc gia hiện có hạch tâm thành viên, từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tăng dã, như là trời đất sụp đổ. Ngọc Minh Hiên, Ngọc gia gia chủ đương thời, trúc cơ 8 tầng tu vi, giờ phút này lại dường như giàn mua trăm tuổi, tóc xám trắng. Đều xác nhận sao? Thanh âm của hắn khô khốc khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Một vị phụ trách tình báo trưởng lão phụ phụ một tiếng, nước mắt chảy ngang, gia chủ. Xong, toàn xong. Vô Nhai lão tổ, Vô Phong lão tổ, tất cả tiến về Bách Quả Thành trúc cơ trung kỳ trở lên tộc lão. Bọn hắn hồn đăng, tại ba ngày trước, toàn bộ dập tắt. Mặc dù sớm đã thu đến phong thanh, nhưng chính hai nghe được cái này cuối cùng xác nhận tin tức, trong đại sảnh vẫn là vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm cùng không đè nén được khóc nước nở. Ngọc gia sừng sững tinh xa thành mấy trăm năm, gì từng chịu đựng qua như thế hủy diệt tính đả kích. Đỉnh tiêm chiến lực cơ hồ bị một mẹ hút gọn. Bây giờ Ngọc gia chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, mạnh nhất bất quá là trúc cơ 8 tầng gia chủ Ngọc Minh Hiên cùng một vị lâu dài bế quan, thọ nguyên sắp hết trúc cơ 9 tầng trưởng bối. Từ phạm vi ngàn dặm bá chủ, rơi xuống đến liền tự vệ đều đáng lo gia tộc nhị lưu, cơ hồ chỉ là trong vòng một đêm. Chú, tinh xa thành cùng Bách Quả thành cách khá xa, có mấy ngàn dặm khoảng cách. Hứa Trường Sinh. Kim Đăng Ngọc Minh Hiên tự lẩm bẩm, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy cừu hận thấu xương cùng vô lực tuyệt vọng. Một vị trẻ tuổi nóng tính Ngọc gia luyện khí kỳ tử đệ đột nhiên đứng lên, hai mắt xích hồng, gia chủ, chúng ta cùng kia Hứa Trường Sinh liều mạng, coi như hắn là kim đan, chúng ta Ngọc gia cũng không phải bùn nặng. Liều? Lấy cái gì liều? Một vị khác tương đối lớn tuổi trưởng lão nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, khắp khuôn mặt là bi thương. Vô Nhai lão tổ ngụy đan cảnh tu vi, tính cả nhiều như vậy trúc cơ viên mãn, trúc cơ hậu kỳ tiền bối đều gãy kích trầm xa, chúng ta điểm này lực lượng, đi bất quá là chịu chết, nhường Ngọc gia hoàn toàn tuyệt hậu. Vậy làm sao bây giờ? Yên lặng chờ Hứa gia trả thù sao? Trẻ tuổi tử đệ không cam lòng gào thét. Tiến tĩnh. Bây giờ không phải là ầm ĩ thời điểm, mà là nghĩ hết biện pháp như thế nào nhường Ngọc gia truyền thừa tiếp. Ngọc Minh Hiên đột nhiên vỗ bàn một cái, thanh âm khàn giọng lại mang theo nhất gia chi chủ quyết đoán, đè xuống tất cả ồn ào. Đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ngọc Minh Hiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cực kỳ bi ai cùng hỗn loạn, ánh mắt dần dần biến sắc bén mà tỉnh táo. Hứa Trường Sinh sơ thành kim đan, lại vừa mới kinh nghiệm đại chiến, có lẽ tạm thời không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng cái này huyết hải thâm cửu, hắn tuyệt sẽ không quên. Chờ hắn vững chắc cảnh giới, chỉnh hợp xong Bách Quả Minh lực lượng, bước kế tiếp nhất định là thanh lý thế lực đối địch, chấm dứt hậu hoạn. Lời này như là nước đá thêm thức ăn, nhường tất cả người Ngọc gia run lên bị lạnh, bị to lớn nguy cơ sinh tồn bao phủ. Chương 789, Ngọc gia cầu viện. Chương 789, Ngọc gia cầu viện kia. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cả tộc di chuyển sao? Có thể thiên hạ chi lớn, lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Không có linh địa căn cơ, ta Ngọc gia sớm muộn cũng biết suy sụp, một vị trưởng lão tuyệt vọng nói. Trốn? Chưa hẳn có thể trốn được. Coi như chạy thoát rồi, Ngọc gia cũng xong rồi. Nếu không chúng ta hướng Hứa gia cầu hòa. Lại có một vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Chúng ta Ngọc gia trước đó nhưng là muốn đem Hứa gia diệt tộc, cầu hòa không khác người si nói ngọng. Hơn nữa, Hứa Trường Sinh đã thành kim đan, như thế nào lại tùy tiện buông tha chúng ta? Đám người nghe vậy, đều trầm mặc không nói, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trầm mặc một lát, Ngọc Minh Hiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một con đường có thể đi, tìm kiếm cường viện, không tiếc bất cứ giá nào, cầu được che chở. Cường viện? Thế lực chung quanh ai dám vì ta Ngọc gia đi đắc tội một vị tân tấn kim đan chân nhân? Có người cười khổ. Ngọc Minh Hiên ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, bình thường thế lực tự nhiên không dám, nhưng nếu là Vạn Kiếm Thành kiếm ra đâu? Vạn Kiếm Thành kiếm ra? Đám người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra kinh người hào quang, nhưng lập tức lại ảm đạm đi. Kiếm ra xác thực không sợ, thậm chí trong tộc liền có kim đan đỉnh phong chân nhân vào trấn, nhưng là kiếm ra như thế nào cửa nhà? Chúng ta Ngọc gia cùng kiếm ra làm không thâm giao, dựa vào cái gì mời được bọn hắn? Một vị trưởng lão nghi ngờ nói. Ngọc Minh Hiên trong mắt tinh quang lóe lên, các ngươi cũng đừng quên, ta Ngọc gia đích nữ Ngọc Linh Linh hơn 10 năm trước gả cho kiếm gia đích hệ tử đệ Kiếm Khuyết làm thiếp. Mặc dù Kiếm Khuyết công tử tại kiếm gia cũng không phải là hoạch tâm nhất người thừa kế, nhưng hắn huynh trưởng Kiếm Bụi chính là kiếm gia ngàn năm không gặp kiếm đạo thiên tài, nghe nói đã bị dự định là đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Tầng này quan hệ thông gia quan hệ chính là một cơ hội. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia đau lòng cùng quyết tuyệt, tiếp theo ta Ngọc gia trong bí khố cất kỹ một gốc kết kim đan chủ dược một trong huyết linh hoa, nếu có thể dùng cái này vật làm lễ, lại thêm linh linh gió bên gối, nói không chừng có thể đánh động kiếm gia xuất thủ tương trợ. Huyết linh hoa. Mấy vị biết được nội tình trưởng lão đồng thời kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ ra cực độ không thôi thần sắc. Đây chính là luyện chế kết kim đan ba vị chủ dược một trong, vô cùng chất quý. Là Ngọc gia hao phí to lớn một cái giá lớn mới bí mật lấy được, vốn là lưu cho Vô Nhai lão tổ tại thời khắc mấu chốt xung kích kim đan lúc sử dụng, lúc này mới một mực chân tàng đến nay, là Ngọc gia tương lai có thể hay không ra lại một vị kim đan lớn nhất hy vọng. Gia chủ, đây chính là một vị trưởng lão gấp giọng nói. Không có Ngọc gia, giữ lại huyết linh hoa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn trở lấy cho Hứa Trường Sinh làm áo cưới sao? Chỉ có đem như thế chí bảo dâng lên, mới có thể biểu hiện ta Ngọc gia thành ý, đả động kiếm gia. Chỉ cần kiếm gia chịu ra mặt che chở, ta Ngọc gia liền còn có kéo dài tiếp hy vọng. Thậm chí, tương lai chưa hẳn không có cơ hội, mượn nhờ kiếm gia lực lượng, trở lại đỉnh phong. Ngọc Minh Hiên đột nhiên cắt ngang hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đám người trầm mặc một lát, cuối cùng, vị kia nhiều tuổi nhất trưởng lão thở thật dài một cái, gia chủ nói đúng. Phi thường lúc, đi phi thường sự tình. Huyết linh hoa tuy tốt, nhưng không sánh bằng Ngọc gia hương hỏa truyền thừa. Lão phu đồng ý. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cuối cùng, tất cả trưởng lão nhất trí thông qua được cái này quyết định. Ngọc Minh Hiên bỗng nhiên đứng dậy, "Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta tự mình mang lên huyết linh hoa, lập tức khởi hành tiến về Vạn Kiếm Thành, cầu kiến Linh Lung cùng Kiếm Khuyết công tử. Tam trưởng lão, trong tộc sự vụ tạm thời do ngươi chủ trì, đóng chặt cửa nẻo, mở ra tất cả phòng hộ trận pháp, tại ta trở về trước đó, bất luận kẻ nào không được ra ngoài." "Vâng, gia chủ." Đám trưởng lão cùng kêu lên tuân mệnh. Ngày đó, Ngọc Minh Hiên liền dẫn chứa huyết linh hoa đặc chế hộp ngọc, bí mật rời đi Tinh Sa Thành, lấy tốc độ nhanh nhất đi cả ngày lẫn đêm chạy tới xa xôi Vạn Kiếm Thành. Vạn Kiếm Thành ở vào Huyền Linh Tông phạm vi thế lực khu vực biên giới, là một tòa to lớn thành trì. Kiếm gia chính là Vạn Kiếm Thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ, đồng thời cũng là quanh mình mấy vạn dặm thế lực tối cường, gia tộc lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, nghe đồn có Kim Đan đại viên mãn lao tổ tọa trấn, kiếm thuật thông thần, tại một đám Kim Đan thế gia bên trong đều tính đỉnh tiêm. Ngọc Minh Hiên phong trần mệt mỏi đuổi tới Vạn Kiếm Thành, nhìn qua kia bảy tòa cao vút trong mây, kiếm khí ngút trời kiếm tháp, cùng thành nội mơ hồ truyền đến khí tức cường đại, trong lòng không khỏi càng thêm thất vọng. Hắn không có trực tiếp đi kiếm gia, mà là trước thông qua đặc thù con đường, liên hệ lên gả vào kiếm gia đích nữ Ngọc Linh Linh. Tại một chỗ yên lặng trà lâu nhã gian bên trong, Ngọc Minh Hiên gặp được mấy năm không thấy Ngọc Linh Linh. Bây giờ Ngọc Linh Linh đã không còn là năm đó cái kia tiểu thiếu nữ, mặc áo gấm, khí chất ung dung, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một tia nhàn nhạt vẻ u sầu, cùng thân làm thiếp thất cẩn thận. "Gia chủ, ngươi thế nào đông nhiên tới? Thế nhưng là trong nhà đã xảy ra chuyện gì?" Ngọc Linh Linh nhìn thấy Ngọc Minh Hiên, lại là ngạc nhiên mừng rỡ vừa lo lắng. Ngọc Minh Hiên nhìn xem Ngọc Linh Linh, trong lòng chua chua, lui tả hữu sau, đem Ngọc gia tao ngộ tai họa ngập đầu từ đầu chí cuối địa đạo ra. Ngọc Linh Linh nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, vô nhai lão tổ. Bọn hắn đều, tại sao có thể như vậy? Nàng mặc dù lấy chồng ở xa kiếm gia làm tiếp, nhưng đối mẫu tộc tình cảm vẫn như cũ thâm hậu. Nhất là Ngọc Vô Nhai mấy vị lão tổ, từ nhỏ đối nàng yêu mến có thừa. Giờ phút này nghe nói tin dữ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn mất đi. Ngọc Minh Hiên vội vàng đỡ lấy nàng, trong mắt cũng là bi phẫn đan sen. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tuyệt cảnh cầu sinh bức thiết, Linh Linh, bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Ngọc gia đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Tiên hứa trưởng sinh tâm ngoan thủ lạn, tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kiếm gia có thể cứu Ngọc gia. Hắn hít sâu một hơi, đem cái kia nặng nề hộp ngọc lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái khe. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm huyết sắc linh quang hỗn hợp có kỳ dị mùi thuốc tràn ngập ra, toàn bộ nhã gian linh khí cũng vì đó dao động. Trong hộp ngọc, một gốc tương tự linh chi lại toàn thân huyết hồng, mạch lạc bên trong phảng phất có huyết dịch lưu động kỳ dị, linh thảo lặng lặng nằm, tàn mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đây là huyết linh hoa. Ngọc Linh Linh dù sao tại kiếm gia nhiều năm, kiến thức bất phàm, lập tức nhận ra gốc này trong truyền thuyết kết kim đan chủ dược. Không sai. Ngọc Minh Hiên trọng trọng gật đầu, ngữ khí quyết tuyệt. Đây là ta Ngọc gia bí tàng, tương lai lại đúc kim đan hy vọng. Bây giờ, vì cầu kiếm gia che chở, ta nguyện đem này chí bảo hiến cho Kiếm Khuyết công tử. Chỉ cầu kiếm gia có thể xem ở tình cảm của ngươi cùng bảo vật này phân thượng, là ta Ngọc gia nói một câu, nhường tiên hứa trưởng sinh có chỗ cố kỵ, cho ta Ngọc gia một con đường sống. Ngọc Linh Linh nhìn xem gốc kia huyết linh hoa, lại nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt lại kiên định lạ thường gia chủ, trong lòng trong nháy mắt minh bạch Ngọc gia đã đến như thế nào trình độ sơn cùng thủy tận. Nàng cưỡng chế trong lòng bi thống cùng chấn kinh, trọng trọng gật đầu, gia chủ yên tâm, Linh Linh tuy chỉ là thiết thất, nhưng mẫu tộc được đại nạn này, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ta bây giờ liền trở về cầu kiến phu quân, Trần Minh lợi hại, dâng lên bảo vật này, nhất định phải khẩn cầu kiếm gia ra mặt. Chương 790, kiếm quyết động tâm. Chương 790, kiếm quyết động tâm. Tốt. Tốt. Linh Linh, từ trên xuống dưới nhà họ Ngọc mấy chục vạn miệng tính mệnh, liền giao phó cho ngươi. Ngọc Minh Hiên cầm thật chặt Ngọc Linh Linh tay, thanh âm nghẹn nào. Ngọc Linh Linh không dám trì hoãn, cẩn thận cất kỹ thịnh phóng huyết linh hoa hồng ngọc, vội vàng trở về kiếm gia phủ đệ. Lúc này lòng của nàng như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Đã có đối mẫu tộc vận mệnh sâu sắc sầu lo, cũng có đối phu quân thái độ lo lắng bất an. Nàng mặc dù là kiếm khuyết thiết thất, nhưng ở kiếm gia địa vị cũng không tính cao, ngày thường làm việc cần phá lệ cẩn thận. Xuyên qua tầng tầng đình đài lầu cát, nàng đi tới kiếm khuyết ở đỉnh viện. Kiếm khuyết chính là kiếm gia dòng chính, thiên phú ở trong tộc có chút xuất chúng, thậm chí có hy vọng kim đan. Nhưng bởi vì hắn huynh trưởng kiếm Trần Quang mang quá thịnh ở trong tộc địa vị hơi có vẻ xấu hổ. Giờ phút này, kiếm khuyết ngay tại trong viện luyện kiếm, kiếm quang như nước, dày đặc khí lạnh, dẫn tới chung quanh linh khí tùy theo lưu chuyển. Nhìn thấy Ngọc Linh Linh vẻ mặt hốt hoảng trở về, hắn thu kiếm mà đứng, lông mày cau lại. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Kiếm quyết thanh âm mang theo một tia không vui, hắn tính tình cao ngạo, không thích người bên ngoài thất thố. Ngọc Linh Linh lui tả hữu thị nữ, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống kiếm quyết trước mặt, chưa từng nói nước mắt trước lưu, phu quân. Kiếm quyết bị nàng bất thình lình cử động làm cho khẽ giật mình. Hắn mặc dù đối Ngọc Linh Linh cái này tiếp thất không coi là bao nhiêu sủng ái, nhưng gặp nàng như thế bi thiết, cũng không khỏi đến nhíu mày, đem nó đỡ dậy, ngươi làm cái gì vậy? Đứng lên mà nói, ai cho ngươi bị khuất thụ? Ngọc Linh Linh thuận thế đứng dậy, theo tại kiếm quyết trong ngực, Lê Hoa Đại Vũ đem ngọc ra tao ngộ hai họa ngập đầu, thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể đi ra. Nàng trọng điểm nhấn mạnh hứa trường sinh như thế nào ngang ngược bá đạo, lấy mạnh hiếp yếu như thế nào tàn nhẫn sát hại Ngọc Vô Nhai chờ lao tổ. Bây giờ càng phải đuổi tận giết tuyệt, đem Ngọc gia miêu tả đến vô cùng thê thảm đáng thương, mà hứa trường sinh thì thành tội ác tại trời ma đầu. Phu quân, kia hứa trường sinh bất quá sơ thành kim đan, liền ác độc như vậy, muốn tuyệt ta Ngọc gia cả nhà. Linh Linh mẫu tộc bị đại nạn này, như không người tương trợ, chỉ sợ không lâu liền muốn cửa nát nhà tan. Cầu phu quân xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, mau cứu Ngọc gia, mau cứu Linh Linh a. Ngọc Linh Linh khóc đến ruột gan nước từng khúc, nắm thật chặt kiếm khuyết ống tay áo. Kiếm khuyết nghe xong, cau mày. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không đốc, làm một cái thiếp thất gia tộc, đi đắc tội một vị kim đan chân nhân, cái này tuyệt không phải việc nhỏ. Cho dù hắn là kiếm gia tử đệ, cũng không thể tùy ý cho gia tộc gây thù hằn. Huống chi hắn đối Ngọc gia cái này quan hệ thông gia cũng không mười phần coi trọng. Nếu không phải gia tộc trưởng bối bên kia buộc bọn hắn tại tu vi còn khá thấp lúc nhiều hơn khai chi tán diệp, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn Ngọc Linh Linh một cái. Bất quá hắn mặc dù trướng mắt Ngọc gia, nhưng cũng biết Ngọc gia lão tổ Ngọc Vô Nhai là ngụy đan cảnh tu sĩ, thực lực không thể khinh thường. Có thể đem tính cả nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ một lần hành động tiêu diệt, kia Hứa Trường Sinh thực lực chỉ sợ tuyệt không phải mới vào kim đan đơn giản như vậy. Bách Quản Hành. Hứa Trường Sinh kiếm khuyết trầm ngâm, cái tên này hắn hơi có nghe thấy, tựa hồ là những năm gần đây quật khởi một cái tu sĩ, không nghĩ tới càng như thế nhanh kết đan thành công. Linh Linh, không phải là ta không muốn giúp ngươi, chỉ là một vị kim đan chân nhân, cho dù ta kiếm ra không sợ, nhưng vô cớ tới trở mặt, trong tộc trưởng bối chỉ sợ kiếm khuyết mặt lộ vẻ khó xử nói. Ngọc Linh Linh thấy kiếm khuyết do dự, quyết định chắc chắn, lập tức từ trong ngực lấy ra hộp ngọc kia, hai tay dâng lên, "Phu quân, Linh Linh sao dám nhường phu quân cùng kiếm gia khó xử? Ta Ngọc gia mặc dù bị đại nạn, nhưng vẫn còn tồn tại một tia nội tình. Đây là ta Ngọc gia bí tàng mấy trăm năm chí bảo, Huyết Linh Hoa, chính là luyện chế kết kim đan ba vị chủ dược một trong. Ta Ngọc gia nguyện đem bảo vật này hiến cho phu quân, chỉ cầu phu quân có thể mời được gia tộc trưởng bối." Là Ngọc gia nói lên một câu lời nói, nhường kia Hứa Trường Sinh có chỗ cố kỵ, cho ta Ngọc gia một con đường sống liền có thể, tuyệt không dám yêu cầu xa vời kiếm gia cùng kia Hứa Trường Sinh chính diện là địch. Làm gốc kia huyết sắc lưu chuyển, linh khí bức người huyết linh hoa hiện ra ở trước mắt lúc, kiếm quyết con ngươi bỗng nhiên co bảo, hô hấp cũng vì đó dồn dập mấy phần. Huyết linh hoa, luyện chế kết kim đan chủ dược một trong. Trong mắt của hắn bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Kết kim đan, đây chính là có thể đề cao thật lớn kết đan tỷ lệ nghịch tiên linh đan. Cho dù hắn là kiếm gia dòng chính, mong muốn thu hoạch được một cái kết kim đan cũng muôn vàn khó khăn, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nếu là có thể được đến gốc này huyết linh hoa, tương lai trong gia tộc hối đoái kết kim đan xác suất sẽ thêm ra mấy thành. Hắn đột nhiên nhìn về phía quỳ trên mặt đất Ngọc Linh Linh, ánh mắt biến vô cùng sắc bén, lời ấy coi là thật. Ngọc gia coi là thật nguyện dâng ra vật này. Thiên chân vạn sát. Ngọc Linh Linh trùng điệp giật đầu, đây là gia chủ chính miệng lời nói, cũng là Ngọc gia toàn tộc trên dưới nhất trí quyết định. Chỉ cầu phu quân có thể xem ở huyết linh hoa cùng tiếp thân không quan trọng tình cảm trên mặt, cứu ta Ngọc gia tại thủy hỏa. Kiếm quyết hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng cùng tham lam, đại não cấp tốc vận chuyển. Huyết linh hoa, hắn nhất định phải được. Nhưng việc này liên lụy đến một vị tân tấn kim đan chân nhân, tuyệt không phải việc nhỏ. Hứa Trường Sinh có thể như lôi đình diện sát Ngọc Vô Nhai bọn người, thực lực cùng thủ đoạn đều không phải bình thường. Chính mình tuy là kiếm gia dòng chính, nhưng dù sao chỉ là trúc cơ tu vi, tùy tiện nhúng tay, thậm chí khả năng dẫn lửa thiêu thân. Biện pháp tốt nhất là mời được một vị trong gia tộc càng có phần hơn lượng, lại thực lực đủ để trấn nhiếp Hứa Trường Sinh người ra mặt, nhưng lại không thể nỗ lực quá lớn một cái giá lớn. Rất nhanh, trong đầu của hắn liền hiện ra một người, huynh trưởng của hắn, Kiếm Trần. Kiếm Trần, kiếm gia hiếm có kiếm đạo thiên tài, năm gần hơn 180 tuổi liền đã thành tựu kim đan. Bây giờ đã là kim đan một tầng đỉnh phong, được vinh dự kiếm gia ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Tương lai thậm chí có hy vọng nguyên anh đại đạo, trong gia tộc địa vị tôn sùng, quyền nói chuyện cực nặng. Nếu có thể mời được hắn ra mặt, chắc hẳn kia Hứa Trường Sinh cũng muốn cân nhắc một chút. Chỉ là, nên nói như thế nào động đến hắn vị này thiên phú tuyệt luân huynh trưởng ra mặt đâu? Kiếm quyết trong lòng cấp tốc tính toán, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn đỡ dậy Ngọc Linh Linh, trầm giọng nói, "Linh Linh, việc này không thể coi thường. Chỉ bằng vào ta ra mặt, chỉ sợ khó mà nhường Hứa gia coi trọng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời được huynh trưởng ta Kiếm Trần ra mặt, mới có thể trấn nhiếp kia Hứa Trường Sinh, bảo đảm ngươi Ngọc gia không việc gì." Ngọc Linh Linh nghe vậy, trong mắt lập tức dấy lên ngọn lửa hy vọng, "Kiếm Trần đại ca, nếu có thể mời được hắn ra mặt, kia Hứa Trường Sinh tất nhiên không còn dám làm càn. Chỉ là, Kiếm Trần đại ca địa vị tôn sùng, sẽ bằng lòng vì ta Ngọc gia kiếm khuyết cắt ngang nàng, ngữ khí chắc chắn, huynh trưởng mặc dù say mê kiếm đạo, nhưng nặng nhất gia tộc danh dự cùng kiếm gia tôn nghiêm. Việc này, ta tự có thuyết pháp. Ngươi lại chờ đợi ở đây, nhớ kỹ huyết linh này hoa chuyện chớ nói ra ngoài." "Vâng, phu quân." Ngọc Linh Linh vội vàng đáp. Kiếm quyết cẩn thận cất kỹ thịnh phóng huyết linh hoa hồ ngọc, sửa sang lại áo bào, bước nhanh đi ra đình viện, hướng phía kiếm Trần tu luyện kiếm tâm các phương hướng mà đi. Kiếm tâm các ở vào kiếm gia phủ đệ chỗ sâu, linh khí nồng nặc nhất chi địa, bình thường tử đệ không được đến gần. Kiếm quyết đi vào các bên ngoài, cảm nhận được kia ở khắp mọi nơi sắc bén kiếm ý, hít sâu một hơi, cung kính hướng về các cửa hành lễ cất giọng nói, "Đệ kiếm quyết, có chuyện quan trọng cầu kiến huynh trưởng." Chương 791, kiếm Trần đến chương 791, kiếm Trần đến một lát yên lặng sau, các cửa im ắng mở ra, một đạo bình thản lại ẩn chứa vô hình áp lực thanh âm truyền ra, tiến đến. Kiếm quyết đi vào trong các, chỉ thấy một vị thanh niên áo trắng đưa lưng về phía hắn, đang nhìn chăm chú trên vách tường treo một bức vạn kiếm quy tông đồ. Thanh niên dáng người thẳng tắp, quanh thân kiếm khí nội liễm, lại dường như một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế thần binh, chính là kiếm gia thiên tài, Kiếm Trần. "Chuyện gì?" Kiếm Trần cũng không quay đầu, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Kiếm quyết không dám thất lễ, lập tức đem Ngọc gia sự tình kỹ càng nói tới. Cuối cùng, hắn nào ngữ khí bi phẫn mà khẩn thiết, "Huynh trưởng, kia Hứa Trường Sinh biết rõ Ngọc gia cùng ta kiếm gia có quan hệ thông gia tình nghĩa, lại vẫn hạ độc thủ như vậy, rõ ràng là không đem ta kiếm gia để vào mắt. Ngọc Linh Linh tuy chỉ là đệ chi thất thất, nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng nhập ta kiếm gia chi môn. Nếu ta chờ trơ mắt nhìn xem nàng mẫu tộc bị diệt mà không đạt được gì, ngoại giới sẽ như thế nào đối đãi ta kiếm gia? Chắc chắn cho là ta kiếm gia mềm yếu có thể bắt nạt, liền quan hệ thông gia đều che chở không được. Đến lúc đó, gia tộc danh dự ở đâu? Ta kiếm quyết cũng đem mất hết thể diện, không mặt mũi nào đặt chân ở thế. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tận lực khuất phục cùng không cam lòng, cái này không chỉ có là Ngọc gia nguy hiểm, càng là liên quan đến ta kiếm gia mặt mũi chi đại sự à. Kiếm Trần chậm rãi xoay người, khuôn mặt tu lãng, ánh mắt lại như giếng cổ đậm sâu, không có chút rung động nào. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Kiếm Quyết, cũng không lập tức tỏ thái độ. Kiếm Quyết trong lòng lo lắng, biết nhất định phải ném ra ngoài càng mạnh mẽ hơn thẻ đánh bạc. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến nghiêm trọng, hơn nữa, huynh trưởng, căn cứ số liệu, tiền hứa trưởng sinh chính là một vị tuyệt thế kiếm tu. Kiếm pháp sắc bén bá đạo, hư hư thực thực nắm giữ cực kỳ cao thâm kiếm đạo truyền thừa. Tại trúc cơ kỳ lúc, liền có thể lấy một địch bảy, trong đó còn có một vị ngụy đan cảnh tu sĩ. Kết đan sau, ngụy đan cảnh tu Vi Ngọc Vô Nhai lại hắn dưới kiếm đi bất quá một chiêu. Tuyệt thế kiếm tu. Kiếm Trần nguyên bản bình thản trong con ngươi, rốt cục nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Đối với hắn bực này kiếm đạo si nhân mà nói, cùng thế hệ bên trong kiếm đạo cao thủ, xa so với gia tộc tục vụ càng có thể gây nên hứng thú của hắn. Kiếm Quyết thấy thế, mừng thầm trong lòng, đội vàng rèn sắc khi còn nóng, thiên chân vạn sát. Hơn nữa, nghe nói kiếm quyết huyền diệu, uy lực tuyệt luân, tuyệt không phải bình thường truyền thừa. Người này sơ thành kim đan liền có chiến lược như vậy, đợi một thời gian, tất thành khí hậu. Bây giờ hắn cùng ta kiếm gia đã kết xuống thù hận, như mặc kệ phát triển an toàn, tương lai sợ thành cái họa tâm phúc. Đương nhiên, lấy minh trưởng chi năng, tất nhiên là không sợ, nhưng nếu có thể thừa dịp cánh chim không gió thời điểm hắn không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Kiếm Trần trầm mặc một lát sau, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán, ngươi nói không sai. Kiếm gia danh dự, không dễ khinh thường. Đã có quan hệ thông gia tình nghĩa, liền không thể ngồi yên không để ý đến. Huống hồ hắn trong mắt lóe lên một tia sắc bén như kiếm quang mang, một vị tân tấn kim đan kiếm tu. Ta cũng là muốn kiến thức một chút, kiếm của hắn, đến tột cùng có gì bất phàm. Kiếm Quyết nghe vậy, trong lòng vui mừng như điên, đội vàng đáp tạ nói, đa tạ huynh giải. Có huynh trưởng ra mặt, Ngọc gia có thể cứu vậy. Kiếm gia uy danh tất nhiên nâng cao một bước. Kiếm Trần khẽ gật đầu, đứng lên đi. Việc này ta đã biết. Ngươi trở về nói cho Ngọc gia người, để bọn hắn đóng chặt cửa nẻo, cố thủ chờ cứu viện, ta sẽ đích thân đi một chuyến Bách Quả Thành. Vâng. Huynh trưởng, Kiếm Quyết kích động nói rằng, biết việc này đã thành hơn phân nửa. Chỉ cần Kiếm Trần chịu ra mặt, lấy thực lực của hắn cùng kiếm gia huy danh, Hứa trưởng sinh tất nhiên muốn cân nhắc một chút. Đi xuống đi. Kiếm Trần phất phất tay, một lần nữa đưa ánh mắt về phía bức kia vạn kiếm quy tông đồ. Dường như vừa rồi chỉ là quyết định một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Kiếm Quyết cung kính thối lui ra khỏi kiếm tâm các, bước nhanh trở về chính mình đỉnh viện. Ngọc Linh Linh đang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Kiếm Quyết trở về, lập tức nên đón tiếp lấy, phu quân, như thế nào? Kiếm Quyết trên mặt tươi cười, huynh trưởng đã bằng lòng ra mặt. Linh Linh, ngươi Ngọc gia được cứu rồi. Ngọc Linh Linh lập tức vui đến phát khóc, lần nữa quỳ xuống lại, đa tạ phu quân. Phu quân đại ân, Ngọc gia vinh thế không quên. Kiếm Quyết đỡ dậy Ngọc Linh Linh, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng tính toán, đứng lên đi. Huynh trưởng bằng lòng ra mặt, việc này liền trở thành 9 thành 9. Ngươi lập tức đưa tin về mẹ ngươi tộc, để bọn hắn ổn định trận cước, lặng chờ tin lành. Nhớ lấy, huyết linh hoa sự tình, tuyệt đối không thể có bất cứ tin tức gì truyền ra. Vâng. Thiếp thân rõ ràng. Ngọc Linh Linh vội vàng đáp ứng, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Kiếm Quyết nhìn xem Ngọc Linh Linh bóng lưng rời đi, vuốt ve trong tay nhận chữ vật, ở trong đó đang nằm gốc kia đủ để cho vô số trúc cơ tu sĩ điên cuồng huyết linh hoa. Bách Quả Thành, Hứa gia phủ đệ. Tính thất bên trong, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân lưu chuyển ánh sáng màu vàng kim nhạt giống như thủy triều dần dần liễm nhập thể nội, dưới da thịt mơ hồ có bảo quang lưu động, lộ ra thần thánh mà uy nghiêm. Trải qua mấy ngày củng cố, kim đan kỳ tu vi đã hoàn toàn vững chắc, trong đan điền kia lớn chừng bằng trái long nhãn kim đan xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều dẫn động quanh thân linh lực triều tịch, mênh mông như biển lực lượng ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, mang đến một loại chấp trường thiên địa, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc cường đại cảm. Thần thức phạm vi bao trùm càng là viễn siêu lúc trước, hơn phân nửa Bách Quả Thành bên trong, người buôn bán nhỏ thấp giọng trò chuyện, lá cây bay xuống quy tích, thậm chí trong đất bùn sâu bọ nhúc nhích, đều tại cảm giác bên trong vô cùng rõ ràng. Hắn tâm niệm vừa động, kia mặt được từ Ngọc Vô Nhai, xúc tu ôn nhuận hơi lạnh quy huyền kính liền xuất hiện tại trong tay. Kim đan linh lực chậm rãi rót vào trong đó, mặt kính phía trên xương mù lan tràn, cảnh tượng trong nháy mắt rõ ràng, núi non sông ngòi dường như bị rút ngắn đến trước mắt. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được tại chỗ rất xa, một đạo sắc bén vô song, như là ra khỏi vỏ thần binh giống như khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, kỳ thế sắc bén, mang theo minh sát chỉ hướng tính. A, có khách nhân đến, cố kiếm ý này, thuần túy mà bá đạo, dường như kẻ đến không thiện. Hứa Trường Sinh nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Không bao lâu, chân trời một đạo sắc bén vô song kiếm quang xé rách trường không, gào thét mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, dường như không nhìn không gian khoảng cách, những nơi đi qua, tầng mây đều bị kiếm khí vô hình từ đó chém ra, lưu lại thật lâu không tiêu tàn chân không quy tích. Kiếm quang tại Bách Quả Thành trên không đống nhiên dừng lại, phong mang thu lại, hiện lộ ra một vị thanh niên áo trắng thân ảnh. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, đường cong rõ ràng, một đôi mắt sáng như hàn tinh, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, lại để cho người ta cảm thấy da thịt mơ hồ nhói nhói. Quanh thân tản ra kim đan kỳ uy áp mạnh mẽ, nhưng lại so bình thường kim đan một tầng tu sĩ càng thêm cô đọng sắc bén. Dường như cả người hắn chính là một thanh trải qua thiên truy bách luyện thần kiếm. Người tới chính là kiếm gia thiên tài, Kiếm Trần. Hứa Trường Sinh. Ra khỏi thành một trận chiến. Kiếm Trần thanh âm cũng không to, lại ẩn chứa tinh thuần kiếm nguyên chi lực, rõ ràng xuyên thấu bách quả thành phòng hộ trận pháp, như là băng lãnh kiếm phong nhẹ nhàng điểm tại màng nhĩ của mỗi người bên trên, truyền vào thành nội mỗi một cái tu sĩ trong hai, tự nhiên cũng tinh chuẩn truyền đến Hứa Trường Sinh tinh thất. Chương 792, kiếm trần đánh cược. Chương 792, kiếm trần đánh cược Hứa Trường Sinh. Ra khỏi thành một trận chiến, thanh âm lại lần nữa vang lên, ngắn gọn 6 cái chữ, mang theo không thể nghi ngờ chiến ý cùng kim đan chân nhân đặc hữu uy áp, nhường vừa mới khôi phục lại bình tĩnh bách quả thành lần nữa lâm vào không khí khẩn trương bên trong. Trong thành tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, kinh hãi nhìn qua ngoài thành cái kia đạo lơ lửng không trung, tay áo đồng bền, quanh thân lượn lờ lấy vô hình kiếm khí thân ảnh. Lại một vị kim đan chân nhân, thật là đáng sợ kiếm ý. Cách xa như vậy ta đều cảm giác thần hồn nhói nhói. Người này là ai? Hắn chỉ mặt gọi tên muốn tìm Hứa chân nhân một trận chiến. Lâm Bá Thiên, Tô Lăng bọn người vừa mới buông xuống tâm lại trong nháy mắt nhấc lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Hứa phủ phương hướng. Trong tĩnh thất, Hứa Trường Sinh thông qua quy huyền kính sớm đã thấy rõ người đến nền tảng. Nhân vật: Kiếm Trần, tuổi tác 196, tư chất: tứ phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo: tứ tinh, thủy thuộc tính: tam tinh, luyện khí: tam tinh, ngự thú: nhị tinh. Thể chất: tươi sáng kiếm thể tu vi, kim đan một tầng kiếm trần. Chẳng lẽ là vạn kiếm thành kiếm gia? Tứ phẩm linh căn, tươi sáng kiếm thể, kim đan một tầng. Không hổ là kiếm gia thiên chi tiêu tử. Chỉ là nhân vật bậc này, tại sao lại đống nhiên tìm tới ta? Là đơn thuần chỉ vì luật kiếm? Vẫn là hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn trong mắt lóe lên rồi sắc, thân hình khẽ nhúc nhích, sau một khắc liền đã xuất hiện tại Hứa phủ trên không, bước ra một bước, như là xúc địa thành thốn, quanh thân khí lưu tự nhiên tách ra, trong nháy mắt liền đã đi tới bách quả thành trên không, cùng xa xa kiếm trần xa xa đối lập. Khoảng cách gần cảm thụ, trên người đối phương kia cố thuần túy mà kiếm ý bén nhọn càng là bức nhân, như là ra khỏi vỏ thần binh, phong mang tất lộ, kích thích hắn tự thân kim đan linh lực cùng kiếm ý đều tự phát vận chuyển lên. Hai vị kim đan chân nhân khí tức trên không trung vô hình va chạm, dẫn tới trung quanh linh khí kịch liệt chấn động, phía dưới biển mây bốc lên, phong vân biến sắc. Các hạ là? Hứa Trường Sinh mở miệng dò hỏi, thanh âm bình ổn, lại đồng dạng rõ ràng truyền khắp tứ phương, kèm theo một cỗ trầm ngưng khí độ. Vạn kiếm thành, kiếm trận. Thanh niên áo trắng lời ít mà ý nhiều, ánh mắt như kiếm bản khóa chặt Hứa Trường Sinh. Ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Lời vừa nói ra, bách quả thành bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Kiếm trận, đúng là vạn kiếm thành kiếm gia thiên tài kiếm trận. Nghe nói hắn hơn 180 tuổi liền thành liền kim đan, kiếm đạo thiên phú cực cao, chính là kiếm gia lập tộc đến nay đệ nhất thiên tài. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên, quả nhiên là vạn kiếm thành kiếm gia người. Bất quá hắn cũng không sợ chút nào, bình tĩnh nói, kiếm trận đạo hữu đường xa mà đến, không biết tìm Hứa Mô cần làm chuyện gì. Kiếm trận vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo như băng, ta chuyến này hai chuyện. Thứ nhất, nghe ngươi kiếm đạo phi phàm, trúc cơ lúc liền có thể kiếm trạng nguy đan, kim đan sơ thành càng là lôi đỉnh thủ đoạn. Kiếm nào đó đời này duy kiếm, muốn lấy kiếm trong tay, thử đạo hữu chi phong. Thứ hai, Ngọc gia một đích nữ cùng ta kiếm gia có quan hệ thông gia tình nghĩa, chịu nhờ bà, bảo đảm trăm năm hương hỏa không dứt. Hứa Trường Sinh, có dám đánh với ta một trận? Ngươi nếu có thể tại ta dưới kiếm trèo chống 10 chiêu bất bại, hoặc là có thể thương tổn được ta mảy may, liền coi như ngươi thắng. Ta lập tức quay người rời đi, Ngọc gia sự tình, ta kiếm gia không còn đúng tay, mặc cho ngươi xử trí. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo tuyệt đối tự tin, nhưng nếu ngươi trong vòng 10 chiêu liền bại vào ta dưới kiếm, hoặc là liền để cho ta xuất kiếm hứng thú đều để không nổi. Như vậy, trong vòng 100 năm, ngươi Hứa gia không được lại đối Ngọc gia ra tay. Như thế nào? Dám tiếp không? Lời vừa nói ra, phía dưới bách quả thành bên trong tu sĩ một mảnh xôn xao. Đánh cược, treo chống 10 chiêu, hoặc tổn thương hắn mảy may. Cái này kiếm trần khẩu khí thật lớn, rõ ràng là mang theo tuyệt đối tự tin mà đến, xem vị này tân tân Hứa chân nhân là đá mài kiếm. Bất quá kiếm trần chi danh, bọn hắn có nhiều nghe thấy, chính là chân chính kiếm đạo thiên tài, hắn thực lực tuyệt không phải bình thường kim đan có thể so sánh. Đánh cược này, nhìn như cho cơ hội, kỳ thực rất khó. Hứa Trường Sinh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng phi tốc cân nhắc. Nguyên lai là vì Ngọc gia mà đến, không nghĩ tới Ngọc gia có thể leo lên trên kiếm gia bực này gia tộc. Bất quá kiếm trần mục đích rất rõ ràng, dĩ chiến mộ đạo, đồng thời giải quyết Ngọc gia cái này phiền toái. Khí tức đối phương cô đọng vô cùng, kiếm ý thuần túy đến cực điểm, càng là nắm giữ đặc thù kiếm thể, hắn thực lực tuyệt đối viễn siêu cùng giai. Ta sơ thành kim đan, thất hồng kiếm quyết tuy là bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là nhị giai kiếm quyết, tăng thêm kết đan ngày ngắn ngủi, đối kim đan kỳ lực lượng bận dụng, tất nhiên không kịp vị này sở trường tại kiếm, còn có truyền thừa cường đại thiên tài. Liều mạng, phần thắng không cao. Nhưng nếu không tiếp, thì lộ ra hèn nhát, sợ tổn hại cùng mới lập hy vọng, lại kiếm trần chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ. 10 chiêu ước hẹn, tuy khó, nhưng cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Trong điện quang hòa thạch, Hứa Trường Sinh đã có quyết đoán. Hắn cao giọng cười một tiếng, khí thế tăng lên đột ngột, thanh bảo không gió mà bay. Tốt, kiếm trần đạo hữu đã có này nhã hứng, Hứa Mỗ nếu là không nên, cũng có vẻ hèn nhát. 10 chiêu ước hẹn, Hứa Mỗ tiếp. Vừa vặn, Hứa Mỗ sơ thành kim đan, cũng cần một trận đại chiến, đến xác minh sở học. Tốt. Kiếm trần trong mắt tinh quang đại thịnh, chiến ý trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm, như là tìm tới ngưỡng mộ trong lòng con mồi tuyệt thế kiếm khách, nơi đây không thi triển được, người ta có thể đi chỗ càng cao hơn, buông tay một trận chiến. Dứt lời, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng kiếm quang, phóng lên tận trời, thẳng vào lên 9 tầng mây. Hứa Trường Sinh cũng không chậm trễ, quanh thân thanh quang lóe lên, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang điện xạ mà lên, theo sát phía sau. Hai vị kim đan chân nhân như là hai viên bay ngược lưu tinh, tái đi một thanh, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người cực hạn, chỉ có thể cảm nhận được trên không trung truyền đến, làm người sợ hãi bàng bạc linh áp cùng càng ngày càng thịnh, phản phất muốn đâm rách thanh thiên lạnh thấu xương kiếm ý bách quả thành bên trong, vô số tu sĩ trông mong lấy nhìn, khẩn trương đến nín thở. Kim đan chi chiến, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chính là cuộc đời ít thấy. Trên không trung, đỉnh biển mây, cương phong lạnh thấu xương như lao, lại thổi không tan trên thân hai người ngưng tụ khí thế cường đại. Ngược lại bị vô hình lực trường gạt ra, hình thành hai cái to lớn luồng khí xoáy. Kiếm Trần áo trắng phân phật, ánh mắt sắc bén như kiếm, cũng không lập tức vận dụng phi kiếm, mà là chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Kiếm thứ nhất, điểm biển. Trong mắt hắn, Hứa Trường Sinh mặc dù bên ngoài uy danh hiển hách, nhưng chưa hẳn đáng giá hắn chăm chú xuất kiếm, bởi vậy trước lấy chỉ kiếm thăm dò một phen. Chỉ một thoáng, một đạo cô đọng đến cực điểm, dường như có thể mở ra không gian, đem mênh mông biển cả một phân thành hai kiếm khí màu trắng phá không mà ra, nhìn như đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa chặt đứt giang hà bàng bạc kiếm ý, thẳng đến Hứa Trường Sinh mặt. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, không dám chậm trễ chút nào. Tới. Tốt thuần túy kiếm khí, sắc bén vô song. Trong lòng của hắn thất kinh, đối phương tuy là tiện tay một kích, cũng đã viễn siêu bình thường kim đan một kích toàn lực, kiếm ý khóa chặt phía dưới, bình thường né tránh căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Hắn tâm niệm vừa động, dưới chân bộ pháp huyền diệu triển khai, thân hình như mây như ảo, đột nhiên đâm ra một kiếm, kiếm quang hợp thành tụ vào một điểm. Đạp vân quý nhất. Chương 793, đối chiến kiếm Trần. Chương 793, đối chiến kiếm Trần. Trong ầm ầm nổ vang, màu xanh mũi kiếm tinh chuẩn điểm trúng kiếm khí màu trắng nhất phong mang một chút, hai cỗ lực lượng điên cuồng đối xông, chôn bụi, kiếm khí nổ tung. Hóa thành vô số nhỏ vụn kiếm mang tứ tán bay vụn, đem chúng quanh nặng nề biển mây cắt chém đến phá thành mà nhỏ, lộ ra xanh thảm bầu trời. Hứa Trường Sinh thân hình lay nhẹ, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến lực phản chấn, trong lòng đối kiếm Trần thực lực có càng trực quan nhận biết. Quả nhiên lợi hại, thật là tinh diệu tá lực pháp môn, lấy xảo phá lực, đối nắm chắc thời cơ cũng là tuyệt hảo. Kiếm Trần trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhưng động tác trên tay càng nhanh. Hứa Trường Sinh biểu hiện, nhường hắn chiến ý càng đậm. Kiếm thứ hai, ngàn nước. Hắn kiếm chỉ lại biến, kiếm khí đột nhiên gia tốc, cũng không phải là một đạo, mà là hóa thành vô số đạo tinh mịn như tơ. Liên miên bất tuyệt kiếm phong, như là ngày xuân mưa phùn, nhưng lại ẩn dấu phong mang, từ bốn phương tám hướng chụp vào Hứa Trường Sinh, phong kín tất cả né tránh không gian, đúng là muốn lấy mật phá xảo. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, trong tay phá vọng kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, thanh minh kiếm quyết vận chuyển, kiếm thế đột nhiên biến nhẹ nhàng phiêu dật, như trong gió tơ liễu. Thanh minh như gió, kiếm quang lưu chuyển, cũng không phải là cứng rắn chống đỡ, mà là như gió xuân phất liễu, nhìn như nhu hòa bất lực, lại vừa đúng đem những cái kia sắc bén nhanh trong kiếm phong từng cái dẫn lệnh, đẩy ra. Tại tất vung ở giữa hiển thị rõ tinh diệu bộ pháp cùng mềm dẻo kiếm ý, lại khắp thiên kiếm tiêu bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, phiến la không dính vào người. Kiếm Trần hơi nhíu mày, có thể đem kiếm một môn nhị giai kiếm quyết vận dụng đến tình trạng như thế, quả nhiên có chút môn đạo. Hứa Trường Sinh đối với kiếm pháp vận dụng viễn siêu hắn mong muốn, cái này khiến hắn hoàn toàn thu hồi cuối cùng một tia khinh thị. Kiếm thứ ba, liệt không. Hắn không còn thăm dò, kiếm chỉ đột nhiên ép xuống, một đạo thô to như trụ, bá đạo vô song, dường như cả thiên không đều có thể xé rách kinh khủng kiếm khí như là thiên phạt giống như ầm vang rơi đập, uy thế so trước hai kiếm mạnh mấy lần không ngừng. Kiếm khí chưa đến, kia áp lực nặng nề đã để phía dưới biển mây hướng phía dưới lom xuống một vòng xoáy khổng lồ. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy hô hấp cứng lại. Kiếm này bá đạo, không thể địch lại, nhưng phạm vi quá lớn, khó mà hoàn toàn tránh đi. Hắn khẽ quát một tiếng, phá vọng kiếm bạch ra một đạo viên mãn đường vòng cung, mũi kiếm cấp tốc rung động, sinh ra tầng tầng lớp lớp, nặng nề dày đặc màu xanh kiếm vân che ở trước người. Thanh minh như mây, màu xanh kiếm vân cùng bá đạo kiếm khí ngang nhiên chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức có quanh mình, cuồng bạo linh lực sóng xung kích hiện lên hình khuyên bỗng nhiên quyết tán. Đem chúng quanh phương viên vài dặm biển mây trong nháy mắt thanh không một mảng lớn. Hứa Trường Sinh thân hình lay nhẹ, hướng về sau phiêu thối mấy trượng, cầm kiếm cánh tay có chút run lên, khí huyết một hồi cuộn cuộn. Nhưng trung quy là tiếp nhận cái này cương mãnh bá đạo một kiếm. Ba chiêu đã qua, ở bề ngoài bất phân thắng bại, nhưng trên thực tế lại là Hứa Trường Sinh rơi vào hạ phòng, ở vào thủ thế. Kiếm Trần trong mắt chiến ý càng đậm, như là thiêu đốt hỏa diễm. Hắn cất cao giọng nói, "Hứa đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, căn cơ vững chắc, kiếm quyết tinh diệu." Là kiếm Trần lúc trước khinh thường. Tiếp xuống ta sẽ dùng kiếm, là bày ra công bằng. Ta sẽ không vận dụng ta bản mệnh linh kiếm. Nói, tay hắn khẽ đảo, một thanh thân kiếm như thu thủy, chảy xuôi như nước gợn quang hoa nhị giai thượng phẩm linh kiếm thu thủy xuất hiện tại trong tay. Kiếm khí nơi tay, quanh người hắn kiếm uy trong nháy mắt tăng gọn, cả người dường như đều cùng kiếm hòa làm một thể, phong mang tất lộ, khí thế lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Nghe vậy, Hứa Trường Sinh trong lòng hơi hơi buông lỏng, còn tốt, hắn không cần bản mệnh linh kiếm, nếu không uy lực tất nhiên càng lớn. Người này tâm tính cũng là lỗi lạc. Hắn chắp tay nói, kiếm Trần đạo hữu như thế lỗi lạc, hứa mỗ bội phục. Kiếm Trần nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay rung lên. Thu thủy kiếm phong khẽ run, phát ra một hồi như là dòng suối róc rách kiếm minh, quát khẽ nói, kiếm thứ tư, sóng lớn. Lời còn chưa dứt, kiếm thế đã triển khai. Thu thủy kiếm huy sái mà ra, trong chốc lát, kiếm khí lại hóa thành tầng tầng lớp lớp mãnh liệt sóng cả, sóng sau cao hơn sóng trước, sóng sau đẩy sóng trước, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cùng liên miên bất tuyệt hậu bình, dường như thật đối mặt một mảnh nộ hải cuồng đảo, hướng về Hứa Trường Sinh quét sạch mà đi, muốn đem hắn hoàn toàn nuốt hết, nghiền nát. Cái này đã không phải đơn thuần chém vào đâm tới, mà là ẩn chứa thủy hành kiếm ý phạm vi công sát, tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ. Hứa Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thể nội bá khí quyết điên cuồng vận chuyển, kim đan linh lực trào lên không thôi, rót vào phá bảo kiếm. Không thể lui, vừa lui liền thế yếu, đến tiếp sau kiếm chiêu càng khó ngăn cản. Đối mặt cái này như sóng to gió lớn kiếm thế, trong tay hắn phá vọng kiếm phát ra một tiếng trầm thấp lại kiên định bù bù, kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, từ nhẹ nhàng chuyển thành trầm ngưng nặng nề, một cỗ khí thế một đi không trở lại bay lên. Thanh minh quý nhất, hắn quát khẽ một tiếng, thân hình bỗng như sơn nhạc, phá vọng kiếm nhìn như chậm rãi hướng về phía trước đâm ra, kỳ thực ẩn chứa toàn thân tinh khí thần. Mũi kiếm chỗ, thanh mang cực độ ngưng tụ, áp xúc lực lượng kinh khủng, dường như có thể đâm rách hư không, ngang nhiên điểm hướng kiếm khí kia sóng lớn nhất là mãnh liệt hoạch tâm một chút. Oanh! Đinh Hai nhức óc nổ đùng lần nữa vang tận mây xanh, thanh mang cùng sóng kiếm điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, chôn bụi, nổ tung đầy trời quan vũ. Cuồng bạo sóng xung kích lần nữa đem mảng lớn biển mây phá tan thành từng mảnh. Hứa Trường Sinh thân hình bị chấn, cầm kiếm cánh tay bắt đầu băng liệt, chảy ra tơ máu, cánh tay xương cốt khanh khách rung động. Nhưng hắn ánh mắt sắc bén, nửa bước không lùi, cuối cùng bằng vào cái này chí thuần rất đơn giản, lấy điểm phá diện một kiếm, cưỡng ép phá vỡ như sóng to gió lớn thế công. Kiếm Trần trong mắt kinh ngạc càng đậm, có thể phá ta sóng lớn kiếm ý. Thật mạnh lực bộc phát. Hắn kiếm thế lại biến, thu thủy trên thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng kim sắc phong mang, sắc bén chi khí dường như có thể đâm xuyên người thần hồn, khóa chặt Hứa Trường Sinh. Thứ năm kiếm, tảng sáng. Một đạo cực hạn cô đọng, nhanh đến mức siêu việt tư duy, dường như siêu việt tia sáng tốc độ màu xanh kiếm băng, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, không nhìn không gian cách trở, đâm thẳng Hứa Trường Sinh mi tâm. Một kiếm này, đem tốc độ cùng lực xuyên thấu tăng lên tới cực hạn, khóa chặt Hứa Trường Sinh khí cơ, tránh cũng không thể tránh. Mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ trong lòng, Hứa Trường Sinh con ngươi hơi co lại, thể nội linh lực tốc độ trước đó chưa từng có tuôn trào ra, không giữ lại chút nào rót vào phá bọc kiếm. Thân kiếm bù bù, toát ra chói mắt kim sắc gai nhọn, như là mặt trời mới mọc. Kim Hy Xuyên Vân, hắn đồng dạng một kiếm đâm ra, không chút gì tránh lui đón cái kia đạo tảng sáng kiếm quang đâm thẳng tới. Lấy xuyên thấu thấu. Hai đạo cực hạn sắc bén, ngưng tụ song phương cường đại kiếm ý kiếm mang ở không trung tinh chuẩn đụng nhau. Đinh, một tiếng bén nhọn vô cùng, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ, xé rách thần hồn tiếng sắt thép va chạm vang lên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có cây kim so cọng râu cực hạn giao phong. Quang mang tại va chạm điểm điên cuồng lấp lóe, mẫn diệt, nhỏ vụn kiếm khí bén nhọn như là bạo tạc mảnh vỡ hướng bốn phía bắn tung tóe, đem không gian đều cắt chém ra từng tia nhỏ xíu màu đen bợ sóng. Căng thẳng một cái chớp mắt sau, Hứa Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay ngược hơn 10 trượng. Cái kia đạo tảng sáng kiếm quang tuy bị hắn Kim Hy Xuyên Vân đánh tan, nhưng còn sót lại sắc bén kiếm ý vẫn như cũ như là như rọi trong xương giống như xuyên vào thể nội, làm hắn kinh mạch nhói nhói, khí huyết sôi trào không ngớt, kém chút lại là một ngụm máu tươi phun ra. Chương 794, đối chiến kiếm trần 2, chương 794, đối chiến kiếm trần 2, kiếm trần đắc thế không tha người, căn bản không cho Hứa Trường Sinh mảy may cơ hội thở dốc. Thu thủy kiếm quang hoa lại biến, hóa thành một mảnh sinh cơ bừng bừng nhưng lại ẩn giấu vô tận sát cơ xanh biếc chi sắc, kiếm ý biến dày đặc kéo dài. Kiếm thế triển khai, như là gió xuân quét, ngàn vạn xanh biếc cảnh liêu giống như kiếm khí chống rông xuất hiện, mềm dẻo dày đặc, từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà tới, nhìn như nhu hòa, kỳ thực mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa xé rách cắt chém uy lực. Càng đáng sợ chính là những này kiếm khí lẫn nhau cấu kết, sinh sôi không ngừng, dường như vô cùng vô tận, bệnh thành một chương lưới tử vong. Kiếm thứ 6, Bích Tí Quấn. Kiếm này đi tại cuốn địch, làm hao mòn, cuối cùng đem địch nhân hoàn toàn rào sát từ trong vô hình. Một khi bị cuốn lên, tựa như cùng rơi vào mạng nhện vi trùng, càng dãy rủa, trói buộc càng chặt. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào cùng kia sợi làm loạn dị trùng kiếm ý tuyệt không thể bị cuốn lấy. Hắn lòng dạ biết rõ, tuyệt không thể lâm vào cái này giả dích không dứt trong kiếm thế. Phá vọng kiếm rung động, thân kiếm thanh quang đại thịnh, phát ra một tiếng cao vút long ngâm, một cô bá đạo uy nghiêm kiếm ý phóng lên tận trời. Thanh tiêu long ngâm. Hắn lựa chọn chủ động xuất kích, người theo kiếm đi, thân hình cùng kiếm quang hợp nhất, hóa thành một đạo gào thét lao nhanh, dương nhanh múa vút màu xanh hình rồng kiếm khí, chủ động xông vào kia đầy trời bích ti bên trong. Muốn lấy tuyệt đối lực lượng xé mở cái này mềm dẻo lưới. Hình rồng kiếm khí bá đạo cứng mãnh, tung hoành tát tác, những nơi đi qua, xanh biếc kiếm khí nhao nhao bị xé nứt, đánh sơ sát, phát ra đôm đốt không dứt bạo hưởng, như là nung đỏ bàn ủi để vào nước lạnh bên trong. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời từng hồi rồng gầm, bích ti vỡ nát, cảnh tượng chói lọi mà hung hiểm và phẫn. Hứa Trường Sinh dùng công thay thủ, bằng vào thanh tiêu long ngâm bá đạo uy lực, mạnh mẽ tại vô cùng vô tận bích ti cuốn bên trong xé mở một cái lối đi, mắt thấy là phải thoát khốn mà ra. Nhưng mà, kiếm trần kiếm chiêu biến hóa thực sự tinh diệu vô tận, viễn siêu dự liệu của hắn. Ngay tại thanh tiêu long ngâm lực đạo sắp hết chưa hết, Sony chưa sinh lúc, kia bị xé nứt đánh sơ sát xanh biếc kiếm khí cũng không hoàn toàn tiêu tán. Ngược lại như là nắm giữ sinh mệnh giống như lần nữa hội tụ, biến càng thêm cô đọng, càng thêm linh hoạt, như là rắn độc xuất động, từ phía sau lặng yên không một tiếng động đánh út về phía Hứa Trường Sinh công môn. Hứa Trường Sinh thần thức một mức độ cao tập trung, trong nháy mắt phát giác nguy cơ, trong lòng còi báo động đại tác, không tốt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cưỡng ép thay đổi thân hình, thể nội linh lực gần như tiêu hao giống như bộc phát, phá vọng kiếm lượn vòng đó nữa, múa ra một mảnh kín không kẽ hở kiếm mạc, tầng tầng lớp lớp, như làm như sương, bích lam ngàn trọng, ken ken ken, liên tiếp dày đặc như mưa đánh chuối tây tiếng va chạm vang lên. Mặc dù bằng vào vô cùng cao minh phản ứng cùng phòng ngự kiếm thức đỡ được đa số công kích, nhưng vẫn có ba đạo dị thường xảo trá kiếm khí bén nhọn xuyên thấu tầng tầng kiếm mạc, tại hắn cánh tay trái cùng đầu vai vạch ra vết thương sâu tới xương, máu tươi trong nháy mắt phun ra, nhuộm đỏ thanh bảo. Chiêu thứ 7, Hứa Trường Sinh mặc dù phá vỡ kiếm thế, cũng đã thụ thương, chiến lực bị hao tổn. Kiếm Trần tu kiếm mà đứng, lơ lửng không trung, quanh thân kiếm ý vẫn như cũ hùng hực. Hắn nhìn xem khí tức hơi loạn, trên thân bị thương Hứa Trường Sinh, trầm giọng nói, trong giọng nói nhiều hơn một phần tôn trọng, "Hứa đạo hữu, có thể tiếp ta trong lúc này bên ngoài hai tầng bích ti quấn, cùng giai bên trong thực lực của ngươi tại ta kiếm ra có thể sắp xếp tiến trước ba. Tiếp xuống ba kiếm này, chính là ta kiếm đạo tinh túy chỗ, ta sẽ không còn có mảy may giữ lại, cẩn thận. Hứa Trường Sinh xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như chỉ mừng, chiến ý không giảm trái lại còn tăng, đối phương cường đại ngược lại khơi dậy hắn lòng hào thắng, đến hay lắm. Hứa Mỗ cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, cùng chân chính thiên kiêu đến cùng có gì chênh lệch. Kiếm Trần không cần phải nhiều lời nữa, hai tay cầm kiếm, Thu Thủy kiếm phát ra một hồi vui sướng mà nguy hiểm chiến minh, quanh người hắn khí thế điên cuồng kéo lên, kiếm ý bén nhọn phảng phất muốn đem vùng trời này đều hoàn toàn mở ra, thôn vệ. Kiếm thứ 8, Vạn Lưu Phi Tông, Giang Hà Đức. Lập tức, Thu Thủy kiếm trên thân kiếm, vô số nhỏ vụn như sao, lao nhanh như sông kiếm quang như là trăm sông về lưu giống như điên cuồng hội tụ, một cỗ dường như có thể chặt đứt Giang Hà, sẽ rách đại địa kinh khủng kiếm thế ngưng tụ mà thành, nặng nề, bá đạo, thẳng tiến không lùi. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém ra, một đạo rộng lớn vô cùng, ngưng thực như ngân thủy ngân, long lánh chói mắt quang hoa bảng bạc kiếm cương, như là cựu thiên ngân hà chút xuống, lại như vạn trượng Giang Hà vỡ đê, mang theo nghiền nát tất cả hủy diệt ý chí, hướng phía Hứa Trường Sinh nghiền ép mà xuống. Uy lực so trước đó kiếm chiêu mạnh mấy lần không ngừng. Kiếm cương chưa đến, kia áp lực kinh khủng đã để Hứa Trường Sinh quanh thân xương cốt phát ra rất nhỏ tiếng vang, dưới chân hư không dường như đều tại sụp đổ. Hứa Trường Sinh cảm thấy uy hiếp chí mạng, tê cả da đầu. Một kiếm này, không thể địch lại. Đón đỡ hắc gặp trọng thương, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội cực hàn linh lực không giữ lại chút nào bộc phát, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí trong nháy mắt ngưng kết ra vô số băng tinh bông tuyết, phá vọng trên thân kiếm càng là bao trùm lên một tầng u lam tâm thúy, dường như có thể đồng kết linh hồn băng tinh. Lam Viên Ngưng Tuyết, hắn một kiếm đâm ra, cũng không phải là đối cứng, mũi kiếm vô cùng tình chuẩn điểm ở đằng kia bàng bạc kiếm cương nhất là mấy liệt, cũng là lực lượng lưu chuyển mấu chốt tiết điểm phía trên. Cực hàn kiếm uy ầm vang bộc phát, như là băng phong bàn dặm. Kiếm ngân thủy ngân giống như kiếm cương mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bao trùm lên thật dày màu u lam băng cứng. Trong đó chạy xiết nghiền ép kiếm thế vì đó đột nhiên chỉ trệ, phát ra rợn người răng rắc đông kết tiếng vỡ vụn. Răng rắc, ầm ầm. Cuối cùng, kiếm cương nửa đoạn trước bị triệt để băng phong, tiếp theo vỡ nát thành vô số băng phấn, phần sau đoạn cũng uy lực giảm nhiều, phương hướng chính chết, bị Hứa Trường Sinh nỗ lực tránh ra. Nhưng hắn thi triển chiêu này tiêu hao rất lớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thở ra khí hơi thở đều mang băng hàn. Nếu không phải Lam Nguyên Ngưng Tuyết đặc tính lấy xảo phá lực, tinh chuẩn đông kết kiếm thế tiết điểm, một kiếm này hắn tuyệt khó đón lấy. Trên không trung, Kiếm Trần thấy Hứa Trường Sinh lại lấy như thế tinh diệu tuyệt luân cực hàn kiếm y hóa giải hắn bá đạo vô song, đủ để liệt địa Giang Hà nước trong mắt chẳng những không có mảy may thất bại, ngược lại bộc phát ra càng thêm nóng bỏng vẻ hưng phấn, như là phát hiện hiếm thấy chân bảo. Có thể lấy băng phong chi thế, ngưng trệ ta chạy xiết kiếm cương, phá kiếm thế tiết điểm. Hứa đạo hưu đối kiếm y vận dụng đã đạt đến hóa cảnh, có thể đem băng hệ kiếm y dùng đến tình trạng như thế. Nếu như thế, đón thêm ta kiếm thứ 9, Vạn Lưu Quy Tông biển cả giận. Lời còn chưa dứt, Kiếm Trần quanh thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, Thu Thủy kiếm phát ra một tiếng dường như đến từ biển sâu vực sâu bù bù, thân kiếm biến nặng nề vô cùng. Hai tay của hắn giơ cao kiếm, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, cũng không phải là chém bảo, mà là lấy một loại dẫn động tiên địa chi uy, chấn áp bát phương dáng vẻ, đột nhiên ép xuống. Trong chốc lát, vô cùng vô tận kiếm khí từ hư không mà sinh, không còn là lao nhanh giang hạ, mà là hóa thành mênh mông ngông ngẩn, sâu không thấy đáy, ám lưu hung dũng kinh khủng biển cả. Kiếm khí ép hình thành nước biển nặng nề vô cùng, mang theo nghiền nát tất cả, mai táng vạn vật kinh khủng như thế. Từ bốn phương tám hướng hướng về Hứa Trường Sinh để ép, thôn phệ mà đến. Không gian dường như đều bị kiếm ý này lĩnh vực đông lại. Chương 795, một kiếm cách một thế hệ. Chương 795, một kiếm cách một thế hệ. Một kiếm này đã không phải đơn thuần chạm kích, mà là dẫn động tiên địa linh khí, tạo thành một mảnh kinh khủng kiếm ý lĩnh vực, tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngăn kháng. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy quanh thân không khí ngưng kết như chỉ, nặng nề vô cùng, hành động biến dị thường gian nan, dường như thật lâm vào vạn trượng đáy biển, thừa nhận bốn phương tám hướng kinh khủng thủy áp, liền hô hấp đều biến khó khăn. Kia bảng bạc kiếm ý không chỉ có tác dụng tại nhục thân, càng trực áp thần hồn, muốn đem hắn tính cả ý chí cùng một chỗ nghiền nát. Nguy cơ chí mạng cảm giác trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn thậm chí ngửi được khí tức tử vong. Một kiếm này, ngăn không được sẽ chết. Hắn biết, bình thường kiếm quyết tuyệt khó ngăn cản chiêu này, lại giấu rốt, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Đúng. Hứa Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ quyết nhiên tự ý. Thể nội bá khí quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, kim đang kịch liệt rung động, mênh mông linh lực bị cưỡng ép rút ra, dung hợp như là vỡ đê hồng lưu giống như rót vào phá vọng trong kiếm. Thất hồng kiếm quyết, tử cực sinh diệt. Ông phá vọng kiếm phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, thân kiếm trong nháy mắt bị một loại tôn quý mà hủy diệt, dường như đến từ cựu lũ chỗ sâu hào quang màu tím đậm hoàn toàn bao trùm, kia tử quang thâm thúy vô cùng, nhìn lên một cái đều để người cảm thấy thần hồn rung động. Hứa Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt biến lại lần nữa trợn nhìn một phần, không có chút huyết sắc nào, cánh tay run rẩy kịch liệt, kinh mạch truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, hiển nhiên thi triển này siêu việt cực hạn chiêu thức đối với hắn gánh vác cực lớn. Nhưng hắn ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu, không chút do dự vung ra cái này chí cường một kiếm. Một đạo nhỏ bé lại cô đọng đến cực hạn, tản ra hủy diệt cùng luân hồi khí tức tử sắc kia kiếm, lặng yên không một tiếng động chém ra. Nó không có kinh thiên động địa thanh thế, những nơi đi qua, không gian lại có chút vặn bẹo sụp đổ, dường như ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Tử cực sinh diệt, chủ trưởng hủy diệt. Chính là thất hồng kiếm quyết bên trong uy lực lớn nhất, đồng thời phản phệ cũng là mạnh nhất một thức, không phải sống chết trước mắt đồng dạng không khả thi dương. Xoẹt. Tử sắc kia kiếm như là dao nóng cắt mỡ bò, lại như là tử vong chi tuyến, mạnh mẽ ở mảnh này bên ngông nặng nề, nghiền ép tất cả kiếm ý biển cả bên trong xé mở một đạo nhỏ bé lại cực kỳ trọng yếu lỗ hổng. Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hiểm lại càng hiểm từ kia lỗ hổng bên trong thoát ra, thoát ly kiếm ý lĩnh vực hạch tâm nghiền ép phạm vi. Nhưng hắn trả ra đại giới không nhỏ, thể nội linh lực cơ hồ bị dành thời gian một nửa, kinh mạch truyền đến trận trận như kim đâm đâm nói, kia mãnh liệt phản phệ chi lực nhường hắn khí huyết sôi trào không ngừng, cổ họng ngai ngái, thương thế lại tăng lên mấy phần, khí tức biến hề bại không ít. Chiêu thứ 9, hắn lần nữa bằng vào tuyệt học giữ nhà đó lấy, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, thân phụ thương thế không nhẹ. Kiếm Trần trôi nổi tại một lần nữa bình phục nhưng như cũ kích động hỗn loạn kiếm khí trên biển mây, nhìn xem khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, tán thành cùng một tia chưa tận hứng tiếc mới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa kinh khủng bực nào mà huyền ảo lực lượng. Kia tuyệt không phải nhị giai kiếm quyết có khả năng nắm giữ, nếu không phải đối phương tu vi sơ thành, linh lực cùng lực khống chế hơi kém, vừa mới một kích kia thắng bại còn chưa thể biết được. Không tầm thường. Tưởng thật không dậy nổi. Hứa đạo hữu, ngươi bằng vào nhị giai kiếm quyết liền có thể ngộ ra cũng thi triển ra như thế chạm đến pháp tắc kiếm ý, phá vỡ kiếm mỗ một cái này, kiếm mỗ bội phục. Kiếm Trần từ đáy lòng khen, đây là đối cường đại đối thủ tôn trọng. Hắn lời nói xoay chuyển, chiến ý lại kéo lên đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm, quanh thân kiếm khí lần nữa bắt đầu ngưng tụ, so trước đó càng khủng bố hơn, nguyên nhân chính là như thế, cái này kiếm thứ 10, ta tuyệt sẽ không còn có mảy may giữ lại. Ta đem thi triển ta trước mắt có khả năng trưởng khống mạnh nhất một kiếm, lấy đó đối đạo hữu tôn trọng. Nhỏ tâm, kiếm này, tên là một kiếm cách một thế hệ. Kiếm Trần vẻ mặt biến vô cùng trang nghiêm trang trọng, hắn chậm rãi đem đã có chút không chịu nổi gánh nặng thu thủy kiếm dựng thẳng tại mi tâm trước đó, tay trái chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng phất qua thân kiếm. Theo đầu ngón tay hắn xẹt qua, thu thủy kiếm phát ra một hồi kéo dài mà cổ lão, dường như xuyên qua vạn cổ thời không kiếm ngân vang. Dường như ngủ say vạn năm kiếm hồn đang thức tỉnh, một cỗ khó nói lên lời mênh mông phong duệ chi khí tràn ngập ra. Quanh người hắn kia sắc bén ngút trời kiếm ý bắt đầu hướng vào phía trong điên cuồng tu liễm, cực độ tu liễm. Tất cả quan mang, tất cả khí thế, tất cả tinh thần ý niệm đều dường như bị áp xúc, bị hút vào trôi kia nhị giai thượng phẩm thu thủy kiếm bên trong. Thân kiếm biến giản dị tự nhiên, thậm chí có chút tàng đạm. Dường như tất cả linh tính quang hoa đều đã nội ẩn đến cực hạn. Nhưng Hứa Trường Sinh con ngươi lại bỗng nhiên co vào tới to bằng mũi kim. Toàn thân lông tơ đều đứng đấy lên. Tại cảm giác của hắn cùng khuy huyền tính gấp rút phản hồi bên trong, trôi kia nhìn như bình thường ảm đạm linh kiếm bên trong, đang áp xúc một cỗ đủ để chém rách hư không, phá diệt bát pháp, đoạn tuyệt sinh cơ lực lượng kinh khủng. Kia là cực hạn phong mang, là hủy diệt cụ hiện. Nhưng hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Một kiếm này, hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Cho dù toàn thịnh thời kỳ thi triển tử cực sinh diệt cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn trở. Huống chi hiện tại hắn trạng thái tổn hao nhiều, linh lực hỗn loạn, cưỡng ép đón thêm, không chết cũng tàn phế. Trừ phi dùng Thất Hồng kiếm quyết bên trong đồng quy vu tận giống như đốt máu một kích, huyết hồng có nhận, mới có thể tiếp được. Nhưng này dạng giá quá lớn, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trong chớp mắt, Hứa Trường Sinh làm ra nhất lý trí quyết đoán. Đánh cược có thể thua, nhưng căn cơ không thể tổn hại, tính mệnh không thể mất. Ngay tại kiếm Trần xúc thế đã đạt đỉnh điểm, nhân kiếm hợp nhất, sắp phát ra kia long trời lở đất, đoạn tuyệt tất cả kiếm thứ 10 lúc, Hứa Trường Sinh đột nhiên vỗ túi trữ vật, một đạo cổ phát huyền ảo kính quang đột nhiên bay ra, trong nháy mắt phóng lớn, hóa thành một mặt biên giới có khắc vân vân, mặt kính mông lung dường như ẩn chứa chu thiên tinh thần cổ lão gương đồng, chính là được từ Ngọc Vô Nhai hạ đẳng pháp bảo, Khuy Huyền Kính. Hứa Trường Sinh trong miệng hối hạ niệm động một đoạn tối nghĩa thâm ảo pháp quyết, thể nội còn lại tất cả kim đan linh lực không giữ lại chút nào điên cuồng rót vào Khuy Huyền Kính bên trong. Kính cong kia hai cái cổ truyện giòn huyền hai chữ trong nháy mắt sáng rõ, như là hai viên thức tỉnh sao trời, chảy ra huyền ảo quang mang. Ông Khuy Huyền Kính cực chấn, mặt kính tầng kia mở mị dương mù đột nhiên tản ra, bộc phát ra sáng chói chói mắt, nặng nề vô cùng huyền cổ sáng vàng, cũng không phải là dùng cho dò xét, mà là hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng, ẩn chứa thấm nhuần hư ảo, vững chắc càn khôn ý vị nặng nề quan tuẫn, vắt ngang tại Hứa Trường Sinh trước người. Quang tuẫn phía trên phủ văn lưu chuyển, tản mát ra kiên cố pháp bảo uy năng. Cũng ngay một khắc này, kiếm Trần mạnh nhất một kiếm, chém ra. Kiếm thứ 10, Vạn Lưu Vi Tông một kiếm cách một thế hệ. Không có âm thanh, không có ánh sáng, thậm chí không có kịch liệt năng lượng ba động. Chỉ có một đạo nhỏ bé tới cơ hồ nhìn không thấy, dường như đem tia sáng đều thôn vệ hết trong suốt gợn sóng, từ thu thủy mũi kiếm kéo dài mà ra, lặng yên không một tiếng động, chơn nhắn xẹt qua không gian. Những nơi đi qua, không gian dường như bị chỉnh tề mở ra, lưu lại một đạo thật lâu không cách nào lấp đầy tinh tế vết nứt màu đen. Đó là không ở giữa bị chém ra dấu hiệu. Chương 796, thực hiện đánh cược chương 796, thực hiện đánh cược đạo này trong suốt gợn sóng, trong nháy mắt chém chúng Khuy Huyền Kính biến thành huyền hoàn quan vẫn. Ken, một tiếng người siêu việt hai cực hạn, trực kích thần hồn chỗ sâu, dường như có thể đánh sơ sát tam hồn thất phách kinh khủng tiếng vang bộc phát ra. Huyền hoàng quang thuẫn kịch liệt vô cùng chấn động, và mẹo, mặt kính quang hoa điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn. Tam giai pháp bảo lại cũng bị cái này cực hạn phong mang một kiếm chém linh quang ảm đạm, gào thét chợt trận. Nhưng cũng may cái này Khuy Huyền Kính chính là tam giai pháp bảo, bản chất cực cao, tuy không phải chuyên tư phòng ngự, nhưng chất liệu cùng ẩn chứa uy năng viễn siêu linh khí, chung quy là miễn cưỡng chặn lại cái này kinh khủng tuyệt luân, đủ để ngăn cách sinh tử một kiếm. Kia một kiếm cách một thế hệ trong suốt gợn sóng, tại phá vỡ huyền hoàng quang thuẫn hơn phân nửa uy năng sau, rốt cục kết lực, chậm rãi tiêu tán ở không trung. Nhưng mà kia kinh khủng lực trùng kích vẫn như cũ xuyên thấu qua quang thuẫn truyền đến. Hứa Trường Sinh như gặp phải sơn nhạc trọng kích, mặc dù đại bộ phận uy lực bị Khuy Huyền Kính ngăn lại, nhưng này xuyên thấu qua tới lực phản chấn vẫn như cũ nhường hắn ngũ tạng lục phủ như là lệch vị trí, cổ họng ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Khuy Huyền Kính quang hoa cực độ ảm đạm, gào thét một tiếng, thu nhỏ bay trở về bên cạnh hắn. Trong cao không, trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ có hỗn loạn linh khí cùng vỡ vụn kiếm ý trên không trung chậm rãi phiêu tán. Kiếm Trần nhìn xem trong tay linh tính lớn mất, thân kiếm che kín vết rạn, cơ hồ hoàn toàn báo phế tu thủy kiếm mặt không thay đổi đem nó thu nhập trong nhận chứa đồ. Mà quanh người hắn kia kinh thiên động địa, muốn phá cửu thiên kiếm ý giống như thủy triều thối lui. Lập tức nhìn về phía Hứa Trường Sinh trước người kia mặt xoay chậm chậm, vết rạn ẩn hiện, lại thành công ngăn lại hắn đòn đánh mạnh nhất cổ pháp cương đồng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lập tức hóa thành một mảnh yên tĩnh, lại không nửa điểm chiến ý tam giai pháp bảo. Thì ra là thế. Hứa Trường Sinh, ngươi thua. Kiếm Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm khôi phục trước đó lạnh lẽo, nghe không ra hỉ nộ. Hứa Trường Sinh kịch liệt ho khan vài tiếng, lại ho ra một chút bọt máu, khó khăn lau đi khóe miệng máu tươi, toàn lực vận chuyển công pháp đè xuống thể nội bốc lên muốn nứt khí huyết cùng gần như khô kiệt linh lực. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ, chắp tay nói, thanh âm có chút khàn khàn, kiếm Trần đạo hữu kiếm đạo thông thần, kiếm thứ 10 uy lực tuyệt thế, Hứa Mộ mặc cảm. Nếu không phải ỷ vào pháp bảo chi lợi, Hứa Mộ cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Đánh cược, là Hứa Mộ thua. Nói xong, hắn vận chuyển linh lực, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ Bách Quả thành, bảo đảm mỗi một cái góc đều có thể nghe thấy, kể từ hôm nay, ta Hứa gia cùng Ngọc gia ân oán xóa bỏ, bất luận kẻ nào không được lại chủ động tìm Ngọc gia phiền toái. Lời ấy, thiên địa chu giám, Bách Quả Minh trên dưới trung tuân. Thanh âm của hắn như là quần quần lôi đình, tại Bách Quả thành trên không quanh quẩn, mang theo kim đan chân nhân uy nghiêm cũng không thể nghi ngờ quyết đoán. Thành nội, vô số tu sĩ nghe được rõ rõ ràng ràng, lập tức một mảnh xôn xao. Hứa chân nhân, thua. Kiếm gia thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá Hứa chân nhân cũng thật sự là lỗi lạc, thua chính là thua, tại chỗ thực hiện ước định. Lâm Bá Thiên, Tô Lăng bọn người nghe vậy, trong lòng đầu tiên là hơi hồi hộp một chút, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Hứa chân nhân thua đánh được, vung thang ngọc ra, nhưng cũng bởi vì này tránh khỏi cùng bạn kiếm thành kiếm gia bực này quái vật khổng lồ kết xuống tử thủ, hơn nữa Hứa chân nhân cho thấy thực lực cùng khí độ, đã thắng được tôn trọng của mọi người. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Trong cao không, Kiếm Trần nghe được Hứa Trường Sinh lời nói, lạnh lẽo trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, "Hứa đạo hữu đã nói là làm, kiếm mô bội phục. Trận chiến ngày hôm nay rất là thông khoái. Trận chiến ngày hôm nay thu hoạch rất nhiều. Chờ mong ngày khác lại bàn về kiếm đạo." Cáo tử. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn kiếm khí hơi tuôn ra, hóa thành một đạo thuần túy đến cực điểm lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại trên bầu trời khí tức bệ bại, thanh bảo nhuốm máu Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh trôi nổi tại không, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nội thị tự thân. Trong kinh mạch truyền đến trận trận như kim đâm đâm nói, linh lực gần như khô kiệt, kim đan quang mang đều ảm đạm mấy phần, cùng Kiếm Trần cái này mười kiếm giao phong. Nhất là cuối cùng đón đỡ kia một kiếm cách một thế hệ, mặc dù mượn Khuy Huyền Kính ngăn lại chí mạng sắc bén, nhưng lực phản chấn vẫn như cũng nhường hắn bị nội thương không nhẹ. Tứ phẩm linh căn, tươi sáng kiếm thể, vạn lưu quy tông kiếm quyết, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Trong lòng của hắn thầm than, cũng không có bao nhiêu bề bại, ngược lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Cùng bực này thiên tài sinh tử giao phong, nhường hắn đối kim đan kỳ lực lượng bận dụng, đối kiếm đạo lý giải, đều có toàn nhận thức mới. Rất nhiều trước kia trong tu luyện vướng nhiễu chỗ, giờ phút này lại mơ hồ có buông lòng dấu hiệu. Cái này mười kiếm, tiếp được trị. Hắn tập trung ý chí, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã về tới Hứa phủ trong tinh thất. Vừa ngồi xuống đất, hắn liền nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm nhỏ tụ huyết, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Cương ép thi triển tử cực sinh diệt cùng thôi động Khuy Huyền Kính ngạnh kháng kiếm Trần cuối cùng một kiếm, nhường hắn bị nội thương không nhẹ, linh lực cũng hao tổn to lớn. Phu thân, phu quân, Hứa thúc thúc, gia gia, Hứa Thiên Hành, Trần Phỉ Nguyệt, Lý Linh Âm cùng một đám Hứa gia hoạch tâm sớm đã lo lắng vạn phần chờ tại tinh thất bên ngoài, gặp hắn trở về, vội vàng lên tiếp, nhìn thấy hắn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt cùng trên vạt áo vết máu, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Không sao, một chút vết thương nhỏ, điều tức mấy ngày liền tốt. Hứa Trường Sinh khoát tay, ra hiệu đám người không cần kinh hoàng, thanh âm tuy có chút suy yếu, vẫn trầm ổn như cũ. Thiên Hành, đối ngoại tuyên bố, ta cần bế quan chữa thương, tạm không tiếp khách. Trong thành tất cả sự vụ, từ ngươi cùng Bách Quả Minh mấy vị trưởng lão cộng đồng quyết đoán. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành đội vàng đáp ứng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Vừa mới không trung trận đại chiến kia, bọn hắn mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng này hủy thiên diệt địa giống như kiếm ý cùng linh áp, lại cảm giác đến rõ rõ ràng ràng, biết rõ trong đó nguy hiểm. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi vào tinh thất, tầng tầng trận pháp quang hoa sáng lên, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Trong tinh thất, hắn quanh chân ngồi xuống, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy viên chữa thương linh đan đan vào, toàn lực vận chuyển bá khí quyết dẫn đạo dự lực, hấp thu linh khí, bắt đầu chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng kim đan. Kim đan quay tròn xoay tròn, phun ra nuốt vào lấy tinh thuần linh lực, tự dưỡng thân thể. Cùng Kiếm Trần một trận chiến tình cảnh, nhất là kia 10 kiếm kiếm ý, vận lực pháp môn, thậm chí loại kia thẳng tiến không lùi, chặt đứt tất cả kiếm đạo tinh thần, như là lạc ấn giống như thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn, không ngừng chiếu lại, phân tích, lĩnh ngộ. Bế quan cũng không phải là vẹn vẹn vì chữa thương, càng là muốn tiêu hóa một trận chiến này quý giá thu hoạch, đem nó chuyển hóa làm tự thân tu vi cùng kiếm đạo tiến bộ tư lương. Chương 797, Kiếm Trần đánh giá chương 797, Kiếm Trần đánh giá ngay tại Hứa Trường Sinh bế quan chữa thương, tiêu hóa chiến quả thời điểm, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm tinh xa thành Ngọc gia, lại lâm vào một loại sống sót sau tai nạn vui mừng như điên cùng lo lắng bất an xen lẫn không khí quỷ quái bên trong. Ngọc gia phủ đệ, phòng nghị sự. Tất cả Ngọc gia hạch tâm thành viên lần nữa tề tụ, nhưng cùng lúc trước tuyệt vọng bi thương khác biệt, giờ phút này trên mặt mỗi người đều tràn ngập một loại khó có thể tin kích động cùng hoảng hốt. Nha, gia chủ, vừa mới thu đến Bách Quả Thành tin tức mới nhất, Kiếm Trần đại nhân tự mình ra tay, cùng kia Hứa Trường Sinh tại Bách Quả Thành không trung kịch chiến 10 chiêu. Cuối cùng Hứa Trường Sinh chính miệng nhận thua, cũng trước mặt mọi người lập thệ, hứa ra cùng ta Ngọc gia ân oán xóa bỏ, không được lại tìm ta Ngọc gia phiền toái. Một vị trưởng lão âm thanh run rẩy, cơ hồ là gào thét đem đoạn văn này nói xong. Trong đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra chấn thiên reo hò cùng nghẹn ngào. Sống, chúng ta Ngọc gia sống. Thiên hữu ngọc nhà a, Kiếm Trần đại nhân, Kiếm Quyết công tử, đại ân đại đức, ta Ngọc gia vinh thế không quên. Đám người vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm ấp, phản phất muốn đem trải qua mấy ngày nay đọc lại sợ hãi cùng tuyệt vọng hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Gia chủ Ngọc Minh Hiên càng là nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến toàn thân phát run. Hắn thành công, gốc kia huyết linh hoa đưa đến chị, rốt cục là Ngọc gia đỏ sức tới cái này một chút hy vọng sống. Nhưng mà vui mừng như điên qua đi, lý trí dần dần trở về, bầu không khí trong đại sảnh lại từ từ biến ngưng trọng lên. Một vị tương đối lớn tuổi trưởng lão xoa xoa khóe mắt, lo lắng mở miệng, gia chủ, chư vị, việc này mặc dù tạm có một kết thúc, nhưng này Hứa Trường Sinh, thế nhưng là kim đan chân nhân, hắn hôm nay trong áp bức Kiếm Trần đại nhân chỉ uy, lập xuống lời thề, nhưng trăm năm về sau đâu, lấy có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt phong cách hành sự, chỉ sợ lời này như là một chậu nước lạnh tưới lên đám người trên đầu, nhường tất cả mọi người bình tĩnh lại. Đúng vậy a, lời thề ước thúc được trăm năm, lại ước thúc không được một thế. Hứa Trường Sinh bây giờ mới 170 tuổi hơn, kim đan thọ nguyên ngàn năm, trăm năm đối với hắn mà nói bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt. Mà Ngọc gia trải qua này trọng thương, đỉnh tiêm chiến lược mất hết, trăm năm thời gian có thể hay không khôi phục nguyên khí còn không biết, càng đừng đề cập ra lại một vị có thể cùng Hứa Trường Sinh chống lại nhân vật. Đến lúc đó, Hứa Trường Sinh như sau thu tính sổ sách, Ngọc gia lấy cái gì ngăn cản? Chẳng lẽ có thể nhiều lần đều mời được Kiếm gia ra mà sao? Lần này là bỏ ra huyết linh hoa một cái giá lớn, lần sau lại có thể nỗ lực cái gì? Ngọc Minh Hiên hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng cùng nghĩ mà sợ, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén cùng thanh tỉnh, thất trưởng lao nói cực phải. Hứa Trường Sinh chi hoạn, cũng không trừ tận gốc, chỉ là trì hoãn trăm năm. Cái này trăm năm, là ta Ngọc gia dùng to lớn một cái giá lớn đổi lấy cơ hội thở dốc. Tuyệt không phải gối cao không lo thời điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả mọi người, ngựa khí biến vô cùng nghiêm túc nặng nề, chư vị. Kể từ hôm nay, ta Ngọc gia cần ghi nhớ hai điểm. Thứ nhất, dấu tài, đóng chặt cửa nẻo. Tất cả tộc nhân không được lại trêu chọc thị phi, nhất là nghiêm cấm cùng Bách Quả Minh, cùng Hứa gia xảy ra bất kỳ hình thức xung đột. Nhìn thấy Hứa gia người, nhượng bộ lui binh. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, dốc hết toàn tộc chi lực, bồi dưỡng tử đệ, nhất là nắm giữ xuất sắc linh căn tư chất người kế tục. Tất cả tài nguyên, ưu tiên hướng bọn hắn nghiêng về. Ta Ngọc gia có thể hay không tại trăm năm sau nắm giữ sức tự vệ, thậm chí tái hiện huy hoàng, hy vọng liền trên người bọn hắn. Ngoài ra, cùng Kiếm gia đường dây này, nhất định phải tóm chặt lấy. Linh Linh bên kia, phải thường xuyên liên hệ, duy trì tốt quan hệ. Kiếm Quyết công tử bên kia, ngày lễ ngày Tết, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Cho dù không thể mời được Kiếm Trần đại nhân xuất thủ lần nữa, nhưng chỉ cần cái tầng quan hệ này tại, đối Hứa Trường Sinh chính là một loại vô hình trấn nhiếp. Đám trưởng lão nghe vậy, nhao nhao nghiêm nghị tuân mệnh, "Vâng, gia chủ." Trải qua này đại nạn, từ trên xuống dưới nhà họ Ngọc chưa từng có đoàn kết, cũng hoàn toàn nhận rõ tình cảnh trước mắt. Áp lực sinh tồn biến thành ẩn nút cùng bồi dưỡng đời kế tiếp lớn nhất động lực. Một bên khác, Kiếm Trần trở lại Vạn Kiếm Thành kiếm gia phủ đệ, quanh thân kiếm khí mặc dù đã thu liễm, nhưng hai đầu lông mày trận đại chiến kia lưu lại kiên quyết vẫn chưa tan hết. Hắn cũng không trở về kiếm tâm của mình cắt, mà là trực tiếp tiến về gia tộc nghị sự điện. Trong điện, mấy vị kiếm gia hạch tâm trưởng lão chính đang thương nghị tộc vụ. Thấy Kiếm Trần trở về, lại khí tức cùng ngày xưa khác biệt, một vị râu tóc bạc trắng, khí tức bên thâm như biển lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại kèm theo uy nghiêm, "Bùi Nhi, chuyến này kết quả như thế nào?" Người này chính là Kiếm gia đương đại gia chủ, Kiếm Nguyên Minh, kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Kiếm Trần không mình hành lễ, ngữ khí bình tĩnh không lay động, "Bẩm gia chủ, Hứa Trường Sinh đã đón lấy ta 10 kiếm." Kiếm thứ 11 kiếm cách một thế hệ hắn bằng vào một cái tam giai pháp bảo miễn cưỡng ngăn lại, tại chỗ nhật vừa, cùng tồn tại thể không truy cứu nữa Ngọc gia sự tình. Trong điện mấy vị trưởng lão nghe vậy, thần sắc hơi động. Một vị khuôn mặt hồng nhuận, hình thể hơi mập trưởng lão vuốt râu nói, "A, có thể đón lấy Bùi Nhi 10 kiếm. Xem ra truyền ngôn không phải hư, kẻ này thật có chút năng lực." Một vị khác khí chất lạnh lùng nữ trưởng lão thì có chút nhíu mày, "Lấy Bùi Nhi thực lực, chớ nói mới vào kim đan, cho dù chúng ta những này uy tín lâu năm kim đan, đồng cấp bên trong cũng khó có thể đón lấy Bùi Nhi 10 chiêu." "Bùi Nhi, ngươi cảm thấy người này tiềm lực như thế nào?" Kiếm Trần suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Hồi bẩm tiểu cô, Hứa Trường Sinh mặc dù xuất thân không quan trọng, tài nguyên truyền thừa kém xa ta kiếm gia tử đệ, nhưng ý thức chiến đấu tuyệt hảo, đối kiếm quyết lĩnh ngộ cùng vận dụng đã đạt cảnh giới cực cao. Nếu bàn về chiến lược lời nói, đồng cấp bên trong, toàn bộ kiếm gia ngoại trừ ta ra, sợ không ai có thể đánh bại Hứa Trường Sinh." Lời vừa nói ra, trong điện mấy vị trưởng lão vẻ mặt đều trịnh trọng mấy phần. Bọn hắn biết rõ Kiếm Trần tầm mắt chi cao, có thể khiến cho hắn cho ra như thế đánh giá, kia Hứa Trường Sinh tất nhiên có chỗ hơn người. Kiếm Nguyên Minh khẽ gật đầu, có thể được Bùi Nhi như thế đánh giá, kẻ này thật có bất phàm. Ngọc gia sự tình đã chấm dứt, liền dừng ở đây. Chỉ là một cái xuống dốc Ngọc gia, còn không đáng đến ta kiếm gia quan tâm quá nhiều. Cũng là cái này Hứa Trường Sinh, đáng giá lưu ý như thật có thể trưởng thành, tương lai có thể trở thành Bùi Nhân huynh một khối tốt nhất đá mài kiếm. Kiếm Trần khẽ gật đầu, gia chủ nói cực phải. Đánh với hắn một trận, ta cũng có được. Kiếm ý mặc dù nguồn gốc từ nhị giai công pháp, lại tìm con đường mới. Nhất là kia ẩn chứa hủy diệt cùng băng phong chi ý kiếm chiêu, rất có tham khảo chỗ. Người này, thật là một khối không sai đá mài đao. Kiếm Nguyên Minh khẽ gật đầu, thiện. Có thể để ngươi có được, liền không hưởng công chuyến này. Xuống dưới hảo hảo thể ngộ lần này thu hồi ra. Vâng. Kiếm Trần lần nữa hành lễ, quay người rời đi, thân ảnh thẳng tắp như kiếm. Chờ Kiếm Trần rời đi, vị kia hơi mập trưởng lão cười nói, ha ha, Ngọc gia cũng là vận mệnh tốt, lại thật làm cho Bùi Nhi ra mặt bảo vệ bọn hắn. Bất quá, gốc kia huyết linh hoa chắc hẳn đã rơi vào thiếu nhi trong tay a. Cũng là cái cọc có lợi mua bán. Lạnh lùng nữ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Ngọc gia tồn vong, tại ta Kiếm gia bất quá sâu kiến việc nhỏ. Cũng là cái này Hứa Trường Sinh, vẹn vẹn 170 tuổi hơn liền kết đan thành công, còn có thể đón lấy Bùi Nhi mười kiếm, mặc dù cho mượn pháp bảo chi lực, cũng đủ thấy bất phàm. Quật khởi chi thế, sợ sẽ ảnh hưởng xung quanh các cục. Chương 798, Kiếm đạo thu hoạch. Chương 798, Kiếm đạo thu hoạch. Kiếm Nguyên Minh ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, Kim đan sơ thành, nhuệ khí đang thịnh, chịu này một tác chế, là tốt hay xấu cũng còn chưa biết. Xung quanh cách cục như thế nào biến hóa, lại nhìn trong vòng trăm năm như thế nào làm việc. Chỉ cần không chạm đến ta Kiếm ra lợi ích, liền do hắn đi. Phân phó, lưu ý bách quả thành động tĩnh liền có thể, không cần quá nhiều can thiệp. Vâng, gia chủ. Đông đảo trưởng lão cùng kêu lên đáp. Đối với khổng lồ Kiếm ra mà nói, bách quả thành phong ba chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, Hứa Trường Sinh cũng chỉ là một khóa cần thêm chút lưu ý tân tinh, chỉ thế thôi. Bách quả thành, Hứa gia tinh thất. Thời gian ngày ngày đi qua, tinh thất đại môn từ đầu đến cuối đóng chặt. Hứa Trường Sinh xếp bằng ở tụ linh trận mắt, quanh thân linh khí mờ mịt, như là một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng hấp thu bách quả thành linh mạch chuyển vận mà đến linh lực. Cùng Kiếm Trần một trận chiến chịu nội thương xa so với nhìn từ bề ngoài càng nặng. Kia một kiếm cách một thế hệ phong mang tuy bị quy huyền kính ngăn lại chín thành, nhưng xuyên thấu qua tới một thành kiếm ý xung kích, vẫn như cũ như là như rọi trong xương, tại hắn kinh mạch phế phủ ở giữa tứ ngược, thậm chí thương tới sơ thành kim đan bản nguyên. Bình thường đan dược chỉ có thể làm dịu, không cách nào trừ tận gốc. Hắn không thể không toàn lực vận chuyển bá khí quyết lấy kim đan kỳ mênh mông linh lực, phối hợp được từ thiết hạo, ngọc vô nhai trong nhẫn chứa vật nhiều loại chân quý linh dược chữa thương, một chút xíu ma diệt, xua tan kia ngoan cố dị trùng kiếm ý, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng kim đan. Quá trình này chậm chạp mà thống khổ, như là dùng đao cùng cạo xương. Nhưng hắn tâm trí kiên nghị, không nhúc nhích chút nào, ngược lại đem phần này thống khổ coi như một loại tôi luyện, tâm thần chìm vào đối kia mười kiếm hồi ức cùng cảm ngộ bên trong. Kiếm chân kiếm, thuần túy, sắc bén, biến hóa ngàn vạn, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đối kiếm đạo khắc sâu lý giải. Nhất là cuối cùng một kiếm cách một thế hệ loại kia cực hạn phong mang cùng quyết tuyệt, càng là bị hắn mở ra kiếm đạo tu hành một cái mới cửa sổ. Hắn không ngừng tại thức hải bên trong mô phỏng, phá giải, xác minh, cùng mình tu tập thất hồng kiếm quyết thanh minh kiếm quyết lẫn nhau so sánh. Trước kia rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này lại rộng mở trong sáng. Thất hồng kiếm quyết bảy thức kiếm chiêu, trong lòng hắn càng thêm hòa hợp quán thông, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến đem bảy thức kiếm ý dung hợp thăng hoa cánh cửa. Thanh minh kiếm quyết nhẹ nhàng, dày đặc, trầm ngưng chi ý, cũng có càng sâu lý giải. Kiếm đạo của hắn cảnh giới, tại trận này thảm bại nghĩ lại cùng tiêu hóa bên trong, lại phi tốc tăng lên. Đồng thời, hắn đối kim đan kỳ lực lượng trường khống, cũng biến thành càng thêm tinh tế nhập vi. Thời gian nhoáng một cái, chính là gần 3 tháng. Một ngày này, trong tinh thất mênh mông sóng linh khí dần dần bình ổn lại. Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội ẩn, thâm thúy như đầm. Trước đó bởi vì thụ thương mà hệ bại khí tức đã phục hồi, thậm chí chính mình đình trệ thật lâu thiên cương luyện thể quyết bình cảnh, cũng ở đằng kia áp lực thật lớn kích thích phía dưới, có buông lỏng dấu hiệu. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí như tiễn, bắn ra trượng xa mới tiêu tán. Thương thế cuối cùng khỏi hẳn, kim đan bản nguyên cũng vững chắc xuống, thậm chí nhân họa đắc phúc, linh lực so trước đó càng thêm tinh thuần mấy phần. Hắn nội thị đan điền, kia lớn chừng bằng trái long nhãn kim đan xoay chậm chậm, kim quang sáng chói, so trước đó càng thêm ngưng thực. Kiếm Trần, đa tạ ngươi mời kiếm. Hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vẻ phức tạp nụ cười. Bại vào tay, tất nhiên không cam lòng, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Hắn tâm niệm vừa động, thần thức chìm vào thể nội, nếm thử liên hệ hệ thống. Hệ thống thăng cấp bên trong, còn thừa thời gian 70:58:22. Một cái rõ ràng tiến độ nhắc nhở hiện hiện não hải. Còn có 3 ngày. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hệ thống mỗi lần thăng cấp đều sẽ mang đến công năng mới hoặc cường hóa, không biết lần này kết đan sau khi thành công, lại sẽ mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh rốt cục đứng dậy, triệt hồi tinh thất cấm chế. Phu thân, ngài xuất quan. Một mực canh giữ ở phía ngoài Hứa Thiên Thành trước tiên cảm giác được động tĩnh, liền vội vàng tiến lên. Khi hắn nhìn thấy Hứa Trường Sinh khí tức trầm ngưng, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên khỏi hẳn thương thế, thậm chí tu vi càng có tinh tiến lúc, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Ừm, thương thế đã không còn đáng ngại. Mấy ngày nay trong thành tình huống như thế nào?" Hứa Trường Sinh hỏi. "Hồi phụ thân, trong thành tất cả mạnh khỏe. Các gia tộc can phận thủ thường, không người dám sinh sự. Lâm gia chủ, Tô gia chủ bọn người mấy ngày trước đây còn tới hỏi thăm vết thương của ngài thế, đều bị ta cản trở về." Hứa Thiên Thành cung kính trả lời. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, ta thụ thương sự tình, không cần giấu giếm nữa. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem phải chăng còn có người trong lòng dị trí. Hài nhi minh bạch. Hứa Thiên Thành lập tức lĩnh hội phụ thân ý đồ. Đúng rồi phụ thân, đây là mấy ngày nay thế lực khắp nơi đưa tới hạ lễ danh sách, xin ngài xem qua. Hứa Thiên Thành đưa lên một cái ngọc giản. Hứa Trường Sinh thần thức quét qua, danh sách bên trên bày ra lấy lít nha lít nhít quà tặng, linh thạch, đan dược, vật liệu, pháp khí, rực rỡ muôn màu, tổng giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Trong đó không thiếu một chút chân quý chi vật, có thể thấy được thế lực khắp nơi thành ý. Những vật này, toàn bộ nhập kho a. Hứa Trường Sinh dặn dò nói.
Vâng.
Hứa Thiên Thành đáp ứng, lập tức lại nghĩ tới một chuyện. Phụ thân, Huyền Linh Tông bên kia đã có trả lời tin tức, chính thức thừa nhận ta Hứa gia là Huyền Linh Tông phụ thuộc Kim Đan gia tộc, được hưởng tương ứng quyền lực và trách nhiệm, cũng đem Bách Quả Thành cùng xung quanh trăm dặm địa vực chia làm ta Hứa gia phạm vi quản hạt. Đồng thời, sứ giả lời nói, theo tông môn quy củ, phụ thân ngài cần tại trong 3 năm, thân hướng Huyền Linh Tiên Thành một chuyến, đăng ký tạo sách, cũng lắng nghe tông môn huấn thị. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Trở thành Huyền Linh Tông gia tộc phụ thuộc, được hưởng che chở cùng quyền lợi đồng thời, tự nhiên cũng cần gánh chịu nghĩa vụ cũng tuân thủ quy củ, đối Hứa gia phát triển rất có ích lợi.
Biết,
việc này ta tự có an bài. Hứa Trường Sinh thản nhiên nói. Còn có một chuyện, Tinh Sa Thành bên kia truyền đến tin tức, Ngọc gia tuyên bố phong thành 100 năm, đóng cửa không ra. Hứa Thiên Thành do dự một chút, thấp giọng nói. Hứa Trường Sinh nghe vậy, cũng là thất thời. Đã như vậy, liền không cần xen vào nữa bọn hắn. Hắn bây giờ lập xuống lời thề, Hứa gia cùng Ngọc gia trước đó ân oán xóa bỏ. Nhưng nếu Ngọc gia còn dám cùng Hứa gia đối nghịch, kia liền không nói được rồi.
Tốt, những này việc vặt ngươi xử lý chính là.
Ta đi xem một chút Phỉ Nguyệt các nàng. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, đi ra ngoài. Ngoài phòng tu luyện trong đình viện, Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch tam nữ đang tu luyện Xuân Mục Trường Thọ Quyết. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh đi ra, tam nữ liền vội vàng đứng lên đón lấy.
Phu quân, thương thế của ngươi tốt.
Trần Phỉ Nguyệt lo lắng mà hỏi thăm.
Đã không còn đáng ngại.
Hứa Trường Sinh mỉm cười, dò xét tam nữ. Tu luyện Xuân Mục Trường Thọ Quyết sau, tam nữ khí tức mặc dù yếu đi mấy phần, nhưng sinh cơ càng thêm tràn đầy, dung mạo cũng dường như trẻ một chút. Công pháp này hiệu quả không tệ, các ngươi cần siêng năng tu luyện.
Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu.
Đa tạ phu quân quan tâm, chúng ta chắc chắn cố gắng tu luyện, không phụ phu quân kỳ vọng.
Tam nữ cùng kêu lên đáp.
Hứa Trường Sinh lại chỉ điểm một phen tam nữ tu luyện, lúc này mới quay người rời đi.
Chương 799, hệ thống lần nữa thăng cấp. Chương 799, hệ thống lần nữa thăng cấp. Lần nữa trở lại công thất, Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, hệ thống sắp thăng cấp hoàn thành, Huyền Linh Tông chi hành cũng cần đưa vào danh sách quan trọng. Còn có kia kết kim đan, Tử Nguyên Thảo đã đến, huyết linh hoa cùng ngàn năm chu quả lại còn không hạ lạc hắn tâm niệm vừa động, gốc kia được từ Thiết Hạo Tử Nguyên Thảo xuất hiện tại trong tay, tản ra ánh ánh tử quang, mùi thuốc sông vào mũi.
Tử Nguyên Thảo, huyết linh hoa, ngàn năm chu quả,
luyện chế kết kim đan tam đại chủ dược, ta đã đến thứ nhất.
Hai loại khác, chỉ sợ rất khó tìm kiếm, việc này gấp không được, cần chậm rãi chờ thời cơ duyên giáng lâm.
Việc cấp bách là cái này mấy món sự tình nhất định phải nhanh giải quyết.
Thứ nhất, tìm kiếm cao cấp hơn công pháp, nhất là kiếm quyết.
Thất Hồng kiếm quyết chỉ là nhị giai cực phẩm, mặc dù đủ để chèo chống bình thường kim đan thời kỳ đầu kỳ tranh đấu, nhưng so với những cái kia thiên tài chân chính vẫn là có chỗ không đủ. Nếu không cho dù kiếm trần thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không phải là không thể hoàn chỉnh đón lấy 10 chiêu.
Thứ hai, tăng lên các hạng kỹ nghệ như phù lục, luyện đan, trận pháp trở, cầm phù lục tới nói.
Nếu không phải khổ vì một mực không có tam giai truyền thừa, có lẽ hiện tại Hứa Trường Sinh đã trở thành một tên tam giai đại phù sư.
Bất quá vừa vặn có thể thừa dịp lần này đi Huyền Linh Tiên Thành đăng ký tạo sách lúc, lưu ý một chút, nhìn phải chăng có tam giai truyền thừa tin tức.
Thứ ba, thay đổi trang bị. Tới kim đan cấp độ này, so đấu không còn là căn cơ, pháp thuật, tu vi trở, pháp bảo cũng là rất trọng yếu một vòng. Có một cái tiện tay bản mệnh linh kiếm, cũng mạnh hơn phòng ngự pháp bảo, đủ để cho chiến lược lại để thăng một cái cấp bậc. Trong tay phá vọng tuy là dùng tam giai vật liệu chế, nhưng chung quy là thất bại phẩm, cùng chân chính tam giai pháp bảo so sánh, vẫn là kém không ít.
Hứa Trường Sinh trong lòng suy tư, ánh mắt của hắn rơi vào trong nhẫn chứa vật Quy Huyền Kính bên trên.
Cái này Quy Huyền Kính tuy tốt, lại là thuộc về phụ trợ loại pháp bảo, công kích, phòng ngự không phải sở trường.
Thứ tư, thì là tìm kiếm có thể tăng lên linh căn tư chất tiên địa linh vật hoặc đan dược.
Vì nguyện đám người tư chất quyết định các nàng tương lai khó mà đột phá kim đan. Nếu không thể tìm được tăng lên tư chất thiên địa linh vật hoặc đan dược, sợ là tương lai sẽ ở chút cơ kỳ thọ tận.
Thứ năm, tăng lên Bách Quả Thành linh mạch.
Bách Quả Thành chỉ là nhị giai thượng phẩm linh mạch, muốn giải quyết đơn giản hai loại, một là cả tộc di chuyển tới nhị giai cực phẩm linh mạch hoặc là tam giai linh mạch thành trì bên trong. Hai là tìm được linh mạch sư khám định địa khí, bố trí xuống tụ linh cấu nguyên dẫn mạch chờ cỡ lớn hợp lại trận pháp, mới có thể dẫn đạo linh mạch tấn thăng. Loại phương pháp này cần thiết tài nguyên không nhỏ, lại linh mạch sư cực kỳ hiếm thấy, thường thường bị đại tông môn hoặc đỉnh tiêm thế gia lũ đoạn.
Bất quá hai loại phương pháp so sánh lẫn nhau mà nói, Hứa Trường Sinh vẫn là có khuynh hướng loại thứ hai.
Loại phương pháp thứ nhất mặc dù ngắn bên trong càng thêm nhanh gọn, nhưng Hứa gia ở đây kinh doanh nhiều năm, nhân mạch, sản nghiệp đều có căn cơ, tùy tiện di chuyển không thể nghi ngờ là làm lại từ đầu, lại di chuyển tới tốt hơn thành trì còn cần cho Huyền Linh Tông giao một khoản không ít phí tổn, này phí tổn xem chỗ di chuyển thành trì mà định ra.
Như năm đó, Hứa gia sáng tạo mới bắt đầu, là di chuyển tới cái này nhị giai thượng phẩm Bách Quả Thành xây tộc thế nhưng là nộp 10 vạn linh thạch. Nếu như muốn di chuyển tới nhị giai cực phẩm bên trên thành trì cần giao nạp 50 vạn linh thạch, mà tam giai linh mạch thành trì cần giao nạp mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều.
Trừ cái đó ra, quan trọng nhất là di chuyển xong, các thành trì nội bộ gia tộc tính bài ngoại.
Tựa như lúc đầu Hứa gia đi vào Bách Quả Thành tình cảnh, lọt vào các mọi nhà tộc xa lánh.
Đương nhiên, nếu là chỉ di chuyển tới nhị giai cực phẩm linh mạch thành trì, lấy Hứa Trường Sinh thực lực tự nhiên có thể như bẻ cánh khô quét ngang tất cả trúc cơ gia tộc. Nhưng như thế phí sức phí tài nguyên chỉ đem đến nhị giai cực phẩm linh mạch, không thể nghi ngờ là không đáng giá.
Còn nếu là di chuyển tới tam giai linh mạch bên trên thành trì, dù chỉ là tam giai hạ phẩm linh mạch, đối mặt cũng là một cái kim đan gia tộc, mà không phải trúc cơ gia tộc.
Trừ phi vận khí đặc biệt tốt, tìm tới vừa mới gia tộc Kim Đan lão tổ vẫn lạc lại không làm đến đột phá Kim Đan gia tộc, nhưng xác suất này thực sự quá thấp. Tăng thêm Hứa gia nội tình vẫn là quá thấp, trúc cơ viên mãn tu sĩ một cái không có, trúc cơ hậu kỳ tu cũng chỉ có thiên thành một cái. Nếu là không có Hứa Trường Sinh vị này Kim Đan tu sĩ ở đây, liền uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc cũng không sánh nổi. Tăng lên Bách Quả Thành linh mạch mặc dù cần không ít tài nguyên, không ít thời gian, nhưng cái này vừa vặn có thể đền bù Hứa gia nội tình không đủ. Lúc trước Hứa Trường Sinh lựa chọn Bách Quả Thành, cũng là bởi vì nó đất trô bán vẻ, chung quanh gia tộc thực lực yếu kém, lại lương tựa không linh sơn mạch, tài nguyên không ít. Bây giờ Hứa gia trở thành Kim Đan gia tộc, ít ra phạm vi ngàn dặm thậm chí mấy ngàn dặm Hứa gia chính là đệ nhất gia tộc, quanh mình đa số tài nguyên Hứa gia đều có thể chưởng khống. Có những tư nguyên này chèo chống, Hứa gia liền có đầy đủ lực lượng đi tăng lên Bách Quả Thành linh mạch. Tăng thêm hiện nay Bách Quả Thành linh mạch mặc dù không đủ để chèo chống Hứa Trường Sinh tu luyện, nhưng lại đủ để chèo chống Hứa gia cuối cùng dòng chính tu luyện, mà chờ Hứa gia từ đám người tu luyện đến trúc cơ viên mãn sau, ít ra còn cần mở giáp, đến lúc đó Bách Quả Thành linh mạch từ lâu tấn thăng. Như thế, tăng lên Bách Quả Thành linh mạch không nghi ngờ gì càng thêm phù hợp. Ai, đường vẫn là phải từng bước một đi. Hứa Trường Sinh đè xuống trong lòng rất nhiều ý niệm, đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở sắp thăng cấp hoàn thành hệ thống bên trên. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, tính toán bên trong Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, hệ thống nhắc nhở âm rốt cục vang lên lần nữa. Đinh. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng túc chủ, hệ thống phiên bản đổi mới đến 3.0. Mới tăng công năng 1, đạo lư thăng hoa giải thích rõ, túc chủ có thể tiêu hao đại lượng năng lượng, đối đạo lư tiến hành tư chất thăng hoa. Thăng hoa phương hướng bao quát, linh căn phẩm giai tăng lên, đặc thù thiên phú thức tỉnh, như kiếm đạo, đan đạo, phù đạo, trận đạo chờ tinh cấp tăng lên, thể chất đặc thù thức tỉnh, như linh thể, vương thể chờ. Mỗi lần thăng hoa tiêu hao năng lượng là dòng dõi đồng loại cường hóa gấp trăm lần. Mới tăng công năng 2, giám bảo thuật giải thích rõ, túc chủ có thể đối bất kỳ vật phẩm thi triển giám bảo thuật, nhìn rõ tin tức càng kẽ. Giám bảo thuật tiêu hao thần thức chi lực, vật phẩm cấp bậc càng cao, tin tức càng phức tạp, tiêu hao càng lớn. Mỗi ngày có thể sử dụng số lần cùng túc chủ thần thức cường độ tương quan. Vốn có công năng ưu hóa cường hóa cường hóa dòng dõi hoặc là đạo lữ lúc, đưa tặng cường hóa thiên phú giảm tam tinh trở xuống toàn bộ thiên phú. Tu vi trả về đạo lữ tu vi tăng lên hiện tại cũng có thể trả về. Chú, giới hạn hiện tại tu vi đột phá sẽ trở về, sẽ không thêm vào trước đó tu vi trả về. Động sát chi nhãn có thể xem xét tin tức càng thêm kỹ càng. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang đại thịnh. Hai cái này chức năng mới, quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Đạo lữ thăng hoa mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng ý nghĩa phi phàm. Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt bọn người linh căn tư chất có hạn, bằng vào Xuân Mục Trường Thọ quyết mặc dù có thể duyên thọ, nhưng muốn đột phá kim đan, khó như lên trời. Như có thể đưa các nàng linh căn tăng lên đến lục phẩm thậm chí ngũ phẩm, lại dựa vào tài nguyên, kết đan liền không còn là hy vọng xa vời. Thiên phú của các nàng nếu có thể tăng lên, cũng có thể tốt hơn phụ trợ gia tộc phát triển. Chương 800, hệ thống thăng cấp sau công năng chương 800, hệ thống thăng cấp sau công năng hệ thống thăng cấp sau vạn vật giám bảo càng là thực dụng đến cực điểm. Trong tu tiên giới kỳ vật đông đảo, rất nhiều bảo vật bị lòng đong, hoặc bởi vì không biết mà bỏ lỡ cơ duyên. Có này thuật, hắn liền có thể thấy rõ vật, bất luận là thăm dò di tích, giao dịch nhặt nhạnh chỗ tốt đều đem mọi việc đều thuận lợi. Còn có vốn có công năng ưu hóa. Như cường hóa công năng ưu hóa sau, đại khái chính là cường hóa dòng dõi hoặc đạo lữ lúc, lựa chọn một cái thiên phú tinh cấp sau, những thiên phú khác sẽ miễn phí di chuyển, bất quá di chuyển tinh cấp sẽ giảm dần tăng tinh. Như Hứa Trường Sinh hiện tại cường hóa dòng dõi lúc lựa chọn ngũ tinh kiếm đạo thiên phú, hắn có phù đạo, đan đạo, trận đạo chờ thiên phú cũng biết di chuyển cho dòng dõi, bất quá tinh cấp sẽ giảm tam tinh, biến thành 2 sao. Hệ thống lần này thăng cấp, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hứa Trường Sinh trong lòng phấn chấn. Hắn lúc này quyết định thí nghiệm trước một phen giám bảo thuật. Ánh mắt đảo qua tính thất, cuối cùng rơi vào lơ lửng bên cạnh Quy Huyền Tính bên trên. Giám bảo thuật. Trong lòng mặc niệm, một cỗ vô hình thần thức chi lực tuôn ra, bao phủ hướng Quy Huyền Tính. Tên: Quy Huyền Tính phẩm giai: Tam giai hạ đẳng pháp bảo loại hình. Phụ trợ dò xét loại trạng thái, linh tính bị hao tổn, nam, mặt kính hơi hà đặc tính, nhìn rõ chân tơ cái tóc, có thể phóng đại quan sát chỗ rất nhỏ, tăng cường cảm giác, phá vọng nhiệt chân, trình độ nhất định nhìn xuyên hư vô, huyết thuật, ẩn nấp, tố nguyên truy quang, tiêu hao đại lượng linh lực, có thể quay lại trong thời gian ngắn quang ảnh vết tích, giải thích rõ, Huyền Linh Tông Quy Thiên Kính hàng ái. Nguyên thành phẩm là tứ giai thượng đẳng pháp bảo. Lấy Viễn Minh Thạch cùng hư không tinh sa làm chủ tài luyện chế, ẩn chứa một tia không gian cùng nhìn rõ pháp tắc. Liên tiếp tin tức cặn kẽ phù hiện ở não hải, nhường Hứa Trường Sinh trong lòng giận mình. Không nghĩ tới cái này Quy Huyền Kính lại có như thế lai lịch. Cái này giám bảo thuật quả thật cường đại, không chỉ có nhìn ra Quy Huyền Kính phẩm giai cùng đặc tính, còn biết được nó là hàng nhái cùng linh tính bị hao tổn tình huống. Tiếp lấy, hắn lại đối trong tính thất vật phẩm khác thi triển giám bảo thuật. Vật phẩm: Xuân Mục Trường Thọ quyết phẩm giai, nhị giai cực phẩm đặc thù công pháp công hiệu, tu luyện sau có thể chuyển hóa linh lực là một thuộc tính, mỗi tu thành một tầng có thể duyên thọ 10 năm, tối cao 6 tầng duyên thọ một giáp. Một cái giá lớn, cùng giai chiến lực cắt giảm 5 thành trở lên, lại tu luyện chậm chạp. Lai lịch: Huyền Linh Tông tàng kinh các thu nhận sử dụng công pháp, tục truyền nguồn gốc từ thượng cổ Trường Sinh Tông. Ẩn dấu tin tức, này công là tàn thiên, cả bộ nên là thanh đế Trường Sinh trải qua, ngũ giai công pháp, tu luyện đến đại thành cũng không già trường xuân, thân hợp kiến mục, Trường Sinh tử luân hồi chi lực. Huyền Linh Tông đoạt được chỉ là duyên thọ bộ phận cơ sở thiên. Trải qua nhiều lần phân biệt, Hứa Trường Sinh phát hiện đối vật phẩm bình thường thi triển, tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Mà ngang nhau giai tương đối cao, hoặc ẩn chứa đặc thù năng lượng, tin tức vật phẩm, tiêu hao thì sẽ tăng nhiều. Lấy hắn bây giờ Kim Đan sơ kỳ thần thức cường độ, trong vòng một ngày, toàn lực thi triển 10 lần giám bảo thuật liền cần nghỉ ngơi khôi phục. đầy đủ, này thuật cần xem như át chủ bài, thời khắc mấu chốt sử dụng, không thể lạm dụng. Hứa Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Thí nghiệm xong giám bảo thuật, ánh mắt của hắn biến nhu hòa, nhìn về phía đỉnh viện phương hướng. Tiếp xuống, chính là đạo lữ thăng hoa. Thân hình hắn khẽ động, xuất hiện tại trong đỉnh viện. Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch tam nữ còn tại chuyên tâm tu luyện Xuân Mục Trường Thọ Quyết, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt màu xanh một thuộc tính linh khí, sinh cơ dạt dào. Phu quân, cảm nhận được Hứa Trường Sinh đến, tam nữ nhao nhao thu công đứng dậy. Hứa Trường Sinh mỉm cười dò xét tam nữ, thần thức khẽ nhúc nhích, âm thầm đối tam nữ thi triển nhìn rõ thuật. Tính danh: Trần Phỉ Nguyệt, tu vi: Trúc Cơ 4 tầng linh căn, bát phẩm linh căn tiên phú, không thể chết, không trạng thái, tu luyện Xuân Mục Trường Thọ Quyết tầng thứ nhất viên mãn, thọ nguyên gia tăng 10 năm. Tính danh: An Thi Duyệt, tu vi: Trúc Cơ 4 tầng linh căn, thất phẩm linh căn tiên phú, phù đạo, nhị tinh, thể chất, không trạng thái, tu luyện Xuân Mục Trường Thọ Quyết tầng thứ nhất viên mãn, thọ nguyên gia tăng 10 năm. Tính danh: An Nhan Tịch, tu vi: Trúc Cơ 4 tầng linh căn, thất phẩm linh căn tiên phú, đan đạo, nhị tinh, thể chất, không trạng thái, tu luyện Xuân Mục Trường Thọ Quyết tầng thứ nhất viên mãn, thọ nguyên gia tăng 10 năm. Quả nhiên, tam nữ linh căn tư chất đều chỉ là thất phẩm, bát phẩm, nếu không có đại cơ duyên, đời này Trúc Cơ viên mãn chính là điểm cuối cùng. Hứa Trường Sinh trong lòng nhất định, ôn nhu nói: "Phỉ Nguyệt, ngươi đi theo ta tinh thất." Trần Phỉ Nguyệt mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là khéo léo đi theo Hứa Trường Sinh trở lại tinh thất. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, ý niệm chìm vào hệ thống, lựa chọn đạo lữ thăng hoa công năng, đối tượng: Trần Phỉ Nguyệt. Đinh, mời túc chủ lấy thân truyền. Giải thích rõ, đạo lữ thăng hoa cần linh nục giao hòa, tại song tu quá trình bên trong, túc chủ lấy tự thân linh lực làm dẫn, điều hòa âm dương, khai thông hệ thống bí lực, mới có thể hoàn thành tư chất thăng hoa. Cái này, Hứa Trường Sinh nhìn xem người này giải thích rõ, biểu lộ biến có chút vi diệu. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này đạo lữ thăng hoa công năng, vậy mà cần tại song tu quá trình bên trong tiến hành. Hệ thống cái này thăng cấp, thật đúng là có một phong cách riêng. Trần Phỉ Nguyệt thấy phu quân đem chính mình gọi tiến tinh thất sau, liền một mực trầm mặc không nói, ánh mắt cổ quái mà nhìn mình, không khỏi gương mặt từng đỏ, nhẹ giọng hỏi: "Phu quân, thế nào? Là có chuyện gì không?" Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt dịu dàng được người đạo lữ, mỉm cười, quyết định nói thẳng bẩm báo. Hắn lôi kéo Trần Phỉ Nguyệt tay, đi đến một bên ngọc bên giường ngồi xuống. "Phỉ Nguyệt, xác thực có một việc liên quan đến đạo đồ của ngươi. Ta gần đây tu vi hơi có tiến tiến, ngộ được một môn bí thuật, có thể nếm thử tăng lên linh căn của ngươi tư chất." Hứa Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. "Tăng lên linh căn tư chất?" Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợ to, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng một tia yêu đất chờ mong. "Linh căn thiên thành, chính là tu tiên giả bẩm sinh căn cơ, ngày mai rất khó cải biến. Đây là tu tiên giới chung nhận thức. Bây giờ phu quân lại nói có bí thuật có thể tăng lên. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh." "Phu quân, lời ấy coi là thật? Thế gian thật có như thế kỳ thuật?" Trần Phỉ Nguyệt thanh âm đều có chút run rẩy. "Tự nhiên coi là thật. Ta khi nào lừa qua ngươi?" Hứa Trường Sinh khẳng định gật đầu, lập tức ngựa khí mang theo vẻ lúng túng nói bổ sung: "Chỉ là phương pháp này có chút đặc thù, cần ngươi ta linh lục giao hòa. Tại song tu thời điểm, từ ta dẫn đạo linh lực mới có thể có hiệu quả." Song tu. Trần Phỉ Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trắng non gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên mảng lớn đỏ ửng, như là chín muồi mật đạo, một mực lan tràn tới bên hai. Mặc dù đã là nhiều năm đạo lữ, nhưng như thế ngay thẳng vì tu luyện mà song tu, vẫn là để nàng cảm thấy một hồi ngượng ngùng. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, trong lòng không khỏi rung động, đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, ấm giọng nói: "Phỉ Nguyệt, ta sở tu công pháp cũng không phải là thải bộ tà thuật, chính là nghiêm chỉnh song tu bí pháp, tại song phương đều có ích. Lần này càng là liên quan đến ngươi tương lai con đường, nếu có thể tăng lên linh căn tư chất, ngươi kết đan liền không còn là xa không thể chạm mộng tưởng, chúng ta mới có thể một cách chân chính đến chết cũng không đổi." Chương 801, Phỉ Nguyệt Thăng Hoa. Chương 801, Phỉ Nguyệt Thăng Hoa. Trần Phỉ Nguyệt giúp vào phu quân ấm áp trong lồng ngực, nghe hắn mạnh hữu lực nhịp tim cùng chân thành lời nói, trong lòng ngượng ngùng dần dần bị to lớn cảm động cùng chờ mong thay thế. Nàng biết mình tư chất thấp kém, có thể tu luyện tới trúc cơ 4 tầng đã là nhờ trời may mắn, toàn bộ nhờ phu quân cung cấp tài nguyên. Kim đan đại đạo, nàng trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại thật có một tia hy vọng bày ở trước mắt, mà lại là cùng mình yêu nhất phu quân cộng đồng thực hiện. Nàng ngẩng đầu, trong mắt thủy quang liễm liễm, lại tràn đầy kiên định, khẽ gật đầu một cái, "Ừm." Phỉ Nguyệt đều nghe phu quân. Chỉ cần đối phu quân vô hại, Phỉ Nguyệt bằng lòng thử một lần. Hứa Trường Sinh gặp nàng gật đầu, trong lòng vui mừng, nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, tại nàng cái trán rơi xuống một hôn. Sau đó, hai người chậm rãi nằm tại ngọc trên giường, giao hòa vào nhau. "Đinh, mời lựa chọn thăng hoa phương hướng 1, linh căn phẩm giai tăng lên 2, thiên phú thức tỉnh, linh thực, chế phù, kiếm đạo, luyện thể, đan đạo, trận đạo, hỏa thuộc tính, băng thuộc tính 3, thể chất thức tỉnh, tạm thời chưa có, thất phẩm, 10 vạn, lục phẩm, 100 vạn, ngũ phẩm, 1000 vạn, tứ phẩm, 100 triệu nhất tinh, 1000, nhị tinh, 10000, tam tinh, 10 vạn, tứ tinh, 100 vạn. Lựa chọn thăng hoa phương hướng, linh căn phẩm giai tăng lên, mục tiêu bát phẩm lục phẩm. Xác nhận thăng hoa. Tiêu hao năng lượng, 100 vạn xác nhận. Năng lượng khấu trừ thành công, thăng hoa bắt đầu." Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, một cỗ khó nói lên lời bảng bạc năng lượng, thông qua hai người chặt chẽ tương liên thân thể, tự Hứa Trường Sinh thể nội chậm rãi độ nhập Trần Phỉ Nguyệt kinh mạch bên trong. Cỗ năng lượng này cũng không phải là cuồng bạo linh lực hồng lưu, mà là ôn hòa, tinh thuần, ẩn chứa một loại nào đó tạo hóa cơ hội kỳ dị lực lượng. Nó như là nhắn nhủi nhất mưa xuân, vô thanh vô tức làm dịu Trần Phỉ Nguyệt toàn thân, sâu tận xương thủy, chạm đến sinh mệnh bản nguyên. Ưng Chân Phỉ Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng đè nén rên rỉ, cũng không phải là thống khổ, mà là một loại khó mà hình dung, dường như sinh mệnh cấp độ đang bị gột rửa thăng hoa cực hạn thư sướng cảm giác. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội một ít tí lặng, trở ngại nàng cảm giác cùng thu nạp linh khí vô hình hàng rào, ngay tại cỗ này ôn hòa mà lực lượng cường đại hạ chậm rãi buông lỏng, hòa tan. Kinh mạch của nàng biến càng thêm rộng lớn, cứng cỏi, đối thiên địa linh khí lực tương tác lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên. Nguyên bản như là cách thủy tinh mở cảm giác thế giới, giờ phút này tầng kia trở ngại ngay tại cấp tốc biến mỏng, biến rõ ràng. Hứa Trường Sinh đồng dạng cảm thụ khắc sâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến kia cố hệ thống truyền đến kỳ dị năng lượng, đồng thời vận chuyển bá khí quyết lấy tự thân linh lực làm môi giới, bảo vệ lấy Trần Phỉ Nguyệt kinh mạch, bảo đảm cái này cải tạo quá trình bình ổn tiến hành. Hắn có thể nhìn tới, Trần Phỉ Nguyệt thể nội kia nguyên bản ảm đạm, nhỏ bé yếu ớt bát phẩm linh căn, như là cây khô gặp mùa xuân giống như, dần dần tỏa ra sinh cơ bừng bừng, biến càng thêm óng ánh, tráng kiện, mạch lạc kéo dài, tản mát ra mạnh hơn sóng linh khí. Quá trình này kéo dài dòng dã mấy cách giờ. Làm một tia năng lượng cuối cùng bị Trần Phỉ Nguyệt hoàn toàn hấp thu dung hợp sau, trong tính thất mênh mông năng lượng ba động dần dần bình ổn lại. Trần Phỉ Nguyệt khí tức quanh người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù tu vi vẫn như cũ là trúc cơ 4 tầng, nhưng linh lực độ tinh thuần cùng tổng lượng đều có rõ ràng tăng lên. Càng quan trọng hơn là, nàng quanh thân tự nhiên tản ra linh khí lực tương tác, viễn siêu trước kia. Hứa Trường Sinh lập tức đối nàng lần nữa thi triển nhìn rõ thuật. Tính danh: Trần Phỉ Nguyệt, tu vi: trúc cơ 4 tầng linh căn, lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chết, không trạng thái, tu luyện xuân mục trường thọ quyết tầng thứ nhất viên mãn, thọ nguyên gia tăng 10 năm. Thành công. Bát phẩm linh căn tăng lên đến lục phẩm linh căn. Mặc dù tiêu hao 100 vạn linh thạch, nhưng cái này hiệu quả có thể xưng người tiên. Trần Phỉ Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt quang hoa lưu chuyển, tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Nàng có chút đưa tay, cảm thụ được quanh thân thiên địa linh khí kia trước nay chưa từng có rõ ràng cảm giác và sự hòa hợp lực. Dường như toàn bộ thế giới đều biến sinh động sáng rất nhiều. Phu quân, ta cảm giác giống như thay da đổi thịt như thế. Nàng âm thanh run rẩy, kích động đến cơ hồ muốn rơi lệ. Loại tư chất này tăng lên mang tới biến hóa, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, cảm thụ rõ ràng nhất. Hứa Trường Sinh vui mừng cười, nhẹ nhàng vì nàng lau đi khóe mắt nước mắt, cảm giác như thế nào? Nhưng có cái gì khó chịu? Không có khó chịu, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có tốt. Trần Phỉ Nguyệt dùng sức lắc đầu, ôm chặt lấy Hứa Trường Sinh, "Phu quân, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ngươi," nàng nói năng lộn xộn, trong lòng tràn đầy đối phu quân cảm kích cùng yêu thương. Bực này nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, phu quân lại không chút do dự dùng tại trên người mình. "Người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn." Hứa Trường Sinh nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ôn nhu nói, "Thật tốt vững chắc thích ứng hiện tại trạng thái. Đợi ngươi hoàn toàn sau khi thích ứng, ta lại giúp ngươi đem Xuân Mộc Trường Thọ quyết đến tiếp sau công pháp trên việc tu luyện đi. Đến lúc đó duyên thọ giáp, tăng thêm lục phẩm linh căn, xung kích kim đan liền có hy vọng." "Ừm." Trần Phỉ Nguyệt trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước ao và kiên định. Trần An được kích động không thôi Trần Phỉ Nguyệt, Hứa Trường Sinh theo nàng tại trong tinh thất thật tốt vững chắc mới tăng lên linh căn. Hắn không có lựa chọn hiện tại tăng lên thi duyệt cùng Nhan Tịch hai người tư chất. Thứ nhất là hắn đem không lâu sau chạy tới Huyền Linh Tiên Thành một chuyến, bởi vì muốn mua sắm vật phẩm khá nhiều, hiện tại cần tích lũy đầy đủ linh thạch. Thứ hai là thi duyệt, Nhan Tịch hai người bản thân liền là thất phẩm linh căn, tăng lên tới lục phẩm mặc dù cũng có tăng lên, nhưng hiệu quả không bằng Phỉ Nguyệt tổng bát phẩm tới lục phẩm rõ ràng. Cho nên tính toán đợi từ Huyền Linh Tiên Thành sau khi trở về, chờ trong tay linh thạch càng dư giả lúc, lại dần dần vì bọn nàng tăng lên cao hơn linh căn tư chất. Tiếp xuống, nên là tiến về Huyền Linh Tiên Thành làm một chút chuẩn bị. Mấy ngày sau, Hứa Trường Sinh gọi Hứa Thiên Thành, dặn dò nói: "Thiên Thành, sau 3 tháng, ta sẽ động chức người hướng Huyền Linh Tiên Thành, tiến về tông môn đăng ký tạo sách, cũng mượn cơ hội này mua sắm một nhóm gia tộc cần thiết tài nguyên, nhất là cao giai công pháp và kỹ nghệ truyền thừa. Ngươi lập tức xuống dưới, đem gia tộc phủ khố cùng các nơi sản nghiệp có thể vận dụng linh thạch, tận khả năng nhiều hội tụ, giao cho ta." Hứa Thiên Thành nghe vậy, biến sắc, lập tức khom người đáp: "Vâng, phụ thân." "Hải Nhi bây giờ liền đi làm, chắc chắn lúc 3 tháng bên trong đem có thể triệu tập linh thạch toàn bộ đưa tới." Hắn biết rõ phụ thân chuyến này ý nghĩa trọng đại. Hứa gia tân tấn kim đan, nội tình còn thấp, bất luận là mạnh hơn công pháp truyền thừa, tam giai đan phủ trận khí kỹ nghệ, vẫn có thể tăng lên linh mạch phẩm giai trận pháp hoặc là manh mối, đều vật không tầm thường, cần thiết linh thạch nhất định là một cái thiên văn sổ tự. Hứa Thiên Thành lui ra sau, lập tức lôi lệ phong hành hành động. Hắn đầu tiên là kiểm lại gia tộc phủ khố có sẵn linh thạch, sau đó lại tự mình tiến về Bách Quả Minh thiết lập tại trong thành các cửa hàng lớn, khoáng mạch, dược viên, hạ lệnh tương lai 3 tháng tất cả thu nhập, trừ duy trì cơ bản vận chuyển bên ngoài, còn lại linh thạch toàn bộ nộp lên trên gia tộc. Chương 802, lại đến Huyền Linh Tiên Thành chương 802, lại đến Huyền Linh Tiên Thành thời gian nhoáng một cái, hơn 2 tháng đi qua. Trong tĩnh thất, Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt chồng chất như núi linh thạch, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hứa Thiên Thành cung kính đứng ở một bên, đưa lên một cái ngọc giản: "Phụ thân, đây là lần này tụ tập tất cả linh thạch danh sách. Gia tộc phủ khố cùng các sản nghiệp ích lợi, tổng cộng hạ phẩm linh thạch 235 vạn. Minh bên trong các nhà tạm mượn ước hợp hạ phẩm linh thạch 180 vạn. Lại thêm trước đó đại chiến thu được chưa vận dụng bộ phận, tổng cộng có thể vận dụng hạ phẩm linh thạch ước là 760 hơn vạn khối." Hứa Trường Sinh thần thức đảo qua ngọc giản, khẽ gật đầu: "Làm tốt lắm, Thiên Thành. Những linh thạch này hẳn là có thể miễn cưỡng mua một chút nhu cầu cấp bách vật. Hơn 7 triệu hạ phẩm linh thạch tăng thêm trong tay hắn hơn 1000 vạn, hợp lại ước chừng có gần 2000 vạn. Những linh thạch này nhìn như khổng lồ, nhưng đối với Kim Đan phương diện cần thiết tài nguyên tới nói, khả năng vẫn là giật gấu ba bay. Một môn bình thường tam giai công pháp, động một tí khả năng liền cần hơn 100 vạn thậm chí nhiều hơn linh thạch, chớ nói chi là càng thêm chân quý linh bảo, truyền thừa. Vì phụ thân phân ưu, là hài nhi việc nằm trong phận sự. Hứa Thiên Thành cung kính nói, lập tức lại có chút chần chờ hỏi, phụ thân, ngài lần này tiến về Huyền Linh Thiên Thành, phải chăng cần mấy vị đệ đệ cùng đi? Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, không cần. Huyền Linh Thiên Thành chính là Huyền Linh Tông căn cơ sở tại, uy cụ sông nghiêm, an toàn không ngại. Một mình ta tiến về, làm việc ngược lại dễ dàng hơn. Trong nhà cung Bách Quả Minh, còn cần ngươi tọa trấn chủ trì. Vâng, hài nhi rõ ràng. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, lại bàn giao một phen gia tộc sự vụ sau, Hứa Trường Sinh nhường Hứa Thiên Thành lui ra. Hắn vất tay đem trên mặt đất như núi linh thạch toàn bộ thu nhập trong nhận chữ vật, trong lòng bắt đầu tính toán chuyến này mua sắm danh sách. Hàng đầu sự tình chính là tiến về Huyền Linh Tông đăng ký tạo sách, lấy được Huyền Linh Tông ở bề ngoài tán thành. Tiếp theo, Tam giai đan, phụ, trận truyền thừa nếu có thể mua được, táng gia bại sản cũng đáng. Đây là gia tộc vạn thế nền tảng. Thứ ba, nghe ngóng linh mạch sư tin tức tương quan. Nghe nói Huyền Linh Tông bên trong liền có chuyên môn dạng này chức nghiệp. Nếu có thể mời ra tay, Bách Quả Thành linh mạch tấn thăng liền không còn là vấn đề. Thứ tư, kiếm quyết cũng là quan trọng nhất, nhất định phải tìm một môn ít ra tam giai kiếm quyết mới có thể phát huy ta toàn bộ thực lực. Thứ năm, nếu có dư lực, có thể làm chính mình mua một hai kiện tam giai pháp bảo. Bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều có thể tăng lên cực lớn chiến lực. Quy hoạch đã định, Hứa Trường Sinh liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nhắm mắt điều tức, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chờ đợi ngày xuất phát đến. Mấy ngày sau, sáng sớm, Hứa phủ bên trong, Hứa Trường Sinh cùng mọi người chào từ biệt. Phu quân, một đường cẩn thận. Trần Phỉ Nguyệt trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng, cẩn thận vì hắn làm sửa lại một chút cũng không tổn tại áo bào nếp vốn. An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Vương Vũ Đình cũng ôn nhu căng dặn, sớm ngày trở về. Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duệ chờ con cái cũng cung kính hành lễ, cung tiễn phụ thân, ra ra. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua đám người, mỉm cười, yên tâm, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm, ta tất nhiên trở về. Trong nhà tất cả, liền giao cho các ngươi. Hắn lại cố ý nhìn về phía Hứa Thiên Thành, Thiên Thành, nhìn kỹ nhà. Phụ thân yên tâm. Hứa Thiên Thành trọng trọng gật đầu. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, đối đám người nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo không đáng chú ý màu xanh đột quang, phóng lên tận trời, mấy cái thời gian lập loè liền biến mất ở cuối chân trời. Hắn cũng không lựa chọn cưỡi tốc độ chậm chạp Huyền Linh Thiên Chu, mà là trực tiếp ngự không phi hành. Lấy hắn bây giờ kim đan kỳ tu vi, toàn lực tốc độ phi hành viễn siêu Thiên Chu, càng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Màu xanh đột quang nhanh như điện chớp, lướt qua núi non sông ngòi. Hứa Trường Sinh bây giờ thần thức vô cùng cường đại, đủ để bao trùm phương viên trăm dặm, một bên phi hành, một bên cảnh giác chung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm. Đồng thời cũng đang không ngừng quen thuộc cùng thích ứng kim đan kỳ ngự không phi hành đủ loại kỹ xảo. Trên đường đã từng gặp phải một chút mắt không mở phi hành yêu thú, nhưng cảm nhận được trên người hắn kia như có như không kim đan uy áp, đều kinh hoàng chạy trốn. Một ngày sau, Vạn Pháp Thành to lớn hình dáng đã đang nhìn. Hứa Trường Sinh đè xuống đột quang, như là phổ thông tu sĩ đồng dạng giao nạp linh thạch vào thành. Vạn Pháp Thành vẫn như cũ phồn hoa ồn ào náo động, dòng người như dệt. Hắn không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp tiến về trong thành truyền tống đại điện. Nộp đắt đỏ truyền tống phí tuần sau, hắn bước vào thông hướng Huyền Linh Tiên Thành truyền tống trận. Nương theo lấy một hồi mãnh liệt không gian ba động cùng có chút cảm giác hôn mê, trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Làm Hứa Trường Sinh lần nữa mở mắt ra lúc, đã thân ở một tòa khắc càng thêm to lớn, linh khí nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất cự hình thành trì bên trong, Huyền Linh Tiên Thành. Cao vút trong mây tường thành lóe ra phù văn quang hoa, đường đi rộng lớn sạch sẽ, hai bên cửa hàng san sát, chiêu bài linh quang lập lòe, lui tới tu sĩ khí tức phổ biến cường hành, chúc cơ tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được một đạo sâu không lường được khí tức lướt qua. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, hít sâu một cái đều để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Tu vi tựa hồ cũng có chỗ tinh tiến, không hổ là Huyền Linh Tông, liền một cái ngoại thành đều có tứ giai hạ phẩm linh mạch, trước kia chưa đột phá kim đan, còn không có phát giác được linh mạch trên lệch khổng lồ như thế. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm cảm khái, hắn thu liễm khí tức, như là một cái bình thường tu sĩ, đi ra khỏi truyền tống đại điện. Hắn cũng không có lập tức tiến về Huyền Linh Tông nhớ, mà là trước tìm một nhà yên lặng nhưng quy cách không sai khách sạn ở lại. Tại khách sạn gian phòng bố trí xuống đơn giản cách âm trận pháp sau, Hứa Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, cho Huyền Linh Tông bên trong nhiếp bản thiến, Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thiến ba người riêng phần mình truyền âm. Ước chừng một canh giờ sau, hắn chỗ bên ngoài phòng khách liền truyền đến cấm chế bị xúc động rất nhỏ chấn động. Hứa Trường Sinh thần thức quét qua, trên mặt lộ ra mỉm cười, phất tay mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa, chính là thu đến đưa tin sau chạy tới đầu tiên Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly. Nhiếp Văn Tiến vẫn như cũng là một thân thanh lịch váy dài, khí chất dịu dàng, nhưng tu vi thình lình đã đạt đến trúc cơ viên mãn. Nàng nhìn thấy Hứa Trường Sinh, trong đôi mắt đẹp lập tức toát ra khó mà ức chế kích động cùng thích thú, huyền chuyển cúi đầu, "Văn Tiến, bái kiến phu quân. Chúc mừng phu quân kim đan đại thành." Hứa Niệm Ly cũng là khó nén hưng phấn, mừng rỡ hành lễ nói: "Nữ nhi Niệm Ly, bái kiến phụ thân. Chúc mừng phụ thân thành tựu kim đan." "Văn Thiến, Niệm Ly đây là làm gì, mau dậy đi." Hứa Trường Sinh vui mừng cười, đem hai người đón vào trong phòng. Trong phòng, Hứa Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy hai người, "Văn Thiến, Niệm Ly các ngươi tại trong tông tất cả còn thuận lợi, nhưng có gặp phải cái gì khó xử?" Nhiếp Văn Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói: "Phu quân, tất cả mạnh khỏe. Tông môn chờ đệ tử có chút hậu đãi, tài nguyên cung cấp sung túc, lại có kim đan chân nhân định kỳ cách nói, ta cùng Niệm Ly mới có thể tiến bộ nhanh như vậy." Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tưởng niệm, nói khẽ: "Chỉ là thường xuyên mong nhớ phu quân cùng trong nhà thị muội." Hứa Niệm Ly cũng dùng sức gật đầu, đúng vậy a phụ thân, trong tông mặc dù rất tốt, nhưng vẫn là tưởng niệm Bách Quả Thành, tưởng niệm Phỉ Nguyệt tỷ tỷ các nàng.
Chương 803, Huyền Tam đấu giá hội chương 803, Huyền Tam đấu giá hội. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi ấm, an ủi, chờ lần này sự vụ xong xuôi, các ngươi có thể theo ta về nhà ở một thời gian, trong nhà đám người cũng đều rất nhớ các người. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, nói rằng, Văn Thiến, ngươi đã trúc cơ viên mãn, kết đan sự tình cần sớm tính toán, trước mắt ta đã thu thập được một gốc từ nguyên thảo, chờ tìm tới mặt khác hai gốc chủ dược, liền khai lò luyện chế kết kim đan giúp ngươi sùng kích kim đan. Nhất Văn Tiến trong mắt tràn đầy cảm động, xinh đẹp ôn nhu nói, đa tạ phu quân, Văn Tiến định cố gắng tu hành, không phụ phu quân kỳ vọng. Hứa Trường Sinh vui mừng gật đầu, nói rằng, Thiên Tiến đâu? Thế nào không đến? Nhất Văn Tiến giải thích nói, Thiên Tiến có lẽ đang bế quan à, ta vừa mới cũng đưa tin cho nàng, cũng không được đến nàng đáp lại. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Ba người lại tự thoại một lát, trao đổi chút hứa ra tình hình gần đây cùng tông môn kiến thức. Hứa Trường Sinh lúc này mới chuyển tới đề tài chính, Văn Tiến, Niệm Ly, ta lần này đến đây, một là tông môn đăng ký tạo sách, hai là muốn thuê mấy vị linh mạch sư về Bách Quả Thành, tăng lên Bách Quả Thành linh mạch. Ba là muốn mua một vài gia tộc nhu cầu cấp bách chi vật, các ngươi lâu tại Huyền Linh Tiên Thành, có biết nơi nào có thể mua hàng tam giai đan, phủ, trận chuyển thừa, hoặc là tam giai công pháp, pháp bảo. Nhiếp Văn Tiến trầm ngâm một lát, nói, phu quân, tam giai chuyển thừa cực kỳ chân quý, bình thường cửa hàng cực ít bán ra. Tốt nhất con đường là thông qua Huyền Linh Tông nội bộ công đức điện, dùng tông môn cống hiến hối đoái. Hoặc là tham gia sau 3 tháng từ Huyền Tam Phường thị dẫn đầu cử hành Huyền Tam đấu giá hội. Huyền Tam đấu giá hội. Hứa Trường Sinh ánh mắt hơi sáng. Đúng vậy, đây là Huyền Linh Tiên Thành bên cạnh trước 10 đại phường thị âm thầm đặt thành ước định, mỗi cái phường thị cách 30 năm cử hành một lần, 10 cái phường thị thay phiên đến. Tương đương với mỗi 3 năm liền sẽ có một lần đấu giá hội, mà lần này vừa vặn đến phiên bài danh phía trên Huyền Tam phường thị. Đến lúc đó sẽ có đến từ các phương chân quý bảo vật xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện tam giai chuyển thừa. Bất quá, người đấu giá đông đảo, giá cả thường thường sẽ bị nhắc đến cực cao. Nhiếp Văn Tiến chậm rãi nói rằng, Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, Huyền Tam đấu giá hội. Như thế trùng hợp. Hắn suy tư một lát, hỏi, tham gia buổi đấu giá này có thể có điều kiện gì? Cần cho thấy có đầy đủ linh thạch, chứng minh có cạnh tranh thực lực liền có thể. Nhiếp Văn Tiến nói. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong lòng đã có số đo. Đấu giá hội đúng là thu hoạch cao giai tài nguyên tuyệt hảo cơ hội, nhưng cạnh tranh tất nhiên kịch liệt, hắn cái này 2000 vạn linh thạch nhìn như không ít, nhưng ở loại kia trường hợp chưa hẳn đủ nhìn. Ngoại trừ đấu giá hội, còn có cái khác đáng tin con đường sao? Thì như một chút tín dự tốt đẹp đại thương hội. Hứa Trường Sinh tiếp tục hỏi. Nhiếp Văn Tiến nghĩ, nói, Huyền Linh Tiên Thành bên trong lớn nhất thương hội thuộc về Huyền Linh Bảo Các cùng Thiên Công Các. Huyền Linh Bảo Các nghe nói lưng tựa một vị Huyền Linh Tông thái thượng trưởng lão, cùng các đại gia tộc đều có qua lại, hàng hóa đầy đủ, ngẫu nhiên cũng sẽ có tam giai chuyển thừa chạy ra, nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ, lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên Công Các thì càng tiên về tại pháp khí, pháp bảo định chế cùng giao dịch, vật liệu luyện khí cũng cực kỳ phong phú. Phu quân như muốn mua pháp bảo hoặc vật liệu luyện khí, đi Thiên Công Các thích hợp nhất. Đến mức thuê linh mạch sư, Nhiếp Văn Tiến mặt lộ vẻ khó xử. Linh mạch sư cực kỳ thưa thớt, phần lớn phụ thuộc vào tông môn hoặc đỉnh tiêm thế gia, cực ít bên ngoài đi lại. Có lẽ phu quân có thể tại tông môn ngoại sự đường tuyên bố nhiệm vụ, lấy giá cao linh thạch thuê, nhưng có thể hay không mời được, liền phải xem vật khí. Hay là trên đấu giá hội cũng có thể là xuất hiện tương quan phục vụ hoặc manh mối. Hứa Niệm Ly ở một bên nói bổ sung, phụ thân, tông môn công đức điện bên trong cũng có các loại chuyển thừa cùng bảo vật hối đoái, nhưng đều cần hải lượng điểm công hiến. Ta cùng Văn Tiến tỷ tỷ những năm này cũng góp nhặt một chút, mặc dù không nhiều. Hứa Trường Sinh khoát qua tay, ôn hòa cắt ngang nàng, tâm ý của các ngươi vi phụ biết được, nhưng các ngươi điểm cống hiến chính mình giữ lại tu luyện sử dụng, chớ lãng phí. Vi phụ tự có tính toán. Trong lòng của hắn đã có rõ ràng kế hoạch, đi trước Huyền Linh Tông ngành tương quan hoàn thành Kim Đan gia tộc đăng ký tạo sách, đây là chính sự, cũng có thể nhờ vào đó tìm hiểu một chút trong tông tin tức con đường. Sau đó tại Huyền Tam đấu giá hội bắt đầu trước, trọng điểm nghe ngóng đấu giá hội cùng Vạn Bảo lâu, Thiên Công các tình huống, làm hậu tục mua sắm làm chuẩn bị. Linh mạch sư sự tình thì cần bàn bạc kỹ hơn, gấp không được. Văn Tiến, Niệm Ly, đi thôi, chúng ta đi trước Huyền Linh Tông làm gia tộc đăng ký công việc. Hứa Trường Sinh nói rằng. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly nhẹ gật đầu, ba người cùng nhau ra khách sạn, tiến về Huyền Linh Tông ngoại sự đường. Huyền Linh Tiên Thành ngoại thành vòng trong, một tòa khí thế rộng rãi đại điện ở chỗ này, bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết ngoại vụ đường ba chữ to. Qua lại tu sĩ nối liền không dứt, phần lớn khí tức bất phàm, thần sắc trang nghiêm, hiện lộ rõ ràng nơi đây xem như Huyền Linh Tông hoạch tâm quản lý khu vực một trong uy nghiêm. Nơi đây chuyên môn xử lý gia tộc phụ thuộc, tán tu cùng ngoại giới tông môn qua lại chờ sự vụ. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly hai người đối với chỗ này cũng có chút quen thuộc, trong mấy năm nay các nàng đã từng tại tiếp nhận không ít ngoại sự đường nhiệm vụ, cùng loại với xử lý tranh chấp, trừng phạt trái với tông quy gia tộc chờ. Hai người xe nhẹ đường quen dẫn Hứa Trường Sinh xuyên qua rộng lớn quảng trường, đi vào chủ điện cánh một chỗ lệ sảnh. Cửa phòng phía trên treo một khối bảng hiệu, thượng thư gia phả tư ba cái cổ phát chữ lớn. Trong sảnh bố trí đơn giản mà trang trọng, mấy tên thân mang Huyền Linh Tông chấp sự phục sức đệ tử ngay tại xử lý sự vụ. Nhìn thấy Nhiếp Văn Tiến tiến đến, trong đó một vị hơi lớn tuổi chấp sự ánh mắt hơi sáng, cười tiến lên đón, "Nhiếp đạo hữu, hôm nay thế nào rảnh rỗi tới?" Thế nhưng là vừa chuẩn bị tiếp ngoại vụ đường nhiệm vụ. Nhiếp Văn Tiến mặc dù thiên phú không tính đỉnh tiêm, nhưng kỳ thật lực tại một đám đệ tử tinh anh đều tính không sai, tương lai thậm chí có đột phá kim đan một khả năng nhỏ nhoi, vì vậy nhân duyên cũng là không sai.
Đến mức Hứa Niệm Ly mặc dù cũng thành công tại 150 tuổi trước tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ trở thành đệ tử tinh anh, nhưng lại thuộc về đệ tử tinh anh hạng chót một ngăn. Bởi vậy nhân duyên cũng không có Nhiếp Văn Tiến trong tông môn tốt. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười hoàn lễ, nghiêng người nhường ra Hứa Trường Sinh, giới thiệu nói: "Lý chấp sự, vị này là đạo lữ của ta, Hứa Trường Sinh, ngày trước đã thành công kết đan, hôm nay chuyên tới để tông môn làm Kim Đan gia tộc đăng ký tạo sách công việc." Nàng lại đối Hứa Trường Sinh nói: "Trường Sinh, vị này là gia phả tư Lý chấp sự, phụ trách tông đệ tử trong môn phái cùng phụ thuộc gia tộc gia phả quản lý công tác." Lý chấp sự nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến càng thêm cung kính, quan sát tỉ mỉ Hứa Trường Sinh một phen, cảm nhận được kia cố uyên đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được Kim Đan linh áp, liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối Lý Thuần, gặp qua Hứa chân nhân. "Chúc mừng Hứa chân nhân Kim Đan đại thành, tiên độ vĩnh dương." Hứa Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đưa tay hư lỡ, "Lý chấp sự không cần đa lễ, làm phiền." "Không dám không dám, đây là vạn bối việc nằm trong phận sự. Chân nhân xin mời đi theo ta, Kim Đan gia tộc đăng ký cần từ trưởng lão tự mình tiếp đãi." Lý chấp sự đội vàng nói. Dứt lời, hắn dẫn Hứa Trường Sinh đến ba người tới một gian lịch sự tao nhã thiên điện, dâng lên linh trà sau liền tối lui. Chương 804, Chu Thanh Thiện Ý chương 804, Chu Thanh Thiện Ý không bao lâu, một vị thân mang Huyền Linh tông trưởng lão phục sức, khí tức uyên thâm, đồng dạng là Kim Đan sơ kỳ lão giả chậm rãi bước vào, mang trên mặt ấm áp đủ cười. "Lão phu ngoại vụ đường trưởng lão Chu Thanh, chúc mừng Hứa đạo hữu Kim Đan đại thành, tiên lộ đều có thể." Chu Thanh chắp tay cười nói, thái độ có chút khách khí. "Cùng giai tu sĩ, lại là tân tấn Kim Đan, tương lai tiềm lực không nhỏ, đáng giá kết giao tốt." Tính danh, Chu Thanh tuổi tác, 378 tu vi, Kim Đan 3 tầng linh căn, ngũ phẩm linh căn tiên phú, một thuộc tính, tam tinh, luyện đan, nhị tinh, thể chất, không. Hứa Trường Sinh đứng dậy đáp lễ, "Chu đạo hữu khách khí, Hứa mộ may mắn thành công, ngày sau còn cần đạo hữu chiếu cố nhiều hơn." Hai người hàn huyên vài câu sau, Chu Thanh lấy ra một cái đặc chế ngọc giản cùng một phần quân trụ, "Hứa đạo hữu, theo tông môn quy củ, tân tấn Kim Đan gia tộc đăng ký, cần ghi chép đạo hữu cùng gia tộc cơ bản tin tức, cũng tuyên thệ tuân thủ tông môn pháp lệnh, được hưởng quyền lợi đồng thời, cũng cần gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Ngoài ra, còn cần giao nạp một khoản đăng sách kim lấy đó thành ý." "Đây là tự nhiên." Hứa Trường Sinh gật đầu, đối với cái này sớm có dự liệu. Hắn tiếp nhận ngọc giản, thân thức chỉ bảo, bắt đầu ghi vào tin tức. Nội dung bao quát: tự thân tính danh, cốt linh, linh căn, kết đan thời gian, sở tu công pháp, gia tộc tên, quản hạt địa vực chờ một chút. Những tin tức này có chút có thể như thật điện, có chút thì cần có chỗ giữ lại, tỉ như hạch tâm công pháp, chân thực chiến lược chờ, tất nhiên là biến mất không để cập tới. Chép xong tin tức, hắn lại tại kia phần có Huyền Linh tông đặc thù ấn ký trên quyển trụ, lấy tự thân thần thức là ấn. Một bên Chu Thanh trưởng lão nhìn thấy Hứa Trường Sinh cốt linh lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đồng thời trên mặt ý cười càng lớn, 173 tuổi kết đan, tứ phẩm linh căn, thiên phú như vậy cho dù tại Huyền Linh tông bên trong cũng coi là lưu, cái này Hứa Trường Sinh cũng là có thể kết giao một phen. Hắn cười thu hồi ngọc giản cùng quân trụ, thủ tục đã xong. "Hứa đạo hữu, từ bây giờ trở đi, Bách Quả Thành Hứa gia liền chính thức trở thành Huyền Linh tông phụ thuộc Kim Đan gia tộc, chịu tông môn che chở. Đây là thân phận của ngươi ngọc bài cùng gia tộc lệnh bài, xin cầm lấy." Chu Thanh đưa qua hai cái tính chất ôn nhuận, có khác Huyền Linh tông tiêu ký cùng Hứa chữ ngọc bài. Trong đó viên kia thân phận ngọc bài càng là mơ hồ tản ra Kim Đan tu sĩ đặc hữu khí tức chấn động. Đến mức cái này đăng sách kim. Theo quy củ, tân tấn Kim Đan gia tộc cần giao nạp 300 vạn hạ phẩm linh thạch, hoặc là trở đáng giá tài nguyên. "Hứa đạo hữu ngươi nhìn." Chu Thanh dừng một chút. Hứa Trường Sinh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thầm nghĩ cái này Huyền Linh tông tu phí quả nhiên không ít. Hắn sảng khoái lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong túi trữ vật, nơi này là 300 vạn linh thạch, Chu đạo hữu kiểm lại một chút. Chu Thanh thần thức quét qua, nụ cười càng tăng lên, "Hứa đạo hữu sảng khoái. Đúng rồi, tông môn là bày ra ăn mừng. Hứa đạo hữu có thể ở trên đây lựa chọn một cái vật phẩm xem như tông môn hạ lễ." Nói, hắn lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Hứa Trường Sinh. "Tam giai phòng ngự trận pháp tiểu ngũ hành trận một bộ, tam giai đan lô địa viêm lô một tôn, tam giai nuôi linh ngọc." Hứa Trường Sinh thần thức dò vào ngọc giản, đảo qua đông đảo vật phẩm, không khỏi nhướng mày. Ngọc giản này bên trong bảo vật mặc dù đều chân quý, nhưng lại không phải hắn cần thiết cầu được. Chu Thanh thân là ngoại vụ đường trưởng lão, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự sớm đã lô hỏa thuần thanh. Hắn thấy Hứa Trường Sinh thần thức đảo qua ngọc giản sau, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại. Mặc dù trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hắn lập tức liền ngầm hiểu. "Ha ha, Hứa đạo hữu." Chu Thanh đuốt râu cười một tiếng, ngựa khí càng thêm thân hòa, "thế nhưng là cái này danh sách bên trên hạ lễ, không có 10 phần hợp ý. Cái này cũng có trách, tông môn chuẩn bị những này, mặc dù đều là thực dụng chi vật, nhưng tại chúng ta Kim Đan tu sĩ mà nói, có lẽ hơi có vẻ bình thường chút." Hứa Trường Sinh thấy đối phương chủ động nhắc tới, liền cũng thuận thế nói thẳng, "Chu đạo hữu minh giám." "Thực không dám giấu giếm, Hứa Mô gia tộc vừa lập, nội tình nông cạn, bây giờ thiếu nhất, ngược lại là một môn kỹ nghệ truyền thừa. Không biết cái này hạ lễ có thể đổi lại một môn tam giai truyền thừa, dù chỉ là bình thường nhất tam giai hạ phẩm truyền thừa cũng có thể." Chu Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, quả là thế. Hắn trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ một tia làm khó, "Hứa đạo hữu, theo tông môn thường lệ, cái này đăng sách hạ lễ đều là từ cố định kho tàng bên trong mà tuyển chọn, tam giai truyền thừa cũng không ở tại liệt kê. Dù sao, bất kỳ một môn tam giai truyền thừa đều có giá trị không nhỏ." Lại quản khống nghiêm ngặt, Hứa Trường Sinh trong lòng hơi trầm xuống, nhưng nhìn Chu Thanh vẻ mặt, dường như cũng không phải là hoàn toàn không có khoan nhượng. Quả nhiên, Chu Thanh lời nói xoay chuyển, hạ giọng nói, "Bất quá, Hứa đạo hữu ngút trời kỳ tài, tương lai bất khả hạn lượng, ta Chu Thanh cũng nguyện kết một thiện duyên. Tông môn quy củ là chết, người lại là sống. Lão phu bên ngoài vụ đường nhiều năm, cũng là để giành được chút ân tình mặt mũi. như hứa đạo hữu xác thực nhu cầu cấp bách, lão phu có thể phá lệ một lần, hướng tàng kinh cấp vì đạo hữu xin một môn tam giai hạ phẩm kỹ nghệ truyền thừa, xem như hạ lễ đổi thành. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, lập tức chắp tay nói, như đến Chu đạo hữu tương trợ, hứa mộ vô cùng cảm kích. Tình này ổn thỏa khắc trong tấm khảm. Hắn biết, đối phương đã mở miệng, tất nhiên có chỗ cầu. Chu Thanh nụ cười càng tăng lên, khoát khoát tay, hứa đạo hữu nói quá lời, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chỉ là, cử động lần này dù sao làm trái thường lệ, cần chuẩn bị chỗ rất nhiều. Ngoại trừ nguyên bản 300 vạn đăng sách kim bên ngoài, đạo hữu chỉ sợ còn cần lại bổ số này. Hắn rơi ra hai ngón tay, 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Hứa Trường Sinh xác nhận nói, không sai. Chu Thanh gật gật đầu, 5 triệu linh thạch, đổi lấy một môn tam giai hạ phẩm chuyển thừa hối đoái tư cách, giá tiền này đã là lão phu có khả năng tranh thủ cực hạn, phóng nhãn ngoại giới, tuyệt đối là hữu nghị giá. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Hứa Trường Sinh trong lòng cấp tốc tính toán, một môn tam giai hạ phẩm truyền thừa, thả trên đấu giá hội, đánh ra 4-500 vạn thậm chí giá tiền cao hơn đều thuộc bình thường. Chu Thanh ra giá 200 vạn linh thạch tăng thêm nguyên bản đăng sách kim, tổng cộng 5 triệu. Mặc dù đắt đỏ, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhất là còn có thể nhờ vào đó cùng vị này ngoại vụ đường trưởng lão sáng tạo giao tình. Tốt. Liên theo Chu đạo hữu lời nói, Hứa Trường Sinh quả quyết đáp ứng, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, nơi này là 200 vạn linh thạch, mời Chu đạo hữu hao tâm tổn trí. Chu Thanh tiếp nhận túi chứa vật, thần thức quét qua, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Hứa đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái. Việc này bao tại lão phu trên thân. Nhiều nhất 7 ngày, lão phu liền đem tàng kinh các hối đoái lệnh bài đưa chí đạo bạn cho ở đến lúc đó đạo hữu có thể bằng lệnh bài, tự hành tiến về tàng kinh các một tầng lựa chọn sử dụng một môn tam giai hạ phẩm công pháp hoặc kỹ nghệ truyền thừa. Làm phiên Chu đạo hữu. Hứa Trường Sinh lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Việc nằm trong phận sự, không cần phải nói. Chu Thanh cười đáp lễ, thái độ càng thêm thân cận. Hứa đạo hữu mới tới Huyền Linh Tiên Thành, như có gì cần hỗ trợ, cứ tới ngoại vụ đường tìm ta. Hai người lại hàn huyên một lát, ước định cẩn thận đến tiếp sau giao tiếp lệnh bài sự tình, Hứa Trường Sinh liền dẫn Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly cáo từ rời đi. Đi ra ngoại vụ đường, Hứa Niệm Ly nhịn không được nhỏ giọng sợ hai tháng phục, "Phụ thân, vị kia Chu trưởng lão người vậy mà bằng lòng giúp chúng ta phá lệ." Chương 805, Huyền Linh Bảo Các chương 805, Huyền Linh Bảo Các Nhiếp Văn Tiến thì nhìn càng thêm sâu chút, nói khẽ, "Chu trưởng lão là nhìn chúng phu quân tiềm lực cùng tương lai. Một vị 170 tuổi hơn kết đan, lại là tứ phẩm linh căn thiên tài, đáng giá hắn đầu tư cái giao. Cái này tại trong tông môn cũng là phổ biến sự tình." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, Văn Tiến nói không sai. Chuyện thế gian, phần lớn là đôi bên cùng có lợi. Chúng ta được đến cần thiết truyền thừa, hắn được đến linh thạch cùng một phần tiềm ẩn ân tình. Tiếp xuống mấy ngày, chúng ta liền trước tiên ở tiên thành bên trong dạo chơi, quen thuộc hoàn cảnh, cũng nhìn xem kia Huyền Linh Bảo lâu cùng Thiên Công Các. Huyền Linh Tiên Thành quy mô hùng vĩ, chia làm ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành ngư long hỗn tạp, cửa hàng san sát, là tuyệt đại đa số tu sĩ hoạt động giao dịch địa phương. Nội thành thì là Huyền Linh Tông khu vực hạch tâm, tông môn trọng yếu cơ cấu, tu sĩ cấp cao đạo phủ, hạch tâm đệ tử chỗ tu luyện đều ở chỗ này, thủ vệ nghiêm. Tu sĩ tầm thường không được tùy tiện tiến vào. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly mặc dù xem như nội môn đệ tử tinh anh, cũng không cách nào dẫn đầu Hứa Trường Sinh tiến vào nội thành. Chỉ có chân truyền đệ tử hoặc là ngoại môn trưởng lão bực này kim đan tu sĩ mới có thể mang người ngoài ra vào Huyền Linh Tiên Thành nội thành. Hứa Trường Sinh ba người một đường đi một chút nhìn xem, thỉnh thoảng tiến vào một chút cỡ lớn cửa hàng hỏi thăm. Nhưng chính như Nhiếp Văn Tiến lời nói, tam giai truyền thừa cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù có, cũng nhiều là xem như trần điểm chi bảo, hàng không bán, hoặc là giá cả cao đến quá đáng, không có lời. Hắn cũng không có nhu trí, bản này liền nằm trong dữ liệu. Rất nhanh, ba người đi vào một tòa chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi 6 tầng lầu các trước. Lầu các giường cột chạm trổ, linh khí bức người, bảng hiệu bên trên Huyền Linh Bảo Các bốn chữ lớn kim quang long lánh, mơ hồ có trận pháp chấn động, hiện lộ rõ ràng bất phàm địa vị. Ra vào trong đó tu sĩ núi liền không dứt, khí tức phần lớn không kém. Hứa Trường Sinh đi vào bảo các, lập tức có một tên dung mạo thanh tú, tu vi tại luyện khí hậu kỳ thị nữ tiến lên đón, cung kính nói: "Hoan nghênh tiền bối quang lâm Huyền Linh Bảo Các, không biết tiền bối cần thứ gì?" Bảng các đan dược, pháp khí, phụ lục, vật liệu, công pháp điển tịch cái gì cần có đều có. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua một tầng đại sảnh, chỉ thấy quầy hàng san sát, bảo vật quang hoa lấp lóe, khách nhân đông đảo, liền trực tiếp nói, nhưng có yên tĩnh chút địa phương. Ta muốn trưng cầu ý kiến chút giá trị tương đối cao vật phẩm. Thị nữ nghe vậy, ánh mắt hơi sáng, biết tới khách hàng lớn, thái độ càng thêm cung kính, tiền bối xin mời đi theo ta phòng khách quý. Nàng dẫn Hứa Trường Sinh ba người xuyên qua đại sảnh, đi vào một bên thang lầu, kính thẳng lên lầu 3, tiến vào một gian bố trí lịch sự tao nhã, sắp đặt cách âm trận pháp tính thất. Dâng lên linh trà sau, thị nữ nói, tiền bối chờ một chút, văn bối bây giờ liền đi mời chấp sự đại nhân đến đây. Không bao lâu, một vị thân mang cầm bảo, khuôn mặt tinh anh, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ trung niên tu sĩ bước nhanh đi vào, cười chắp tay nói, tại hạ Huyền Linh Bảo Các chấp sự Triệu Minh, gặp qua đạo hữu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, muốn trưng cầu ý kiến loại nào bảo vật. Họ Hứa. Hứa Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, thoáng phóng xuất ra một tia kim đan kỳ linh áp. Triệu Minh chấp sự cảm nhận được kia cỗ sâu không lường được uy nghiêm, sắc mặt hơi đổi một chút, thái độ trong nháy mắt biến càng thêm cung kính thậm chí mang lên vẻ lĩnh hót, hóa ra là Hứa tiền bối giá lâm. Vạn bối không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Kim đan chân nhân, bất luận ở đâu đều là đáng giá mời sợ tồn tại. Hứa Trường Sinh khoát qua tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Triệu chấp sự, ta muốn tìm một môn tam giai đan đạo truyền thừa, không biết quý cách nhưng có phương pháp. Giá cả không là vấn đề. Triệu Minh chấp sự nghe vậy, trên mặt lộ ra quả là thế lại mang theo thần sắc khó khăn. Hứa tiền bối, thứ không dám dầu dếm, tam giai truyền thừa cực kỳ chân quý, đều bị các thế lực lớn nghiêm mật trường khống, bình thường sẽ không dẫn ra ngoài. Bản các tuy có chút nội tình, nhưng loại này bảo vật bình thường cũng chỉ tiếp nhận lấy vật đổi vật, hoặc là cần cực cao quyền hạn cùng cống hiến khả năng hối đoái, trực tiếp sử dụng linh thạch mua. Giá cả cực cao, lại trước mắt trong các, xác thực không có hiện thành tam giai truyền thừa có thể cung cấp linh thạch bán ra.
A, cụ thể như thế nào? Giá cả bao nhiêu?
Hứa Trường Sinh bất động thanh sắc hỏi. Triệu Minh chấp sự trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, nếu là tam giai hạ phẩm đan đạo truyền thừa, giá trị ít ra cần 400-500 vạn hạ phẩm linh thạch cất bước, hơn nữa thường thường có tiền mà không mua được. Nếu là trung phẩm, thượng phẩm, giá cả càng là gấp bội thậm chí mấy lần, lại cực ít chảy ra. Hứa Trường Sinh trong lòng sớm có dự liệu, nhưng nghe đến cái giá tiền này, vẫn là âm thầm tắt lưới. 400-500 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ là cất bước giá. Đây vẫn chỉ là tam giai hạ phẩm. Trong tay hắn còn có 1.500 vạn linh thạch, nhìn như không ít. Nhưng nếu muốn mua sắm nhiều môn tam giai truyền thừa, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Kia phù đạo, trận đạo truyền thừa đâu? Hứa Trường Sinh lại hỏi. Tình huống cùng loại. Tục truyền sẽ có một môn tam giai hạ phẩm ngàn sóng trồng phù pháp truyền thừa xem như áp trục vật đấu giá một trong xuất hiện. Tiền bối nếu như có ý, có thể đến lúc đó tiến về cạnh tranh. Triệu Minh chấp sự cười khổ một tiếng. Tiền bối như thật nhu cầu cấp bách, có lẽ có thể chú ý sau 3 tháng Huyền Tam đấu giá hội tục truyền sẽ có một môn tam giai hạ phẩm ngàn sóng trồng phù pháp truyền thừa xem như áp trục vật đấu giá một trong xuất hiện. Tiền bối nếu như có ý, có thể đến lúc đó tiến về cạnh tranh, nhưng cạnh tranh tất nhiên kịch liệt vô cùng. Lại là Huyền Tam đấu giá hội. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, xem ra buổi đấu giá này là không đi không được. Trừ cái đó ra, quý các nhưng có linh dược hoặc là thành phẩm pháp bảo bán ra. Hứa Trường Sinh đổi phương hướng. Triệu Minh chấp sự thấy Hứa Trường Sinh hỏi linh dược cùng pháp bảo, tinh thần phấn chấn, đây chính là bảo các làm ăn lớn, đội vàng nhiệt tình giới thiệu nói, Hứa tiền bối, linh dược cùng pháp bảo bản các đủ các loại, không biết ngài cần một loại kia. Linh dược phương diện, nhất giai, nhị giai, tam giai linh thảo linh dược đều có đồ phụ tùng, thậm chí một chút chân quý chủng loại, chỉ cần ngài nói ra danh mục, chúng ta cũng có thể tận lực là ngài tìm tới. Pháp bảo càng là bản các cường hạng, công kích, phòng ngự, phụ trợ các loại đều đủ, phẩm chất đều có bảo hộ. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói, linh dược phương diện, ta cần huyết linh hoa ngàn năm chú quả. Pháp bảo nha, ta muốn thấy nhìn quý các kiếm khí loại pháp bảo, tốt nhất là tam giai hạ phẩm hoặc trung phẩm. Triệu Minh chấp sự nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, Hứa tiền bối, ngài muốn hai loại linh dược. Thực không dám dâu dếm, đều là luyện chế kết kim đan chủ dược, có thể xưng vô giới chi bảo, cực kỳ hiếm thấy. Bản các trước mắt cũng không hàng có sẵn, cũng không có xác thực manh mối. Loại này linh dược, một khi xuất hiện, thường thường sẽ ở cấp bậc cao nhất đấu giá hội bên trên xuất hiện, hoặc là bị các lớn thế lực nội bộ tiêu hóa, cực ít ở trên thị trường lưu thông. Hắn dừng một chút, sợ Hứa Trường Sinh thất vọng, vội vàng lại nói, bất quá, văn bối sẽ lập tức đem nhu cầu của ngài báo cáo, vận dụng bảo các con đường là ngài lưu ý. Một khi có bất cứ tin tức gì, nhất định trước tiên thông chi ngài. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, đối với cái này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Kết kim đan chủ dược nếu là tùy tiện có thể mua được, kia mới kỳ quái. Chương 806, đắt đỏ giá cả chương 806, đắt đỏ giá cả đến mức kiếm khí pháp bảo, tiền bối xin mời đi theo ta lầu 4 pháp bảo khu, nơi đó có bản các chân tàng các loại phi kiếm, nhất định có ngài hài lòng. Triệu Minh chấp sự ngữ khí một lần nữa biến sốt ruột. Ba người đi theo Triệu Minh chấp sự leo lên lầu 4. Lầu 4 hoàn cảnh càng thêm thanh lưu, trưng bày bảo vật quang hoa nội liễm, lại tản ra làm người sợ hãi chấn động. Mỗi một kiện bảo vật đều cất đặt tại độc lập ngọc đài phía trên, có ánh sáng che đậy bảo hộ. Triệu Minh trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào kiếm khí khu vực. Chỉ thấy mười mấy chuôi hình dạng và cấu tạo khác nhau, linh quang rạng rỡ phi kiếm trôi nổi tại ngọc đài phía trên, kiếm khí sừng sững, phẩm giai thấp nhất cũng là tam giai hạ phẩm, thậm chí có một thanh đạt đến tam giai cực phẩm cấp độ. Triệu Minh chấp sự thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, tiền bối mời xem, chuôi này lưu quang phân thủy kiếm tam giai hạ phẩm, lấy ngàn năm hàn thiết cùng phân thủy sừng tê làm chủ tài, luyện vào một đạo cực tốc phù văn, kiếm ra như lưu quang nước trôi, tốc độ nhanh vô cùng, sắc bén dị thường. Chuôi này hậu thổ huyền trọng kiếm cũng là tam giai hạ phẩm, lấy mẫu thổ tinh túy cùng huyền trọng thạch luyện chế, thế đại lực trầm, kích phát lúc thân kiếm nặng như núi lớn, thiện phá các loại hộ thể cương khí cùng phòng ngự pháp thuật, cương mãnh cực kỳ. Chuôi này tên là kinh chập tam giai trung phẩm, chính là lấy tử tiêu thần thiết làm chủ tài, dựa vào nhiều loại chân quý lôi thuộc tính linh tài, từ bản tông luyện khí đại sư hao phí 10 năm khổ công phương mới luyện chế thành. Kiếm này không chỉ có sắc bén vô song, càng kèm theo một tia thiên lôi chi lực, đối tà ma ma vật có cực mạnh tác dụng khắc chế, càng có thể dẫn động lôi đỉnh tăng phúc kiếm chiêu uy lực. Mà cuối cùng chuôi này thì tên là thanh giao náo biển kiếm, là tam giai cực phẩm pháp bảo, chính là bản các chấn các chi bảo một trong. Triệu Minh ngữ khí mang theo một tia tự hào. Kiếm này chính là lấy một đầu kim đan đỉnh phong thanh giao độc giác hỗn hợp biển sâu hàn tinh luyện chế mà thành, nội ẩn một tia giao long chi hồn cùng quỷ thủy tinh hoa. Không chỉ có thể trên diện rộng tăng phúc thủy thuộc tính kiếm quyết uy lực, thi triển lúc càng có giao long hư ảnh đi theo, công phòng nhất thể, uy lực tuyệt luân. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua ba thanh phi kiếm, âm thầm thi triển giám bảo thuật. Tên: Lưu Quang Phân Thủy Kiếm phẩm giai, tam giai pháp bảo hạ phẩm trạng thái, hoàn hảo đặc tính, sắc bén, cực tốc giải thích rõ, thủ pháp luyện chế còn có thể, vật liệu phối hợp hợp lý, nhưng phù văn khắc họa hơi có tì vết, thời gian dài cực hạn thôi động khả năng dẫn đến phù văn bất ổn. Tên: Hậu Thổ Huyền Trọng Kiếm phẩm giai, tam giai pháp bảo hạ phẩm trạng thái, hoàn hảo đặc tính, nặng nghề, phá cương giải thích rõ, thủ pháp luyện chế vững chắc, trong tài liệu thừa, nhưng linh tính hơi có vẻ trì độn, biến hóa không đủ. Tên: Kinh Chập phẩm giai, tam giai trung phẩm pháp bảo trạng thái, hoàn hảo đặc tính, sắc bén, lôi đình, phá tà giải thích rõ, thủ pháp luyện chế tinh xảo, tử tiêu thần thiết cùng lôi thuộc tính linh tài dung hợp hoàn mỹ. nhưng lôi đỉnh chi lực cần đặc biệt công pháp hoặc lôi thuộc tính linh lực khả năng hoàn toàn kích phát, nếu không uy lực hao tổn 3 thành. Tên: Thanh Giao Náo Biển Kiếm phẩm giai, Tam giai cực phẩm pháp bảo trạng thái, hoàn hảo, nội ẩn giao hồn yên lặng, đặc tính: Thủy mạch cộng minh, giao hồn hộ chủ, thiên giang ngược biển giải thích rõ, lấy kim đan đỉnh phong thanh giao độc giác cùng biển sâu hàn tinh làm chủ tài, luyện chế lúc phong nhập thanh giao tinh hồn. Nhưng bởi vì giao hồn không bị hoàn toàn thuần phục, cần trường kỳ lấy thần thức ôn dưỡng hoặc đặc thù bí pháp tỉnh lại, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Trước mắt chỉ có thể phát huy 7 thành uy năng. Giám bảo thuật phản hồi tin tức nhường Hứa Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Phía trước những cái kia hạ phẩm phi kiếm đều có ưu khuyết điểm, giá cả chắc hẳn đối lập thân dân. Mà phía sau những cái kia kiếm sắc thực bất phàm, nhưng yêu cầu cũng cao, lại giá cả tuyệt đối kinh người. Những này kiếm, định giá bao nhiêu? Hứa Trường Sinh hỏi. Triệu Minh chấp sự đội vàng báo giá, bẩm tiền bối, Lưu Quang Vân thủy kiếm định giá 380 vạn hạ phẩm linh thạch, Hậu Thổ Huyền Trọng kiếm định giá 400 vạn hạ phẩm linh thạch, Kinh Chập định giá 2000 vạn. Đến mức cái này thanh giao náo biển kiếm, cần 300 triệu hạ phẩm linh thạch. Dù là Hứa Trường Sinh có chỗ chuẩn bị, cũng bị giá tiền này chấn một cái. 300 triệu. Vậy liền coi là đem toàn bộ bách quả thành bán đoán chừng cũng mua không nổi a. Đến mức phía trước những cái kia tam giai hạ phẩm phi kiếm mặc dù có thể lấy, nhưng luôn cảm thấy kém một chút ý tứ, hoặc là thuộc tính không hợp, hoặc là đặc điểm không đủ đột xuất, không cách nào làm cho hắn sinh ra chính là nó cảm giác. Xem ra, mua mới phi kiếm sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm than, ánh mắt từ những cái kia quang hoa sáng chói trên phi kiếm rời. Triệu Minh chấp sự nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Hứa Trường Sinh trầm mặc, liền biết giá cả khả năng vượt ra khỏi tâm lý mong muốn, vội vàng cười nói, "Hứa tiền bối, pháp bảo sự tình xác thực cần thận trọng. Không biết tiền bối nhưng còn có cái khác cần. Bản các đan dược, phụ lục, vật liệu cũng đều là thượng phẩm." Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ gật gật đầu, cuối cùng mua một nhóm lớn trúc cơ đan, trúc linh đan chờ chủ dược, luyện chế tam giai phụ lục cần thiết tam giai lá bùa, yêu thú cấp 3 tinh huyết cùng bố trí trận pháp cần thiết vật liệu chờ, tổng cộng tốn hao 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Rời đi Huyền Linh Bảo Các sau, Hứa Trường Sinh ba người lại đi cách đó không xa Thiên Công Các. Thiên Công trong các càng là lấy các loại pháp khí, pháp bảo, vật liệu luyện khí làm chủ, rực rỡ muôn màu. Hứa Trường Sinh hỏi thăm thu hoạch được tam giai truyền thừa con đường, được đến đáp án cùng lúc trước cùng loại, cực kỳ khó khăn, hoặc là cần hại lượng điểm cống hiến tại tông môn nội bộ giải quyết, hoặc là chỉ có thể chờ mong đấu giá hội bên trên xuất hiện kỳ tích. Hắn cũng nhìn một chút vật liệu luyện khí, nhất là tam giai kiếm thiết bị liệu, giá cả đồng dạng làm cho người lưu luyến. Hơn nữa cho dù gom góp vật liệu, mời được một vị có thể luyện chế tam giai phi kiếm luyện khí đại sư, phí tổn đồng dạng là một món khổng lồ. Một vòng đi dạo xuống tới, Hứa Trường Sinh càng thêm rõ ràng nhận thức đến, kim đan kỳ tu luyện tài nguyên tiêu hao là kinh khủng bậc nào. Cái kia gần 2000 vạn linh thạch, tại trúc cơ kỳ lúc có thể xương cự phú, nhưng tới kim đan phương diện, lại có vẻ hơi giật gấu ba bay. Phu quân, không cần lo lắng. Lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, chỉ cần trở thành tam giai phụ sư hoặc là luyện đan sư, đến lúc đó kiếm lấy linh thạch tuyệt không phải việc khó. Nhất Văn Tiến nhẹ giọng an ủi, nàng có thể cảm nhận được Hứa Trường Sinh bình tĩnh bề ngoài dưới một tia áp lực. Hứa Niệm Ly cũng dùng sức gật đầu, đúng vậy a phụ thân. Đợi ngài cầm tới tam giai kỹ nghệ truyền thừa, đến lúc đó luyện chế cao giai đan dược hoặc tam giai phụ lục, rất nhanh liền có thể tích lũy lên tài nguyên. Hứa Trường Sinh nghe vậy, cười cười, đè xuống trong lòng cảm khái, các ngươi nói đúng, đường muốn từng bước một đi. Việc cấp bách là lấy trước tới môn kia tam giai truyền thừa, sau đó toàn lực chuẩn bị đấu giá hội. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh liền tại trong khách sạn tinh tâm tu luyện, ngẫu nhiên cùng Nhiếp Văn Thiến, Hứa Niệm Ly tại tiên thành bên trong dạo chơi, quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời cũng lưu ý lấy các loại tin tức con đường. Ngày thứ 7, ngoại vụ đường Chu Thanh trưởng lão quả nhiên đúng hẹn phái người đưa tới một cái có khắc Huyền Linh tông ấn ký ngọc chất lệnh bài. Hứa chân nhân, bằng này lệnh bài, có thể tiến về nội thành Tàng Kinh Các, hối đoái một môn tam giai hạ phẩm công pháp hoặc kỹ nghệ truyền thừa. Tàng Kinh Các bên trong tự có quy củ, chân nhân vừa đi liền biết. Người tới cung kính nói rằng, chương 807, tiến vào Huyền Linh tông Tàng Kinh Các chương 807. Tiến vào Huyền Linh Tông Tàng Kinh Các thay ta cảm tạ Chu trưởng lão, làm phiền. Hứa Trường Sinh nhận lấy lệnh bài, trong lòng nhất định không bỏ phí kia 5 triệu linh thạch. Hắn không lại trì hoãn, ngày đó liền cùng Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly tiến về Huyền Linh Tiên Thành nội thành. Nội thành thủ vệ sông nghiêm, trận pháp quang mang mơ hồ lưu chuyển. Hứa Trường Sinh lộ ra kim đan chân nhân thân phận ngọc bài cùng biên kia hối đoái lệnh bài, thủ vệ đệ tử cẩn thận kiểm tra thực hư sau, vừa mới cung kính cho đi. Bước vào nội thành, một cỗ xa so với ngoại thành tinh thuần nồng đậm mấy lần thiên địa linh khí đập vào mặt, dường như mỗi một ngụm hô hấp đều tại gột rửa kinh mạch, tăng cao tu vi. Phóng tầm mắt nhìn tới, linh đài lầu các thấp thoáng tại linh vụ bên trong, mái quang đấu cùng ở giữa phù văn ẩn hiện, thỉnh thoảng có khí tức cường đại như là mạch nước ngầm giống như lướt qua. Phu quân, Tàng Kinh Các ở bên kia. Nhiếp Văn Tiến chỉ vào một cái phương hướng. Nơi đó, một tòa nguy nga cổ phát 9 tầng tháp lâu đứng sừng sững ở trong mây mù, thân tháp tản ra mênh mông mà tang thương khí tức, dường như trải qua vô tận tuế nguyệt. Ba người dọc theo lấy linh ngọc lát thành, sẽ không đuổi con đường tiến lên, cuối cùng đi vào tòa này cổ phát rộng rãi 9 tầng tháp lâu trước. Tháp lâu không biết lấy loại tài liệu nào xây thành, không phải kim không phải mộc. Toàn thân hiện lên ám kim sắc, tản ra tang thương mà mênh mông khí tức. Cửa tháp phía trên, treo cùng nhau xem dường như bình thường biển gỗ, thượng thư Tàng Kinh Các ba cái chữ cổ, bút lực cầu kình, mơ hồ có đạo vận lưu chuyển, nhìn lâu lại để cho người ta thần hồn có loại bị hấp nhiếp cảm giác. Phu quân, đây chính là tông môn Tàng Kinh Các. Bên trong cất chứa tông môn mấy ngàn năm qua tích lũy vô số công pháp bí điển, là tông môn căn cơ sở tại. Nhiếp Văn Tiến thấp giọng giới thiệu nói, trong giọng nói tràn ngập kính sợ. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, có thể cảm nhận được cái này Tàng Kinh Các bản thân chính là một cái cấp bậc cực cao pháp bảo, trong đó ẩn chứa uy năng, nhường hắn vị này kim đan chân nhân đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn làm sửa lại một chút áo bào, cầm trong tay lệnh bài, chậm rãi đi hướng tàng kinh các đại môn. Cửa ra vào cũng không thủ vệ, chỉ có một tầng như là sóng nước màn sáng. Hứa Trường Sinh cầm trong tay lệnh bài nhẹ nhàng đặt tại màn sáng bên trên. Ông. Lệnh bài chạm đến màn sáng trong nháy mắt, màn sáng tự động tách ra một cánh cửa. Văn Thiến, Niệm Ly, các ngươi chờ đợi ở đây. Hứa Trường Sinh phân phó một tiếng, cất bước bước vào trong đó. Vừa tiến vào tàng kinh các, dường như tiến vào một không gian khác. Ngoại giới thanh âm trong nháy mắt biến mất, nội bộ không gian xa so với từ bên ngoài nhìn thấy càng rộng lớn hơn, từng dãy cao lớn ngọc giản giá sách ngay ngắn trật tự sắp xếp, kéo dài đến cuối tầm mắt, trên giá sách linh quang lấp lóe, phân loại tiêu chí chú lấy công pháp kiếm đạo, đao đạo, thuật pháp, đan đạo, phù đạo, trận đạo, tạp nghệ, kiến thức bí lục chờ một chút. Trong không khí tràn ngập thư hương cùng nhàn nhạt sóng linh khí, tiến tính mà trang nghiêm. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai vị tu sĩ thân ảnh tại giá sách ở giữa lặng lặng xem, khí tức đều là không kém, ít ra cũng là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn có không ít kim đan tu sĩ tại cách đó không xa đứng chắp tay, tra duyệt một cái ngọc giản. Đột nhiên nơi xa một vị đang nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên râu tóc bạc trắng, khí tức sâu không lường được lão giả gây nên Hứa Trường Sinh chú ý tính, danh, Mặc Thủ Quy tuổi tác, 1389 tu vi, nguyên anh tầng 2 linh căn, tam phẩm linh căn thiên phú, thủy thuộc tính, ngũ tinh, phù đạo, tứ tinh, trận pháp, tứ tinh. Thể chất, huyền minh linh thể. Hứa Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, liền đội vàng tiến lên cung kính hành lễ, văn bối Hứa Trường Sinh, tân tấn đăng ký kim đan gia tộc tu sĩ, năm hồi đoái lệnh bài đến đây lựa chọn sử dụng truyền thừa, xin ra mắt tiền bối. Lão giả chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình thản lại dường như có thể nhìn thấu lòng người, hắn nhìn lướt qua Hứa Trường Sinh lệnh bài trong tay, khẽ gật đầu, thanh âm giản mua mà bình thản, uy cụ có biết. Lệnh bài chỉ có thể ở một tầng lựa chọn sử dụng một môn tam giai hạ phẩm truyền thừa, không thể thắc ấn, không thể truyền ra ngoài, tuyển định rời tay, tự gánh lấy hậu quả. Văn bối minh bạch. Hứa Trường Sinh cung kính đáp. Ừm, đi thôi. Thân thức đụng vào ngọc giản, có thể thấy được giới thiệu văn tắt. Giới hạn thời gian một canh giờ. Lão giả nói xong, liền lần nữa hai mắt nhắm lại, như là cây gỗ khô. Hứa Trường Sinh lần nữa hành lễ, lúc này mới cẩn thận lui ra, bắt đầu ở từng dãy giá sách ở giữa tìm kiếm. Mục tiêu của hắn rõ ràng, tam giai hạ phẩm kỹ nghệ truyền thừa. Công pháp phương diện, hắn có ba khí quyết môn này có thể trực chỉ nguyên anh công pháp, tạm thời không cần thay đổi. Việc cấp bách là tăng lên tu tiên bách nghệ đẳng cấp, như thế khả năng càng nhanh kiếm lấy tài nguyên, phản hồi gia tộc cùng tự thân tu hành, tốt nhất là trận đạo truyền thừa phương diện. Mặc dù Hứa Trường Sinh tam đại kỹ nghệ bên trong là thuộc trận đạo tạo nghệ thấp nhất, nhưng trận đạo truyền thừa so sánh luyện đan, phù lục càng thêm thưa thất chân quý. Lúc này không chọn, về sau không biết muốn lúc nào mới có thể có tới. Đương nhiên, nếu có nhường tâm hắn động luyện đan, phù lục truyền thừa, hắn cũng không để ý tạm thời từ bỏ trận đạo truyền thừa. Hứa Trường Sinh đầu tiên đi vào ghi chú đan đạo khu vực. Trên giá sách từng mai ngọc giản tản ra các loại quan mang, phía dưới có giản yếu đánh dấu. Ly Hỏa Đan quyết tam giai hạ phẩm, có thể luyện chế 7 loại cơ sở tam giai đan dược, thiên về phương pháp hỏa luyện, khống hỏa yêu cầu cực cao, tỷ lệ thành đan còn có thể. Bách Thảo Ẩn Linh Thiên tam giai hạ phẩm, có thể luyện chế 7 loại cơ sở tam giai đan dược, thiên về cỏ cây dược lý dung hợp, công chính bình thản, nhập môn hơi dễ, tinh thâm hơi khó. Ngàn Tôi Ngưng Đan thuật tam giai hạ phẩm, có thể luyện chế 7 loại cơ sở tam giai đan dược, giảm cứu muôn vàn rèn luyện, chiết xuất đi bù, đan dược phẩm tướng cực cao, nhưng hao thời hao lực, dễ học khó tinh. Hứa Trường Sinh thần thức đảo qua từng mai ngọc giản, dám bảo thuật lặng yên thi triển, thu hoạch lấy kỹ lượng hơn tin tức. Những này đan đạo truyền thừa đều có ưu khuyết, nhưng đều chỉ là tam giai hạ phẩm, cũng không đặc biệt nhường hắn hai mắt tỏa sáng tồn tại. Tiếp lấy, hắn đi hướng phủ đạo khu vực. Thất tinh phù lục chân giải tam giai hạ phẩm, có thể vẽ 7 loại cơ sở tam giai phù lục, bao dung công kích, phòng ngự, phụ trợ. Mây lục bí lục tam giai hạ phẩm, có thể vẽ 8 loại cơ sở tam giai phù lục, thiên về mây, thủy thuộc tính phù lục vẽ, biến hóa đa đoan, uy lực không tầm thường. Kim thạch phù pháp tam giai hạ phẩm, có thể vẽ 7 loại cơ sở tam giai phù lục, thiên về kim, thổ thuộc tính kiên cố, sắc bén loại phù lục, uy lực trực tiếp, vẽ độ khó tương đối cao. Phù đạo truyền thừa cũng giống như thế, đều là cơ sở tam giai hạ phẩm, cũng không điểm đặc biệt. Tiếp lấy, hắn lại đi hướng trận đạo khu vực. So sánh đan đạo cùng phù đạo, trận pháp ngọc giản rõ ràng ít đi rất nhiều, chỉ có chút ít mười mấy mai. Tiểu ngũ hành trận hiệu tam giai hạ phẩm, trình bày ngũ hành cơ sở trận pháp nguyên lý cùng bố trí, chứa ba loại tam giai hạ phẩm trận pháp. Cửu cung mê tung trận phổ tam giai hạ phẩm, nghiên cứu mê miễn, khống địch loại trận pháp, biến hóa phức tạp, cần tương đối cao trận pháp thiên phú. Địa nguyên hộ linh trận yếu thuật tam giai hạ phẩm, thiên về đại địa mạch lạc dẫn động cùng phòng hộ trận pháp bố trí, làm gì cho đó, uy lực không tầm thường. Chương 808, đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải, thiên thiến xuất quan. Chương 808, đa duy trận văn ngẫu hợp sơ giải, thiên thiến xuất quan. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua những này trận đạo ngọc giản, vẫn không có phát hiện đặc biệt thích hợp bản thân. Ngay tại hắn có chút thất vọng, chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác, ở đằng kia mấy môn đan đạo hoặc phù đạo trong truyền thừa chọn lựa một môn lúc, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua nơi hẻo lánh chỗ một cái không đáng chú ý, thậm chí có chút bị long đồng ngọc giản giá. Cái này trên kệ ngọc giản quang mang ảm đạm, dường như ít có người hỏi thăm. Trên kệ phương đánh dấu là tạp nghệ hợp lại. Tạp nghệ hợp lại. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, đi tới. Chỉ thấy cái này trên kệ trưng bày ngọc giản càng ít, chỉ có 7-8 mai dáng vẻ. Hắn cầm lấy một cái tên là linh thực giá tiếp bồi dưỡng bản chép tay ngọc giản, thần thức dò vào. Tên: Linh thực giá tiếp bồi dưỡng bản chép tay phẩm giai, tam giai hạ phẩm. Giải thích rõ, một vị nào đó linh thực đại sư tâm đắc bút ký, ghi chép như thế nào thông qua giá tiếp, linh lực hướng dẫn các phương thức, bồi dưỡng biến dị linh thực, hoặc tăng lên linh thực phẩm giai. Xác suất thành công khá thấp, cần đại lượng thực tiễn. Giá trị, đối sở trường linh thực tu sĩ hoặc gia tộc có tương đối cao giá trị. Hứa Trường Sinh buông xuống, lại cầm lấy một cái pháp khí cấp thấp đại lượng luyện chế tinh yếu. Tên: Pháp khí cấp thấp đại lượng luyện chế tinh yếu phẩm giai, tam giai hạ phẩm, giải thích rõ, trình bày như thế nào thông qua chuẩn hóa quá trình, trận pháp phụ trợ các phương thức, thực hiện nhất, nhị giai pháp khí nhanh chóng, ổn định, đại lượng luyện chế. Đối tăng lên gia tộc hoặc tông môn pháp khí cấp thấp sản lượng có hiệu quả. Giá trị, thích hợp với nắm giữ đại lượng đê giai luyện khí sư thế lực. Những này tạp nghệ truyền thừa đều có chút tiên môn, cũng không phải là trực tiếp tăng lên sức chiến đấu pháp môn, nhưng ở đặc biệt lĩnh vực lại có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hứa Trường Sinh từng cái xem xét, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một cái nhan sắc ám trầm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quang hoa chạy ra thẻ ngọc màu đen hấp dẫn. Mai ngọc giản này đặt ở giá sách tầng dưới chót nhất nơi nhỏ lánh, không chút nào thu hút, thậm chí phía trên rơi xuống một tầng thật màu xám. Hắn đem nó cầm lấy, phủi nhẹ cho bụi, lộ ra ngọc giản thượng cổ bụng chữ viết, Đa Duy Trận Văn Ngẫu Hợp sơ giải. Đa Duy Trận Văn Ngẫu Hợp, nghe rất cao cấp dáng vẻ. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, thần thức chìm vào trong đó. Tên: Đa Duy Trận Văn Ngẫu Hợp sơ giải phẩm giai, tam giai hạ phẩm, giải thích rõ, trình bày cơ sở trận văn tại khác biệt chiều không gian, mặt phẳng, lập thể, hư không, thần thức, dưới ngẫu hợp, điệp ra, can thiệp nguyên lý. Bao hàm 3 loại tam giai trận pháp, hơn 20 loại nhị giai trận pháp giá trị. Giá trị: đối xâm nhập nghiên cứu trận đạo, khai phát đề giai trận pháp uy lực có trọng yếu giá trị tham khảo, nhưng đánh phá thông thường trận văn bố trí cực hạn, thực hiện phức tạp hơn trận pháp cường đại hiệu quả, thích hợp với si mê trận pháp người. Xem hết, Hứa Trường Sinh vừa tối bên trong thi triển giám bảo thuật. Tên: Đa Duy Trận Văn Ngẫu Hợp sơ giải phẩm giai, tam giai cực phẩm loại hình, trận pháp truyền thừa trạng thái, không cho mẹn, thiếu thốn vượt qua 7 thành nội dung, hạch tâm nội dung, trình bày cơ sở trận văn tại khác biệt chiều không gian, mặt phẳng, lập thể, hư không, thần thức, dưới ngẫu hợp, điệp ra, can thiệp nguyên lý. Ở trong chứa chút ít hợp lại trận pháp, giản dị hợp lại phòng ngự trận, liễm tức nặc hình trận, vi hình liên hoàn trận. Ẩn dấu tin tức, này ngọc giản chỉ là nào đó thượng cổ trận pháp đại tông vạn ngày trận đạo nhập môn tiên mảnh vỡ. Nếu có thể lĩnh ngộ bản đầy đủ vạn ngày trận đạo có thể thấy được một kia trận đạo bản nguyên chi diệu, tiềm lực vô tận. Trước mắt nội dung tối nghĩa thâm thúy, rất khó lĩnh ngộ, không phải trận đạo thiên phú tuyệt hảo người không thể tu tập. Giá trị, cực cao. Hứa Trường Sinh nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Tam giai cực phẩm. Mặc dù là không trò mẹ, nhưng trình bày nguyên lý cùng tiềm lực, viễn siêu những cái kia bình thường tam giai hạ phẩm truyền thừa. Càng quan trọng hơn là, nó liên quan đến chính là hợp lại trận pháp, đây chính là bố trí đề giai cường đại trận pháp mấu chốt. Mặc dù không trọn vẹn nghiêm trọng, rất khó tu luyện, nhưng hắn nắm giữ hệ thống, tương lai chưa hẳn không có lĩnh ngộ khả năng. Chính là nó. Hứa Trường Sinh trong nháy mắt làm ra quyết định. Cao phong hiểm, cao hồi báo. Mai ngọc giản này giá trị, xa không phải những cái kia bình thường tam giai hạ phẩm truyền thừa có thể so sánh. Hắn không do dự nữa, cầm lấy cái này mai màu đen Đa Duy Trận Văn Ngẫu Hợp sơ giải ngọc giản, quay người đi hướng lối đi ra vị kia nguyên anh lão giả. Lão giả vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, dường như tuyên cổ bất biến. Hứa Trường Sinh cung kính đem ngọc giản cùng hối đoái lệnh bài cùng nhau dâng lên, tiền bối, văn bối đã cho tốt, liền phải môn này Đa Duy Trận Văn Ngẫu Hợp sơ giải. Lão giả chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Hứa Trường Sinh trong tay thẻ ngọc màu đen bên trên, không hề bận tâm, trong mắt dường như hiện lên một tia cực kỳ nhỏ kinh ngạc. Chỉ thấy ngón tay hắn tại ngọc giản bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang chui vào trong đó, dường như giải khai một loại nào đó phong ấn, cuối cùng bay vào Hứa Trường Sinh trong thần thức. Đã ghi chép. Nay giản nội dung đã khắc sâu vào người thần thức, không thể ghi chép tại ngoại vật, không thể tự mình truyền thụ, nếu không tông quy xử trí. Vạn bối minh bạch, định tuân thủ tông quy. Hứa Trường Sinh trịnh trọng nói rằng. Hắn lần nữa hướng lão giả sau khi hành lễ, quay người rời đi tàng kinh các. Đi ra màn sáng, Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly lập tức tiến lên đón. Phu quân, chọn xong chưa? Là cái nào một môn truyền thừa? Nhiếp Văn Tiến lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh mỉm cười, chọn tốt, là một môn trận đạo truyền thừa, Đa Duy Trận Văn Ngẫu Hợp sơ giải. Trận đạo. Nhiếp Văn Tiến hơi sững sờ, nàng vốn cho rằng phu quân chọn càng dễ biến hiện đan đạo hoặc phù đạo, này truyền thừa dường như chưa từng nghe nói. Là một môn tương đối thiên về lý luận truyền thừa, tại ta có lẽ có dùng. Hứa Trường Sinh đơn giản giải thích một câu, cũng không nhiều lời đặc thù tính. Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng thấy Hứa Trường Sinh vẻ mặt chắc chắn, liền cũng không hỏi tới nữa. Tiếp xuống, chính là chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Nếu có thể lại vỗ xuống một môn tam giai luyện đan, phù lục kỹ nghệ truyền thừa, hoặc là được đến liên quan tới kết kim đan chủ dược, linh mạch sư manh mối, chuyến này liền có thể xưng viên mãn. Nói Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến, Hứa Niệm Ly hai người đang chuẩn bị rời đi Huyền Linh Tông nội thành, trong lực hắn một cái đưa tin ngọc phù đông nhiên có chút phát nhiệt, truyền đến chấn động. Hứa Trường Sinh tâm niệm vừa động, lấy ra ngọc phù, bên trong truyền đến Hứa Thiên Tiến thanh thúy lại dẫn thanh âm nội vàng, phụ thân, ngài đến tiên thành, ngài bây giờ tại nơi nào? Nữ nhi vừa mới xuất quan. Thiên Tiến xuất quan. Hứa Trường Sinh mỉm cười, đối cái thiên phú này chắc tuyệt nữ nhi cũng rất là tưởng niệm, trả lời, vi phụ mới vừa ở các ngươi Huyền Linh Tông tàng kinh các bên trong mà tuyển chọn xong một môn truyền thừa, hiện tại đang chuẩn bị rời đi nội thành. Đưa tin ngọc phù rất nhanh vừa sáng lên, phụ thân, ngài còn tại Huyền Linh Tông bên trong. Quá tốt rồi. Vừa mới sư phụ ta nàng nói, nàng muốn gặp mặt ngài một lần. Cụ thể chuyện gì sư phó cũng không nói rõ, nhưng dường như cùng ngài kết đan thành công có quan hệ, đối với ngài dường như chuyện tốt. Phụ thân có thể chờ một chút. Nữ nhi cái này tới tìm ngài, mang ngài đi gặp sư phụ ta. Hứa Trường Sinh nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền trả lời, tốt, vi phụ tại nội thành xuất khẩu phụ cận chờ ngươi. Thu hồi ngọc phù, Hứa Trường Sinh đối Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly nói, là Thiên Tiến, nàng xuất quan. Nói Trần trưởng lão muốn gặp ta một mặt, chúng ta hơi chờ một lát. Chương 809, khai hoang chi chiến chương 809, khai hoang chi chiến Trần Tử Hàm trưởng lão. Nhiếp Văn Tiến trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, đối với Hứa Thiên Tiến sư phó Trần Tử Hàm trưởng lão, hắn từng tại vài thập niên trước một lần đấu giá hội trước gặp qua mấy lần, ngay lúc đó Hứa Trường Sinh liền đạt được qua nàng không ít trong lòng, lúc này mới tại cuộc đấu giá kia bên trong thuận lợi vỗ xuống nhị giai cực phẩm phụ lục truyền thừa. Bây giờ bỗng nhiên muốn gặp chính mình, cũng không biết cần làm chuyện gì. Bất quá nghe Thiên Tiến ngữ khí, dường như vẫn là chuyện tốt. Hứa Trường Sinh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại ung dung thản nhiên, đối Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Niệm Ly gật đầu nói, đã là Trần trưởng lão mời, tự nhiên không thể lãnh đạm. Chúng ta liền chờ đợi ở đây Thiên Tiến a. Ba người tại nội thành xuất khẩu phụ cận một chỗ đỉnh trong các lặng chờ. Ước chừng một nén nhang sau, một đạo tử sắc độn quang từ xa mà đến gần, cấp tốc rơi xuống, hiện lộ ra một vị dáng người cao gầy, mắt ngọc mày ngài thiếu nữ áo tím, chính là Hứa Thiên Tiến. Nàng tu vi thình lình đã tới trúc cơ 4 tầng, quanh thân kiếm khí ẩn mà không phát, hiển nhiên tu vi lại có tiến tiến. Phu thân, mẫu thân, Niệm Ly tỷ tỷ. Hứa Thiên Tiến nhìn thấy ba người, lập tức trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, bước nhanh về phía trước hành lễ. Thiên Tiến, tu vi tiến triển thần tốc, không sai. Hứa Trường Sinh vui mừng đánh giá nàng, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Đều là sư phó có phương pháp giáo dục, còn có phụ thân cung cấp tài nguyên. Hứa Thiên Tiến cười hì hì nói, lập tức nghiêm sắc mặt, phụ thân, sư phó nàng ngay tại Tử Hà Phong chờ, chúng ta tới liền bây giờ đi. Tốt, phía trước dẫn đường. Hứa Trường Sinh gật đầu. Tại Hứa Thiên Tiến dẫn dắt hạ, bốn người khống chế đội băng, hướng phía nội thành chỗ sâu một tòa linh tu sơn phong bay đi. Tử Hà Phong cao vút trong mây, ngọn núi bao phủ tại nhàn nhạt hào quang màu tím bên trong, linh khí mức độ đậm đặc càng hơn nội thành địa phương khác, đỉnh núi cung điện lầu các tại trong mây mù như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh. Ven đường gặp phải một chút tuần sơn hoặc đi ngang qua đệ tử, nhìn thấy Hứa Thiên Tiến, đều nhao nhao cung kính hành lễ, miệng nói Hứa sư tỷ có thể thấy được Hứa Thiên Tiến tại Tử Hà Phong địa vị không thấp. Rất nhanh, bốn người đáp xuống đỉnh núi một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã viện là trước. Cửa sân im ắng mở ra, một vị thân mang đạo bào màu tím nhạt, khí chất thanh lãnh, dung mạo tú mỹ nữ tử đang đứng ở trong viện, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía người tới. Nàng khí tức quanh người uyên thâm tựa như biển, chính là từng có gặp mặt một lần Trần Tử Hàm không nghi ngờ gì. Tính danh: Trần Tử Hàm, tuổi tác: 401 tu vi, Kim đan 6 tầng linh căn, tứ phẩm linh căn thiên phú, kiếm đạo, tứ tinh, lôi thuộc tính, tứ tinh. Thể chất: Lôi trụ cột kiếm mạch sư phó, đệ tử đem phụ thân mang đến. Hứa Thiên Tiến liền đội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Hứa Trường Sinh, Nhiếp Văn Tiến, Hứa Niệm Ly cũng cùng nhau lên trước, cung kính hành lễ. Bách quả thành Hứa Trường Sinh, gặp qua Trần trưởng lão. Đệ tử Nhiếp Văn Tiến, Hứa Niệm Ly, bái kiến Trần trưởng lão. Trần Tử Hàm ánh mắt tại Hứa Trường Sinh trên thân dừng lại chốc lát, tia thanh lãnh trong con ngươi lướt qua một tia khó mà phát giác kinh dị cùng thưởng thức. Nàng khẽ gật đầu, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại so với vừa nãy nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Hứa đạo hữu, không cần đa lễ. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, đạo hữu liền đã từ trúc cơ hậu kỳ nhảy lên mà tới kim đan đại đạo, như thế tiến cảnh, thật khiến cho người ta sợ hai tháng phục. Chúc mừng. Trần trưởng lão quá khen, Hứa mô bất quá là may mắn có chỗ hiểu được, đến quy môn kính mà thôi. Hứa Trường Sinh khiêm tốn đáp lại, nhưng trong lòng âm thầm phỏng đoán, vị này Trần trưởng lão đống như mời, tuyệt không chỉ là chúc mừng đơn giản như vậy. Trần Tử Hàm đem mấy người dẫn vào trong viện. Trong nội viện bố trí đơn giản lịch sự tao nhã, vài quặng linh thực tản ra nhàn nhạt thanh hương, bàn đá băng ghế đá cổ phát tự nhiên. Nàng ra hiệu đám người ngồi xuống, một bên Hứa Thiên Tiến dâng lên linh khí giạt rào trà thơm. Thiên Tiến chính là ta thân truyền đệ tử, thiên tư thông minh, tâm tính kiên nghị, là ta Tử Hà Phong tương lai lương đống. Trần Tử Hàm khẽ nhấp một cái linh trà, chậm rãi mở miệng, ánh mắt chuyển hướng Hứa Thiên Tiến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. Nàng thường xuyên đề cập gia tộc, nhất là đối Hứa đạo hữu ngươi vị này phụ thân, càng là tôn sùng đầy đủ. Trưởng lão quá khen, tiểu nữ có thể được trưởng lão mắt xanh thu làm môn hạ dốc lòng dạy bảo, là phúc khí của nàng, cũng là ta Hứa ra may mắn. Hứa Trường Sinh khách khí nói, trong lòng nhanh chóng suy tư ý đồ của đối phương. Trần Tử Hàm buông xuống chén trà, ánh mắt một lần nữa biến thâm thúy, nàng nhìn về phía Hứa Trường Sinh, ngựa khí chuyển thành chính thức. Hứa đạo hưu đã thành tiểu kim đan, lại chính thức đăng ký nhập sách, trở thành tông môn gia tộc phụ thuộc, chắc hẳn đối tu tiên lên giới phải có càng sâu hiểu rõ. Hứa Trường Sinh biến sắc, biết chính để tới, còn mời trưởng lão chỉ điểm. Huyền Linh Tông lập tông mấy trăm vạn năm, hùng cứ một phương, nhìn như vững như Thái Sơn, kỳ thực ngoài có cường địch vây quanh, bên trong có tài nguyên chi tranh. Xa không nói, hơn 80 năm sau một vòng mới khai hoang chi chiến mở ra, chính là một trận liên quan đến tông môn tương lai mấy trăm năm tài nguyên phân phối đại sự. Trần Tử Hàm ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cô áp lực vô hình. Khai hoang chi chiến. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, cái tên này hắn hơi có nghe thấy. Tục truyền, đây là Nam Hoang mấy đại tông môn thế lực cùng Tây Lĩnh mấy cái khổng lồ yêu tộc thế lực ở giữa, một loại kéo dài vô số năm đặc thù ước định. Cách mỗi 600 năm một cái luân hồi, trong đó 500 năm song phương nghỉ ngơi lấy lại sức, không xâm phạm lẫn nhau, mà cuối cùng 100 năm thì sẽ mở ra một trận quét sạch biên giới rộng lớn khu vực thảm thiết chiến tranh, lấy tên đẹp khai hoang. Cuộc chiến tranh này mục đích, mặt ngoài là tranh đoạt phát hiện mới tài nguyên điểm hoặc địa bàn, kỳ thực là song phương cao tầng ngầm đồng ý hạ, dùng để tiêu hao quá thừa cấp thấp tu sĩ cùng yêu thú, tôi luyện đệ tử, đều lần nữa xác định phạm vi thế lực cùng tài nguyên phân phối một trận máu tanh thịnh yến. Đến lúc đó, không chỉ có các đại tông môn đệ tử cần tham chiến, tất cả gia tộc phụ thuộc, thậm chí chiêu mộ tán tu, đều phải căn cứ thực lực đẳng cấp, phái ra tương ứng tỷ lệ tu sĩ tiến về biên giới tham chiến. Chiến tranh tàn khốc vô cùng, kim đan tu sĩ vẫn lạc cũng là chuyện thường, nhưng tương tự, kỳ ngộ cũng cực lớn. Chiến công lớn lao người, có thể đạt được tông môn hải lượng điểm công hiến, vô cùng chân quý đan dược, công pháp, pháp bảo, thậm chí thu hoạch được tiến vào một ít bí cảnh phúc địa tu luyện tư cách. Trần Tử Hàm nhìn xem Hứa Trường Sinh có chút biến hóa vẻ mặt, tiếp tục nói, chắc hẳn Hứa đạo hữu cũng hiểu biết trận chiến này. Hơn 80 năm, đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, trong nháy mắt liền qua. Đến lúc đó, tất cả phụ thuộc Kim Đan gia tộc, theo quy củ, ít ra cần phái ra một vị Kim Đan tu sĩ cùng một số trúc cơ tu sĩ tham chiến. Đây là cưỡng chế chiêu mộ, không cho chối từ. Hứa Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn vừa mới kết đan, gia tộc vừa lập, nội tình nông cạn, thực sự không muốn cuốn vào như thế đại chiến, nhưng tông môn quy củ như thế, tránh cũng không thể tránh. May mắn còn có hơn 80 năm thời gian, có thể làm giảm sóc.